Tuy nói trước mắt Doanh Hạ còn vô pháp ung dung có thể tìm được trở về nhà đường, nhưng nàng cũng không khả năng đối với anh tử cảm thấy hứng thú. Lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu như gia hỏa này bây giờ còn có mang trong lòng loại ý nghĩ này mà nói, nàng nhất định sẽ đem loại ý nghĩ này dập tắt. Dù sao hai người hoàn toàn là bất đồng loại vật, căn bản không có bất kỳ chung một chỗ khả năng tồn tại. Tuy nhiên cái này anh tử vóc dáng ngược lại không tệ, đều rất có vật liệu, còn có một bộ đôi chân dài, cho dù là đặt ở kiếp trước, vóc người này cũng coi là ngự tỷ cấp bậc. Mà dù sao nhân yêu khác biệt, đây là để cho nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận đồ vật. Cho dù là hoàn toàn hóa thành hình người thân thể cũng không thể, cuối cùng đến nói vẫn là hai cái loại vật tồn tại. Huống chi cái này anh tử thực lực thấp kém, căn bản không có có thực lực có thể theo kịp nàng bước chân, về sau nàng còn muốn từ hư vô chi địa tìm ra trở về nhà đường đi. Vì là bỏ đi cái gia hỏa này ý nghĩ trong lòng. Lúc này Doanh Hạ lúc này cũng là không khỏi mở miệng nói: "Hai vị không cần kinh ngạc, lần này ta bị thương thật nặng, chính là vì bảo hộ ta phụ nhân đưa đến. Ta cùng với phu nhân trời cách hai phương. Lúc này nàng vẫn còn ở một cái địa phương nào đó chờ đợi ta đi tiếp nàng đây." Lời nói mười phần đơn giản, cũng biểu dương nàng trước mắt tình cảnh làm sao. Làm hai người nghe thấy Doanh Hạ nói tới, trong đôi mắt đều không miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn và không hiểu. Lúc này Đại Tráng càng là hơi kinh ngạc mở miệng nói: "Doanh Hạ đại ca, nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ phu nhân ngươi bị kẻ bắt cóc cướp nắm giữ?" Dù sao Doanh Hạ đại ca cùng mình phu nhân trời cách hai phương, hơn nữa tại các nàng tuần đến Doanh Hạ đại ca thời điểm, có thể nói là người bị thương nặng sắp gặp tử vong. Chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, chắc hẳn cùng với quyết đấu cái tên kia, là nhất định muốn đem Doanh Hạ đại ca đưa vào chỗ chết. Không chỉ như thế, nhìn thấy Doanh Hạ đại ca trong đôi mắt chợt lóe lên ưu sầu, Đại Tráng dĩ nhiên là nhìn thấy một điểm này. Lần này hỏi thăm rơi xuống, nguyên bản còn ở bên cạnh khóc tỉ tê anh tử cũng đình chỉ khóc thút thít, hốc mắt trong đó mang theo vẻ không hiểu, nhưng là nghi hoặc. Phải biết, Doanh Hạ đại ca thực lực cường đại như thế, chẳng lẽ còn có người có thể tại Doanh Hạ đại ca trước mặt đem nàng phu nhân cho bắt giữ đi? Ít nhất tại trước mắt mới chỉ. Doanh Hạ đại ca thực lực là các nàng cho rằng giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, dù sao các nàng sinh hoạt tại rừng cây trong đó nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không thấy so sánh Doanh Hạ cường đại hơn tồn tại. Nếu như có thể tại Doanh Hạ trong tay, đem phu nhân cho cưỡng ép mang đi, kia cái gia hỏa này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Anh tử trong đôi mắt mang theo một tia thật không thể tin và khó có thể tin. Tựa hồ cái này hết thệ cũng không có đơn giản như vậy, nguyên bản vừa mới còn đắm chìm trong bi thương trong đó anh tử đã không thể chú ý nhiều như vậy, nếu mà Doanh Hạ đại ca phu nhân là bị người nơi bắt giữ, kia nàng tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy hai người này, trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ không hiểu, tựa hồ là đối với nàng nói tới, ôm cực kỳ tốt đẹp chú ý. Chương 402, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Doanh Hạ trong tâm cảm thấy bất đắc dĩ cùng lúc, rốt cuộc cũng là không nhịn được mở miệng giải thích. Chuyện này cũng nói ra thật xấu hổ. Bởi vì từ trước ta thế giới kia phong ấn phá thoái, xuất hiện một cái thập phần cường đại ma đầu tồn tại, mà ma đầu kia thực lực ngay cả ta đều không có cách nào đối phó, vì bảo vệ phu nhân ta và thường sinh an toàn, ta chỉ có thể cưỡng ép mở ra vết nứt không gian đem chuyện gì. Tuy nhiên thành công đem ma vật cho trục xuất, có thể từ chính mình cũng bởi vì rơi vào vết nứt không gian trong đó vô pháp tìm ra trở về đường. Doanh Hạ tại nói xong câu đó cùng lúc, cũng khó miễn thở dài. Dù sao chuyện này cho dù là nhớ tới cũng cảm thấy không cam lòng, nếu mà không phải vì là đối phó tên ma đầu này tồn tại, cũng vì thiên hạ thường sinh an ổn, nàng cũng căn bản không thể nào bỏ ra lớn như vậy đại giới. Hôm nay ngay cả Doanh Hạ mình cũng không biết, mình rốt cuộc đi tới chỗ nào. Nơi này hoàn toàn bất đồng với lúc trước thế giới kia, linh lực khô kiệt tiếp cận hoàn toàn tiếp cận không có, đang đối mặt như thế khó xử, tại đây tu luyện quả thực vô cùng gian nan. Có thể nói, Doanh Hạ hiện nay đang đối mặt tình cảnh có thể nói mười phần gian nan, bởi vì tại trời đưa đất đẩy làm sao mà bên dưới rơi vào vết nứt không gian. Cho dù Doanh Hạ mình cũng không biết mình rốt cuộc rơi vào nơi nào, nhưng may mắn là khủng bố hư vô chi địa cũng không có ngay đầu tiên đoạt nàng tính mạng. Đương nhiên cũng không phải Doanh Hạ vận khí tốt, mà là có hệ thống bảo hộ. Nếu mà không có hệ thống giúp đỡ, sợ rằng bằng vào nàng nhục thân cường độ, tại rơi vào hư vô chi địa một khắc này, chỉ sợ sớm đã cắt tới phân mảnh. Lời này vừa nói ra, anh tử trong đôi mắt cũng mang theo một tia ưu sầu, từ Doanh Hạ lời nói trong đó cảm nhận được không cam lòng và bất đắc dĩ. Nhìn thấy Doanh Hạ đại ca như thế than thở bộ dáng, sợ rằng Doanh Hạ đại ca trong lòng cũng hẳn không còn dễ chịu hơn đi. Dù sao rơi vào vết nứt không gian trong đó càng là rơi xuống cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, sợ rằng Doanh Hạ đại ca trong tâm sẽ cảm thấy mười phần cô tịch và bi thương. Tuy nhiên Doanh Hạ đại ca hành động cứu thiên hạ thương sinh, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không có đem chính mình cấp cứu, liên lụy chính mình rơi vào vết nứt không gian hư vô chi địa bên trong. Mà các nàng hiện tại cũng không biết rằng Doanh Hạ đại ca cố hương đến cùng sâu bên trong nơi nào, sợ rằng muốn đem Doanh Hạ đại ca chính thức trốn cũ cho tìm được, hẳn đúng là mười phần gian nan sự tình. Mắt thấy lúc này Doanh Hạ đại ca bộ dáng như thế, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, có lẽ cái này Doanh Hạ đại ca không có nhìn qua như vậy là nhạt. Sợ rằng bởi vì chuyện này nguyên do, Doanh Hạ đại ca trong tâm một mực khả năng đều tại bị hành hạ đi, không có bồi bạn tại chính mình phu nhân bên người, với tư cách trượng phu Doanh Hạ đại ca được thương tâm giường nào khó chịu. Nhìn thấy Doanh Hạ sắc mặt có vẻ mười phần ưu sầu vô cùng, ở tại đôi mắt sâu bên trong càng là tràn ngập không cam lòng, cũng không phải Doanh Hạ đối với loại kết quả này cảm thấy vô pháp tiếp nhận, nàng chỉ là than thầm, thực lực của chính mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu mà nàng đủ cường đại, cũng không có cần thiết đáng liều lĩnh nguy hiểm tính mạng mở ra vết nứt không gian, vốn chỉ là suy nghĩ đem khủng bố ma vật tiến hành trục xuất hư vô chi địa. Không nghĩ đến bởi vì cưỡng ép mở ra vết nứt không gian, cũng dẫn đến bản thân bị có chút ảnh hưởng đến, cùng lúc rơi vào vết nứt không gian bên trong, vì vậy mà trong vòng thời gian ngắn, cũng căn bản tìm không đến trở về nhà đường. Nhìn thấy Doanh Hạ mặt đầy không cam lòng và ủ rũ túi đầu bộ dáng, tại kết hợp lúc trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Hạ đại ca vết thương khắp người mệt mỏi thời điểm, chắc hẳn kia khủng bố ma vật tuyệt đối thập phần cường đại. có thể uy hiếp thiên hạ thương sinh, sợ rằng Doanh Hạ cái này sở đối trả ma vật đã vượt xa các nàng tưởng tượng, có thể vui mừng may mắn là Doanh Hạ đại ca cũng không có vì vậy bị tính mạng uy hiếp. Tuy nhiên rơi xuống dị quốc nàng hương, nhưng chỉ cần có thể còn sống, vậy liền đại biểu còn có cơ hội và hy vọng, dù sao chỉ cần đợi một thời gian, có đầy đủ thời gian tiến hành thăm dò, như vậy tìm ra trở về nhà đường, đó cũng là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, quá trình này cần đủ kiên nhẫn. Dù sao muốn tại như thế phức tạp địa phương tìm ra trở về nhà đường, kỳ thực cũng không dễ dàng huống chi đối với anh tử, và đại tráng mà nói tìm ra đi thông nhân tộc cương vực đường đều hết sức gian nan, chớ nói chi là tìm ra Doanh Hạ đại ca cố hương. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Hạ đại ca một khắc này, hôn mê ngất xỉu nằm ở hố to bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy máu me đầm địa, toàn thân bên trên tràn đầy vết thương, như thế hố to, chỉ sợ là Doanh Hạ đại ca phí năm như hai hổ chi lực, rồi mới từ chết miệng chạy thoát thân. Anh tử chỗ nào còn nhìn được nhiều như vậy, cái này cảm thấy mười phần đau lòng, sợ rằng rơi vào hư vô chi địa Doanh Hạ đại ca cũng là mười phần gian nan sống sót đi. Nghĩ đến như thế, anh tử trong đôi mắt có chút hồng nhuận, cũng minh bạch Doanh Hạ đại ca vì sao như thế than thở, cho dù là cường đại như Doanh Hạ đại ca tồn tại, trong lòng cũng vẫn có ưu sầu vô pháp giải quyết. Mà hiện nay, Doanh Hạ đại ca rất muốn làm, chỉ sợ chính là tìm ra trở về nhà đường. Bên cạnh đại tráng phảng phất cũng là nghe thấy kinh thiên bí văn một dạng. Thật không ngờ ở trong mắt nàng cường đại như thế, khủng bố đến nghịch thiên Doanh Hạ đại ca vậy mà đối mặt loại này khốn cảnh. Thật sự là thật không thể tin. Tạo hóa trêu người a. Cho dù là Doanh Hạ tồn tại cường đại như thế, vậy mà cũng bị nhốt tại loại này vấn đề khó khăn trong đó. Sáng sớm phong tiêu sát, phía trên lá rụng không ngừng rơi xuống, thấy lúc này Doanh Hạ thân ảnh càng là vắng lặng vô cùng. Có lẽ tại cường đại trong lòng người đều có một cái mềm mại địa phương, mà cái này Doanh Hạ mềm mại địa phương, chỉ sợ chính là nàng phu nhân nơi ở đi. Thì ra là như vậy, Doanh Hạ đại ca, xem ra vẫn là chúng ta mạo phạm. Nghe xong Doanh Hạ giải thích, đại tráng lúc này mới phát giác, ban nãy các nàng chính mình hành động cảm thấy mười phần không ổn. Huống chi, Doanh Hạ đại ca thương thế tựa hồ còn cũng chưa xong toàn bộ khỏi bệnh, tuy nhiên nhìn bề ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Tại trong lòng các nàng hết sức rõ ràng, nghiêm trọng như vậy thương thế đã sớm tổn thương đến phế phủ, làm sao có thể tại sớm chiều ở giữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính bởi vì vậy, đại tráng lúc này mới muốn mời Doanh Hạ đi tới bộ lạc, y lai cũng là vì có thể đem cái này mạnh mẽ tồn tại ở lại bộ lạc bên trong, thứ hai cũng là muốn đến để cho Doanh Hạ đại ca có một cái địa phương đặt chân, an tâm dưỡng thương. Dù sao thương thế còn chưa khỏi bệnh, tại hung hiểm như thế đại hoang trong đó hành động, cuối cùng vẫn là khó miễn gặp phải nguy hiểm. Liên tính Doanh Hạ thực lực có mạnh đến đâu, có thể tại Hắc Ám Sâm Lâm trong đó vẫn là nắm giữ một ít cấm địa trong đó đại yêu cũng sẽ không chút nào so sánh Doanh Hạ yếu. Cho nên, vì có thể đủ để cho Doanh Hạ đại ca thương thế càng nhanh hơn khỏi bệnh, đi theo các nàng đi tới bộ lạc, tựa hồ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Doanh Hạ đại ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra trở về đường. Anh tử cũng lời thề son sắt mở miệng. Có thể chính nàng tựa hồ cũng không biết, Doanh Hạ nói tới trời cách một phương là một cái thế giới khác, muốn tìm được đường về lại nói dễ dàng sao? Dù sao Doanh Hạ chính là từ hư vô chi cảnh rơi xuống, ngay cả Doanh Hạ chính mình trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm đường về, ngay cả một phương hướng cùng mục đích ngọn đều không có. Chỉ có điều, Doanh Hạ ngược lại đối với hệ thống tu luyện cái thế giới này xuất hiện hứng thú. Cái thế giới này cùng với nàng lúc trước sở đãi thế giới hoàn toàn bất đồng, ngay cả tu luyện hệ thống cũng là hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên, ít nhất trước mắt mới chỉ, tựa hồ cái thế giới này đều là lấy luyện thể là chủ lưu, mà nơi này linh lực cũng trên căn bản hoàn toàn không có, cho nên dựa vào linh lực tu hành, tựa hồ là rất hiếm thấy. Ngược lại nơi này huyết khí mười phần, trong không khí lan ra huyết khí năng lượng, chỉ cần có thể đem hấp thu, cũng có thể trong thời gian ngắn để cao thật lớn chính mình tu vi. Đương thời tình huống, ngay cả Doanh Hạ mình cũng không cách nào lựa chọn, vì thành công đem ma vật trục xuất hư vô chi cảnh, đương thời Doanh Hạ chỉ có thể chọn làm như vậy. Cho dù là đến bây giờ, Doanh Hạ cũng không có nửa điểm hối hận. Phải biết, kia ma vật chính là lấy nuốt trứng máu người tu luyện hành, vài vạn năm đến, chết tại cái này ma vật trong tay bách tính, đã sớm đến hơn vạn. Có thể ẩn nuốt vài vạn năm, cũng không từng tiêu vẫn. Có thể tưởng tượng cái gia hỏa này thực lực đến cùng khủng bố tới trình độ nào, cho dù là mới vừa từ phong ấn trong đó phá toái bỏ ra ngoài, có thể toát ra khí thế, cho dù thắng liền hạ đô vô pháp chống cự. Phải biết, Doanh Hạ tu vi đã đứng tại đại lục đỉnh phong, đối mặt thượng cổ tà ma phục sinh, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn lấy trục xuất phương thức đến tiến hành chiến đấu. Phải biết, cái này ma vật phong ấn 10 vạn năm, thực lực đã sớm không phải đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ có một phần vạn cường độ. Nhưng dù cho như thế, Doanh Hạ đứng ở nơi này thượng cổ ma vật trước mặt, bấp bênh, tựa như cùng lục bình vô căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cổ ma khí thế áp chế. Vì phòng ngừa không sơ hở tí nào, Doanh Hạ không tiếc hao phí chính mình thân thể, cưỡng ép đem thế giới xé mở một cái miệng, triệt để đem hư vô chi cảnh lấy ra. Cứ việc đến cuối cùng, thành công đem lên cổ ma đầu trục xuất, nhưng Doanh Hạ cũng vì này trả giá thật lớn, nhưng Doanh Hạ lại cho rằng đây là đáng giá, ít nhất có thể đủ để cho thiên hạ sinh linh tránh khỏi sinh linh đồ thán. Chỉ là khổ hắn phu nhân, từ đó từ biệt về sau, thật không biết năm tháng nào mới có thể tìm được đường về. Nhìn thấy Doanh Hạ trong đôi mắt ưu sầu, anh tử cùng đại tráng hai người nhìn nhau, đều hết sức ăn ý trầm mặt xuống. Có thể làm cho Doanh Hạ đều cảm thấy kẻ địch khủng bố, sợ rằng căn bản là không phải bọn họ loại này tồn tại có thể đối phó, cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì, vì thế thở dài. Giữa lúc mấy người chính đang thương nghị kế tiếp sự tình lúc, tiểu gia hỏa đã tại trong bất chi bất giác sắp mở nguyên quả cho làm xong, nhưng là thật ăn không có chút nào còn dư lại. So sánh mong mỏi, vào giờ phút này sóc nhỏ tham lam liếm ăn bắt tay trên ngón tay lưu lại chất lỏng, toàn bộ khai nguyên quả bị hắn ăn không còn một ngống, thậm chí ngay cả vỏ trái cây đều không còn lại. Tiếp theo, làm sóc nhỏ ăn xong cái này khai nguyên quả về sau, hiển nhiên còn chưa đã ngứa. Nhìn thấy Doanh Hạ bên cạnh cùng lúc, cũng mở đỏ ngầu đôi mắt, đáng thương nhìn đến Doanh Hạ, mập mạp tay nhỏ nắm chặt chung một chỗ, hiển nhiên là muốn cùng Doanh Hạ muốn đòi ban nay khai nguyên quả. Giữa lúc mấy người bàn tán thời gian, chương 403, không thể tái sinh. Anh Tử ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được gia hỏa này cầm trong tay trái cây màu đỏ ăn không còn một ngống, quả thực liền một chút vỏ trái cây đều không lưu lại, trong lòng cũng vì thế cảm thấy 10 phần đau lòng. Phải biết, cái này trái cây màu đỏ không giống một dạng. Cho dù Doanh Hạ cũng không có như thật sự thông báo cho bọn hắn trái cây này khởi nguồn và tác dụng, có thể vừa vặn chỉ nhìn bề ngoài liền có thể nhìn ra được, cái này trái cây màu đỏ tuyệt đối không có khả năng là phổ thông quả thực, thật không nghĩ đến liền dễ dàng như vậy giao cho cái này sóc nhỏ, nhưng này sóc nhỏ vậy mà trong chớp mắt liền ăn không còn một ngống, nhất định chính là phung phí của trời. Nói thật, bất luận là anh tử vẫn là đại tráng, đều không miễn cảm thấy nhức nhối, tuy nhiên cái này trái cây màu đỏ cũng không phải chính mình, nhưng vẫn là cảm thấy 10 phần đau lòng cùng cực. Tốt ngươi cái này tiểu gia hỏa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ăn xong. Anh tử trong đôi mắt mang theo một tia nhức nhối, chính là bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này hiển nhiên là sắp mở nguyên quả trở thành phổ thông quả thực, ăn không chút do dự, thậm chí ngay cả vỏ trái cây đều không lưu lại một chút. Đừng nói là anh tử, bên cạnh đại tráng nhìn đến cũng là đau lòng cùng cực. Nghĩ đến tên tiểu tử này như thế phung phí của trời, phải nuôi tên tiểu tử này, đúng thật là không dễ dàng. Nếu mà phải để cho hắn lại mở nguyên quả và sóc nhỏ hai người ở giữa làm ra lựa chọn, thì hắn không chút do dự liền sẽ lựa chọn khai nguyên quả. Làm anh tử lời nói rơi xuống, sóc lập loè đôi mắt, lông sủ lỗ thai nhỏ cũng tại không ngừng lắc lư, càng là lộ ra nhân cách hóa biểu tình, nhìn cái này thần sắc, hiển nhiên chính là đang nói còn muốn. So sánh mong mỏi, nhìn thấy sóc nhỏ phát ra âm thanh, bên cạnh đại tráng ngược lại nghe có chút đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không có nghe hiểu cái này sóc nhỏ đến cùng đang nói gì. Dù sao chủng tộc khác biệt, lúc này mới có chút nghi hoặc gãi đầu một cái, hiếu kỳ mở miệng nói, tên tiểu tử này đến cùng đang nói gì đấy? Vì sao ta nghe không hiểu đâu? Bên cạnh anh tử cũng thấy có chút đầu góc mơ hồ. Cứ việc tên tiểu tử này xác thực 10 phần đáng yêu, nhưng hắn hẳn là nghe không hiểu sóc nhỏ muốn bề ngoài ý là cái gì. Nhìn thấy sóc nhỏ đưa ra lông xù tay nhỏ tự mình hướng về muốn đòi, Doanh Hạ nhếch miệng lên vẻ bất đắc dĩ cười mỉm, lúc này mới mở miệng giải thích. Tên tiểu tử này đúng thật là cái ăn hàng, sắp này mở nhỏ tay, rất rõ ràng đây là đang cùng ta muốn đòi ban nãy quả thực. Doanh Hạ nụ cười trong đó mang theo một tia bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn nghe không hiểu cái này sóc nhỏ mà nói, nhưng hắn lại có thể thông qua quan sát sóc nhỏ thần tần di cấp động tác, cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Dù sao tên tiểu tử này như thế ngây thơ chân thành bộ dáng, càng đối với hắn đưa ra lông sủ tay nhỏ, rất rõ ràng chính là muốn biểu đạt ý tứ như thế. Nghe thấy Doanh Hạ nói, tiểu gia hỏa tựa hồ là nghe hiểu Doanh Hạ nói tới, lập lòe mắt to chấm đầu. Nhìn cách hẳn là đối cứng mới quả thực cảm thấy chưa thỏa mãn, còn muốn từ Doanh Hạ trong tay muốn đòi. Như thế đem Doanh Hạ cho làm khó. Khai nguyên quả đối với hắn mà nói mặc dù cũng không là cái gì rất đồ trọng yếu, có thể bởi vì hắn thân ở nơi này cũng không có mở nguyên quả tồn tại. Lại thêm hôm nay hệ thống đã hoàn toàn không nghe triệu hoán, thậm chí rất có thể nằm ở trạng thái chờ. Doanh Hạ cũng không rõ ràng hệ thống lúc nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên ở nơi này trong thời gian ngắn, khai nguyên quả và bất luận cái gì nắm giữ linh lực ẩn chứa cái gì cũng là không thể tái sinh. Cho nên, chỉ cần có linh lực ẩn chứa đồ vật, đối với Doanh Hạ mà nói trước mắt đều chân quý dị thường, dù sao Doanh Hạ bản thân cũng sợ không chúng, hệ thống lúc nào mới có thể mở lại thành công, chỉ cần hệ thống không có khôi phục, vậy liền đại biểu linh lực loại vật này là không thể tái sinh. Vốn cho là tên tiểu tử này sẽ nhận được khai nguyên quả liền cảm thấy biết đủ, không nghĩ đến dĩ nhiên là một cái ăn vật hàng, một cái ẩn chứa san sát khai nguyên quả. Khoảng chừng chốc lát ở giữa liền cho gió cuốn mây tan, hoàn toàn không có để lại một chút. Cái này nên làm thế nào cho phải? Doanh Hạ cũng vì này cảm thấy gặp khó khăn. Dù sao khai nguyên quả đối với hắn mà nói, trước mắt là không thể tái sinh chi vật, hơn nữa còn là hữu hạn, dựa theo gia hỏa này ăn uống tốc độ, sợ rằng liền hai ngày thời gian đều không chống nổi. Lại nói, tuy nhiên hắn cùng sóc nhỏ đạt thành hiệp nghị, nhưng trước mắt mới chỉ, tiểu gia hỏa còn chưa không có tỏ thái độ rõ ràng. Vạn nhất hắn bỏ ra khai nguyên quả đại giới, mà tại thời điểm cuối cùng sóc nhỏ nếu mà nói lời nuốt lời, kia chẳng phải là đại biểu hắn làm cái này hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Vì phòng ngừa chính mình bỏ ra trôi theo dòng nước, Doanh Hạ nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao khai nguyên quả trước mắt đối với hắn mà nói cũng là không thể tái sinh, hơn nữa còn không biết muốn vây ở cái thế giới này được bao lâu thời gian, cho nên bất luận cái gì nắm giữ linh lực ẩn chứa cái gì cũng chân quý dị thường. Nhìn thấy Doanh Hạ chần chờ, sóc đôi mắt cũng không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang hoài nghi trước mắt cái này nhân tộc lợi vừa mới nói điều kiện. Phải biết, Doanh Hạ ban nãy thuận miệng nói, cũng đáp ứng sóc nhỏ, chỉ cần có thể theo hắn, ăn ngon quả thực cái gì cần có đều có. Có thể nó cũng chỉ ăn một cái, nhìn thấy trước mắt cái này nhân tộc mặt đầy làm khó bộ dáng, chẳng lẽ là không lấy ra được. Phản phất là nhìn thấy sóc nhỏ kia nghi hoặc ánh mắt. Lúc này Doanh Hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tối thở dài một hơi, xem ra nếu là không bỏ ra một chút đại giới, sợ là không được. Tiếp theo, chỉ thấy Doanh Hạ xoay tay phải lại, không có vật gì bàn tay bên trong, đột nhiên tựa như cùng ảo thuật một dạng, xuất hiện một quả trái cây màu đỏ tại lòng bàn tay. Mà quả này trái cây màu đỏ xuất hiện 10 phần đột ngột. Tại mấy người trong mắt, Doanh Hạ vừa vặn chỉ là xuề bàn tay ra, có thể trong chớp mắt đã nhìn thấy một quả óng ánh trong suốt khai nguyên quả, chính là hiện lên ở Doanh Hạ trên tay. Một màn này đem sóc nhỏ thấy kích động dị thường. Nhìn thấy kia bóng ánh trong suốt khai nguyên quả, tiểu gia hỏa tâm thần đã hoàn toàn bị quả thực hấp dẫn, có thể nói không chớp mắt. Nhìn thấy Doanh Hạ đại ca giống như ảo thuật một dạng, từ trong tay biến ra một quả trái cây màu đỏ. Nguyên bản vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khiếp sợ muôn phần anh tử và đại tráng, hôm nay cũng dần dần chết lặng. Cứ việc trong tâm vẫn là vì này cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng đối với Doanh Hạ loại thủ đoạn này cũng không phải thứ nhất lần nhìn thấy, cho nên cũng từng bước chết lặng. Nhìn đến Doanh Hạ lòng bàn tay trong đó kia bóng ánh trong suốt trái cây màu đỏ, Anh Tử cùng Đại Tráng đều không khỏi mà cùng nuốt nước miếng một cái, làm quả này quả thực xuất hiện ở này một khắc này, thơm mát khí tức trong nháy mắt bao phủ. Đừng nói là sóc nhỏ, vô pháp ngăn cản cám dỗ. Ngay cả bóng dáng cùng Đại Tráng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế yêu thích đồ vật, vốn cho là loại trái cây này chân quý dị thường, lại không nghĩ rằng Doanh Hạ đại ca lại dễ dàng như vậy lấy ra một quả. Doanh Hạ đại ca, ta có thể hỏi một hồi, đây rốt cuộc là vật gì, tại sao như thế thơm mát chẳng ra, cái này có gì hiệu dụng sao? Đại Tráng không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. Dù sao cái này trái cây màu đỏ thoạt nhìn thật sự là chân quý dị thường, cái này cổ bao phủ khí tức cũng để cho bọn họ cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc, nếu như là phổ thông quả thực, cho dù là tỏa ra mỹ vị khí tức, cũng căn bản không thể nào đem cả vùng không gian đều cho bao phủ. Phải biết, bọn họ nơi ở cái địa phương này chính là rừng rậm sâu bên trong, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên Anh Tử cùng Đại Tráng, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trái cây này, cũng chính bởi vì vậy, hai người mới có thể như thế tâm thần hướng tới. Nhìn thấy Đại Tráng mở miệng hỏi thăm, Doanh Hạ giơ giơ trong tay trái cây màu đỏ, không có vấn đề mở miệng nói. Tại nhân tộc cương vực ngược lại cũng thường gặp, trái cây này tên là Khai Nguyên quả, có mở rộng kinh mạch công hiệu, đối với khai nguyên mà nói cũng có thể giảm mạnh thống khổ. Doanh Hạ đơn giản giải thích đôi câu, dù sao hắn cũng không hy vọng xa vời Anh Tử cùng Đại Tráng có thể nghe hiểu hắn giải thích. Tu luyện hệ thống bất đồng. Anh Tử cùng Đại Tráng, với tư cách cái thế giới này thổ dân, nơi tu luyện hệ thống dĩ nhiên là lấy luyện thể là chủ lưu, cho nên tại linh lực mở rộng về phương diện này, hiển nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ xa lạ. Huống chi, tuy nhiên cái này khai nguyên quả tại lúc trước hắn nơi ở thế giới có thể nói chân quý dị thường, có thể ở cái thế giới này cái này khai nguyên quả hiển nhiên là không giúp được gì. Dù sao nơi này chủ lưu tu luyện hệ thống chính là luyện thể là vua, cho nên tại mở rộng kinh mạch và linh lực tu dưỡng về phương diện này, khai nguyên quả mới có thể đưa đến thực chất tính giúp đỡ tác dụng. Nhưng đối với luyện thể mà nói, cái này khai nguyên quả trừ ẩn chứa năng lượng bên ngoài, đáng nhắc tới chỉ sợ cũng liền trực thuộc nó hương vị. Làm lời nói vừa ra, Anh Tử cùng Đại Tráng hai người đều là nghe có chút đầu óc mơ hồ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bọn họ có từng vì là nghe qua khai nguyên, loại vật này tựa hồ Doanh Hạ đại ca biểu đạt ý tứ chẳng lẽ khai nguyên là một loại nào đó cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hai người trong đôi mắt đều mang nghi hoặc, chố mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn không có nghe hiểu Doanh Hạ nói tới những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Dù sao bọn họ từ nhỏ đã tại rừng cây trong đó lớn lên, cho nên đối với nhân loại giáo dục trong đó đủ loại ghi chép, có thể nói biết rất ít, thậm chí nói đại bộ phận nghe đều là từ tộc trưởng ra trong miệng nơi nghe thấy. Dù sao bộ lạc trong đó rất ít người ra ngoài sông xáo qua, chỉ có tộc trưởng ra lúc còn trẻ, cùng tộc nhân đã từng đi nhân tộc cương vực trong đó sông xáo qua, cho nên đối với Doanh Hạ trong miệng nói tới khai nguyên cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng nghe được có chút đầu óc mơ hồ. Doanh Hạ đại ca, tại sao ta chưa có nghe nói qua khai nguyên, chẳng lẽ đây là các ngươi nhân tộc cương vực mới có sao? Anh Tử hơi nghi hoặc một chút nún nún vai. Lông xù hai thỏ cũng tùng kéo lên, đối với Doanh Hạ nói tới những giải thích này hắn thật sự là không có nghe hiểu, nhưng này cũng không trách hắn, dù sao hắn từ nhỏ đã tại rừng cây trong đó lớn lên, cho nên đối với nhân tộc tu luyện cảnh giới có chút không hiểu cũng đúng là bình thường. Đừng nói là Anh Tử, từ nhỏ đến lớn, Đại Tráng vẫn luôn nghe theo tộc trưởng ra hun đúc lớn lên, nhưng dù cho như thế, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghe tộc trưởng ra trong miệng nói tới qua khai nguyên là cái gì. Chẳng lẽ là một loại rất cao cảnh giới? Anh Tử cùng Đại Tráng trong đôi mắt đều tiết lộ ra một hoặc không hiểu. Nghe thấy hai người nói, Doanh Hạ nguyên bản còn muốn mở miệng giải thích, có thể tưởng tượng nghĩ, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, đem muốn giải thích nói nuốt trở lại trong bụng. Cũng không phải hắn không nghĩ thông miệng giải thích, mà là bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, cho dù là cùng trước mắt hai người này giải thích, lại làm sao rõ ràng cuối cùng cũng là không công. Chúng chi hắn sở hữu hệ thống hoàn toàn thì bất đồng với cái thế giới này, nói quá nhiều, ngược lại còn có thể bại lộ thân phận của mình. Có thể thấy hai người này cầu học như khát bộ dáng. Doanh Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mở miệng. Chuyện này ta cũng không biết rằng nên giải thích như thế nào, về sau đến nhân tộc cương vực, chỉ sợ các ngươi nhị vị cũng biết. Đối với tu luyện hệ thống loại chuyện này, Doanh Hạ cho rằng không nên nói hay là không tốt, dù sao nơi này hắn lần đầu lần buông xuống, đối với tại đây tu luyện hệ thống vẫn chưa hết biết hết hiểu. Cho nên, chương 404, cẩn thận thêm. Doanh Hạ cho rằng được cẩn thận thêm mới được. Nghe thấy Doanh Hạ đại ca nói, Anh Tử cùng Đại Tráng cũng minh bạch trước mắt Doanh Hạ hiển nhiên là không nghĩ nhiều hơn giải thích, mặc dù như vậy, trong lòng hai người cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Dù sao bọn họ mới quen biết không lâu, tính toán thời gian cũng liền chỉ là trải qua một đêm sống chung thôi, cho dù không thành thật nói cho bọn hắn biết, điều này cũng tình hình có thể chấp nhận. Nhìn thấy Doanh Hạ đại ca cũng không nghĩ thông miệng quá nhiều giải thích, Anh Tử cùng Đại Tráng trong tâm tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cho dù trong tâm có nhiều hơn nữa nghi hoặc và suy nghĩ, lúc này cũng chỉ có thể đem thả xuống. Sơ dương dâng lên, vạn vật mới sinh. Ban ngày rừng cây so sánh buổi tối cũng ít u ám, ánh sáng xuyên thấu qua phía trên rừng cây, lá cây rơi xuống dưới, tăng thêm mấy phần cảm giác tĩnh mịch. Một đêm, bọn họ đều ẩn nút ở chỗ này. Hôm nay cuối cùng cũng chịu đựng đến ban ngày, cho dù là Anh Tử hay hoặc giả là Đại Tráng đều cảm thấy có chút khó tin, phải biết, bọn họ chính là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất một mình tại rừng cây trong đó qua đêm, đối với rừng cây trong đó hiểm ác và hung hiểm, trong lòng các nàng từ nhỏ đã rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn thông suốt tộc trưởng ra hôm lúc, tuyệt sẽ không tại lúc ban đêm một mình tại bên ngoài qua đêm. Ngày hôm qua cũng hẳn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đem Doanh Hạ cứu được, lúc này mới dẫn đến không thể tại hoàng hôn lúc trước vội về bộ lạc, nhưng thật may mắn là một đêm đều hữu kinh vô hiểm, cứ việc gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là sống sót. Trước tiên không cân nhắc những này, Doanh Hạ đại ca ngươi trước tiên cùng chúng ta trước tiên về bộ lạc đi, thương thế của ngươi sợ rằng còn chưa khỏi bệnh, vừa vặn cần một cái địa phương đặt chân an tâm dưỡng thương, chúng ta nhanh chóng đi. Đại Tráng mở miệng. Đối với Doanh Hạ lời vừa mới nói những tu luyện kia cảnh giới, trong tâm tuy nhiên cảm thấy hết sức tò mò, nhưng hôm nay hắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy, hôm nay việc cấp bách vẫn là nhanh chóng nắm chặt trở lại bộ lạc mới phải. Nghe thấy Đại Tráng nói, bên cạnh anh tử tựa hồ là trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt khó coi mở miệng nói: "Hoàng Bét, đợi lát nữa chúng ta sau khi trở về làm như thế nào đối mặt tộc trưởng, chúng ta một đêm đều không trở về, sợ rằng trong tộc đã sớm lo lắng hỏng." Anh tử gian nan mở miệng. Lời nói trong đó cũng tràn ngập bất đắc dĩ, phải biết, bộ lạc trong đó chính là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không thể tại đại hoang rừng cây trong đó một mình tại bên ngoài qua đêm. Có thể tối ngày hôm qua, bọn họ lại không có thể trước khi mặt trời lặn chạy trở về, chắc hẳn tộc trưởng ra ra cùng tộc nhân bọn họ cũng sớm đã lo lắng hỏng, chờ đến đợi lát nữa mà vội về bộ lạc, thật không biết nên như thế nào đối mặt. Nghe thấy anh tử trong miệng nói, Đại Tráng trong đôi mắt cũng mang theo chút vẻ lo lắng. Hắn cũng biết rõ một điều này, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, hôm nay hắn chỉ có thể làm là được nhanh chóng trở lại bộ lạc. Chỉ sợ bọn họ tại bên ngoài dày vò một đêm, bên trong bộ lạc sợ rằng trắng đêm chưa ngủ, thậm chí tộc trưởng ra sợ rằng tìm bọn họ một đêm. Phải biết, lúc ban đêm đại hoang rừng rậm có bao nhiêu hung hiểm, trong lòng các nàng rõ ràng. Lúc trước săn bắn đội ngũ bên trong, mỗi một lần xuất hành trở về đều sẽ có hao tổn, cũng hẳn là đại hoang trong đó hung hiểm quá mức hiểm ác, cho dù là bộ lạc trong đó cường đại nhất thợ săn, cũng không thể 100% bảo đảm chính mình an toàn. Có thể nói, tại đại hoang trong đó sinh tồn, chủ yếu nhất chính là tuân theo tại đây sinh tồn pháp tắc. Mỗi một lần nhìn thấy những này săn bắn tộc nhân trở về, cứ việc sẽ lôi kéo phong phú thực vật, có thể tại nó trong đó cũng sẽ cầm lấy chết đi tộc nhân răng cấm trở về. Sở dĩ sẽ đem tộc nhân răng cấm gỡ xuống, cái này cũng chính bởi vì bộ lạc trong đó quy củ nơi ở. Nếu mà đang săn thú trong quá trình đánh mất tính mạng, như vậy nhất định phải đem chọn cái thi thể ở lại trong rừng núi đó, cung phụng phiến này đại hoang, cho nên bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể sắp chết đi tộc nhân răng cấm gỡ xuống một khỏa, đem dẫn, dùng làm kỷ niệm chi ý. Cũng không phải tộc nhân thủ đoạn độc ác. Chỉ là bởi vì cái này đại hoang trong đó sinh tồn pháp tắc quá mức nghiêm khắc, muốn tại đại hoang trong đó sinh tồn được, vậy thì nhất định phải tuân theo cánh rừng rậm này sinh tồn pháp tắc. Húng chi thi thể phi thường khó lấy trở về. Nếu mà đang săn thú trong quá trình đánh mất tính mạng, như vậy trên căn bản thi thể đều sẽ bị vứt bỏ tại trong rừng núi đó, để lại cho những dã thú này phân chia đồ ăn. Trăm ngàn năm qua, bộ lạc trong đó vẫn luôn tuân theo quy củ này. Tối ngày hôm qua hai người bọn họ một đêm đều không trở về, sợ rằng bộ lạc trong đó những trưởng bối này cũng sớm đã gấp gáp hỏng, lần này sau khi trở về sợ rằng nhất định sẽ bị trách phạt. Đại Tráng trong tâm rõ ràng biết rõ một điểm này. Nhưng hôm nay hắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy, bộ lạc trong đó trưởng bối sợ rằng vẫn còn ở tìm kiếm bọn họ có thể làm là được nắm chặt thời gian chạy trở về, để cho những trưởng bối này an tâm. Nhưng này một lần trừng phạt chỉ sợ là khó có thể khó tránh. Chỉ có thể nói, thế sự khó liệu. Đại Tráng ánh mắt rơi vào Doanh Hạ trên thân, trong lòng cũng không miễn xuất hiện một tia may mắn. Dù sao hắn lần này không có ở hoàng hôn lúc trước trở về, cũng là bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hắn cái này một lần nơi cứu giúp nhân tộc, càng là nhân tộc cương vực trong đó cường giả. Có lẽ cường hãn như vậy tồn tại, bị bọn hắn dẫn bộ lạc bên trong, nếu như có thể lấy công đổi qua, đến lúc đó cũng có thể miễn cho sự phạt. Chỉ có điều, loại chuyện này cho tới bây giờ không có mở qua tiền lệ, cho dù là Đại Tráng trong tâm, cũng không biết là có phải có dùng. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, ngựa chết cũng chỉ có thể xem như ngựa sống trị bệnh. Tiểu muội, xem ra lần này ca của ngươi ta trở về lại phải bị mắng, nói không chừng tộc trưởng ra lại được suy nghĩ gì pháp trừng trị ta, đến lúc đó ngươi có được giúp ta nói trên đôi câu, tuy nhiên hai chúng ta trắng đêm không về, nhưng dầu gì cũng cứu người, lấy công đổi qua được chưa? Đại Tráng thở dài, trong đôi mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu như có lựa chọn mà nói, hắn vẫn sẽ chọn làm như vậy, dù sao phải để cho hắn thấy chết mà không cứu quanh tay đứng nhìn, đối với Đại Tráng mà nói, thật sự là để cho hắn không làm được. Lại nói, tuy nhiên bọn họ tối hôm qua trắng đêm không về, sợ rằng bộ lạc trong đó những trưởng bối này cũng sớm đã lo lắng hỏng, có thể may mắn là bọn họ hữu kinh vô hiểm, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ và thụ thương, hy vọng sẽ không nhận rất nghiêm trọng xử phạt. Nghe thấy Đại Tráng nói, anh tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao việc đã đến nước này, bọn họ trước mắt cũng không nghĩ ra biện pháp càng tốt hơn. Húng chi ngày hôm qua mặt trời lặn lúc trước nơi chuyện phát sinh thật sự là đột nhiên quá mức. Trở về quy bộ lạc lộ trình trong đó nhìn thấy một tên thụ thương nhân tộc cường giả, nếu mà phải để cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn, kiến thức không cứu, điều này thật sự là không làm được. Thật may mắn là, tối hôm qua tuy nhiên gặp phải vài lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng qua nguy hiểm, tầng tầng ban đêm xuống qua, hy vọng tộc trưởng ra không muốn vì vậy mà quá mức trách tội Đại Tráng ca mới đúng. Yên tâm đi, ta sẽ cùng tộc trưởng ra tốt giải thích. Nghe thấy như thế, chương 405, lập tức xuất phát. Đại Tráng cho dù trong tâm còn có chút lo âu, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vậy chúng ta lên đường đi, nhanh chóng thức dậy trở về, sợ rằng bộ lạc trong đó những trưởng bối này đã lo lắng hỏng. Đại Tráng mở miệng, ánh mắt cũng rơi vào Doanh Hạ trên thân, mang theo một tia hỏi thăm ý tứ. Nghe thấy như thế, Doanh Hạ cũng đình chỉ động tác trong tay, đem chính đang nuốt ve sóc nhỏ tay cho thu hồi lại. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Nhìn thấy Doanh Hạ đồng ý, lúc này Đại Tráng cũng thu hồi trong tâm duy nhất băn khoăn, tự nhiên không nghĩ lại qua nhiều trì hoãn, lập tức vỗ tay đem trên người mình không tồn tại cho bụi vỗ xuống, lúc này mới run thân thể mở miệng nói: "Chúng ta lên đường đi." Lời này vừa nói ra, anh tử cũng không kịp chờ đợi từ mặt đất đứng lên, chỉ là làm hắn quay đầu lại thấy đến cái kia tiểu gia hỏa đáng yêu, có chút không bỏ được mở miệng nói: "Vậy tên tiểu tử này làm sao bây giờ?" Anh tử mở miệng: "Dù sao cái này lông xù tiểu gia hỏa, thật sự là quá đáng yêu, để cho anh tử phi thường không bỏ." Mà lúc này Sóc chỗ nào còn nhớ đến nhiều như vậy, tròn vo mắt to không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm đến Doanh Hạ trong tay quả này khai nguyên quả. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này hiện tại còn chưa đã ngứa, muốn từ Doanh Hạ trong tay lấy được quả này trái cây màu đỏ. Thấy một màn này, Doanh Hạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, chậm rãi nửa ngồi xuống, cầm trong tay khai nguyên quả thả dưới ánh mặt trời tuyến bên dưới dương dương. Ánh sáng màu vàng kim tuyến xuyên thấu qua bóng ánh trong suốt thì quả, loại cám dỗ này, quả thực để cho Sóc nhỏ cảm thấy không thể ngăn cản. Thế nào, ngươi làm rõ ràng không có, có cần hay không đi theo ta? Doanh Hạ mở miệng, có chút hăng hái nhìn đến tên tiểu tử này, có khai nguyên quả, hắn cũng không tin cái này Sóc nhỏ không động tâm. Dù sao sinh tồn tại cái này rừng cây bên trong, trừ tùng quả bên ngoài, chỉ sợ cũng không có khác thứ tốt ăn. Cần phải là theo đến hắn, đừng nói là khai nguyên quả, chờ đến hắn hệ thống mở lại thành công, đổi lấy cửa hàng trong đó còn có mỹ vị đáng giá tiểu gia hỏa đi thưởng thức. Nghe thấy Doanh Hạ mở miệng, Sóc nhãn mô không ngừng lấp lóe, tựa hồ lộ ra chút chần chờ ánh mắt, hắn hôm nay muốn chính là Doanh Hạ trong tay quả này khai nguyên quả. Đối với Doanh Hạ lúc trước nói tới điều kiện, kỳ thực cũng không muốn đáp ứng. Dù sao rừng rậm này cho dù lại làm sao hằng bét, đó cũng là sinh ra nó mới, tộc đàn khác cùng xào huyệt đều thuộc về tại đây. Nếu mà phải để cho nó rời đi nơi này, cái này hẳn là một cái khó có thể lựa chọn. Mong muốn đến Doanh Hạ trong tay quả kia bóng ánh trong suốt quả thực, Sóc nhỏ trong đôi mắt tràn đầy hướng tới. Sóc nhỏ cũng không nghĩ khuất phục tại quả này quả thực trên tay. Đáng tin vốn là quả mỹ vị thật sự là quá vui tươi, ở nơi này đại hoang trong đó cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ngon như vậy quả thực, hôm nay nhìn thấy trước mắt cái này ba tên nhân tộc sắp rời đi nơi này, cái này khiến Sóc nhỏ cảm thấy chủ trừ chưa chắc, không biết nên làm thế nào ra lựa chọn. Nhìn thấy Sóc chần chờ do dự, điều này cũng ra ngoài Doanh Hạ dự liệu. Vốn tưởng rằng tên tiểu tử này sẽ ngoan ngoãn theo hắn đi, dù sao hắn đều đã đáp ứng tên tiểu tử này điều kiện. Không nghĩ đến con Sóc này vậy mà tại thời khắc mấu chốt do dự, chẳng lẽ cũng không muốn cùng đến hắn đi. Phải biết, tên tiểu tử này giác tỉnh lôi điện pháp tắc, tuy nhiên đã tại thông linh giai đoạn, thậm chí đợi một thời gian, chỉ cần cho Sóc thời gian trưởng thành, Sóc nhỏ nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Có thể tại hung hiểm như thế hiểm ác trong rừng rậm, muốn ở chỗ này an ổn sinh tồn được, thật sự là quá mức gian nan, cần phải là theo đến hắn, ít nhất an toàn có thể có chút bảo đảm. Nhưng không nghĩ đến, tốt như vậy điều kiện, tên tiểu tử này vậy mà vẫn sẽ chọn do dự. Phía trên ánh nắng lộ ra trong rừng rậm khe hở rơi xuống dưới, kim sắc ánh sáng rơi vào Sóc trên mặt, Sóc nhỏ trong đôi mắt mang theo do dự và chần chờ, lông xù tay nhỏ cũng nắm chặt chung một chỗ, hiển nhiên trong lòng là mười phần xoắn xuýt. Dù sao đối với Doanh Hạ nói tới cái điều kiện này, thật sự là khó có thể cự tuyệt. Nhưng phải để cho Sóc nhỏ rời khỏi chính mình xào huyệt, rời khỏi tộc nhân mình, thậm chí rời khỏi nơi này, đây đối với Sóc nhỏ mà nói thật sự là khó có thể lựa chọn. Nhìn đến sau lưng tĩnh lặng rừng rậm, Sóc trong đôi mắt mang theo đến không bỏ, tựa hồ cũng tại khó khăn làm ra lựa chọn. Ngươi tại lo lắng ngươi tộc nhân sao? Ta sẽ không giam cầm ngươi đi lưu, tại không có triệt để trưởng thành, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, nếu mà về sau ngươi nghĩ về tới đây thấy ngươi tộc nhân, ta sẽ không ngăn ngươi. Tựa hồ là nhìn ra tên tiểu tử này trong tâm băn khoăn. Doanh Hạ mở miệng bảo đảm. Dù sao hắn muốn chính là Sóc nhỏ theo hắn rời đi nơi này thôi, hắn cũng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới muốn giam cầm Sóc nhỏ. Cho nên, chỉ cần Sóc nhỏ có thể thành công giác tỉnh trưởng khống lôi điện pháp tắc, vậy sau này nếu mà tên tiểu tử này thật muốn trở về tại đây, đối với Doanh Hạ mà nói, cũng không phải là không thể không cho phép. Dù sao chỉ cần đi theo hắn rời đi nơi này, lên thuyền giặc về sau, nghĩ xuống sợ rằng liền khó. Nhìn thấy trước mắt cái này nhân tộc, như thế thành khẩn, càng là lời thề son sắt bảo đảm. Sóc nhỏ trong lòng vốn là băn khoăn cũng tại từng bước tiêu tán, đối với Sóc nhỏ mà nói, để cho hắn không bỏ được, chính là thuộc về mình tộc nhân, còn có chính mình trong hang động kia tràn đầy tùng quả. Có thể tưởng tượng nhân loại này trong tay nhiều như vậy ăn ngon. Tựa hồ trong huyệt động những cái kia tùng quả cũng không cần yếu. Sóc thần sắc mang theo kiên định, mập mạp tay nhỏ nắm chặt chung một chỗ, rất hiển nhiên trong lòng mười phần xoắn xuýt, đang làm ra gian nan quyết định. Rốt cuộc, Sóc nhỏ vẫn là quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Doanh Hạ trong tay quả này hóng ánh trong suốt khai nguyên quả bên trên. Nhìn thấy một màn này, Doanh Hạ nhếch miệng lên một chút hài lòng cười mỉm. Xem ra đã làm ra lựa chọn. Lập tức trong tay ném đi, bóng ánh trong suốt khai nguyên quả vạch ra, một cái ưu mỹ đường vòng cung trực tiếp liền rơi vào tiểu gia hỏa trong tay. Rất hiển nhiên, hôm nay tiểu gia hỏa đã bị Doanh Hạ nơi móc ra những thứ mỹ thực này cho triệt để chinh phục. Nếu ngươi đi theo ta, vậy dĩ nhiên được có một tên, ngươi cảm thấy ngươi tên là gì tốt đâu? Làm Doanh Hạ đem con Sóc này thành công lừa gạt về sau, cũng lại bắt đầu mưu đồ làm sao đặt tên. Dù sao đối với Sóc mà nói, hôm nay Doanh Hạ cũng coi là nửa cái chủ nhân, hắn cũng không thể một mực mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa đi, còn phải lấy một cái dành riêng cho Sóc nhỏ tên mới được. Nguyên bản hôm nay tiểu gia hỏa đang chuẩn bị cầm trong tay khai nguyên quả tiêu diệt, có thể làm hắn nghe thấy Doanh Hạ nói tới những lời này, lúc này liền hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, đối với Doanh Hạ nói tới tên, hiển nhiên hết sức tò mò. Lấy tên gì tốt đâu? Doanh Hạ cũng vì này gặp khó khăn. Dù sao trước đó hắn cho tới bây giờ không có nuôi qua sủng vật, chớ nói chi là nuôi yêu thú. Sóc nhỏ tuy nhiên trước mắt chỉ là phổ thông sóc, nhưng hôm nay đã rất tỉnh, lôi điện phát tắc, vậy liền tự nhiên không phải một cái phổ thông sóc nhỏ. Chương 406, có chút không phù hợp. Đợi một thời gian, nếu mà tiểu gia hỏa thực lực uy trấn khắp nơi, kia tất phải có một cái dễ nghe tên mới được. Cho nên đặt tên loại này trách nhiệm nặng nề, trong nháy mắt liền đem Doanh Hạ cho làm khó, trong đầu cũng không ngừng thoáng qua từng cái bá khí tên, nhưng tựa hồ cũng cùng trước mắt cái này tiểu gia hỏa đáng yêu có chút không phù hợp. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế dị thường sống động bộ dáng, bên cạnh anh tử cùng đại tráng cũng thấy không khỏi tức cười. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng Doanh Hạ đại ca thành công đạt thành hiệp nghị, anh tử cùng đại tráng đều vì Doanh Hạ mà cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là anh tử, làm hắn biết rõ tiểu gia hỏa sẽ theo bọn hắn cùng nhau rời đi nơi này, trong tâm kinh hỉ lộ rõ trên mặt, nguyên bản hắn còn có chút không bỏ, hôm nay làm hắn biết rõ sóc nhỏ sẽ cùng theo bọn họ cùng nhau rời khỏi, trong tâm dĩ nhiên là cao hứng không được. Chỉ cần Doanh Hạ đại ca theo bọn hắn trở lại bộ lạc, đây chẳng phải là đại biểu sóc nhỏ cũng đồng dạng sẽ theo bọn hắn trở lại bộ lạc bên trong, đến lúc đó tên tiểu tử này chẳng phải là muốn sờ cứ sờ, chỉ cần đến bộ lạc bên trong, vậy cũng chính là bọn hắn hai huynh muội địa bàn, cho dù tên tiểu tử này lại làm sao chạy trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể giở trò. Phản phất là cảm thấy một luồng tà ác ánh mắt tại trên người mình dừng lại, sóc nhỏ lập lòe vô tội mắt to, hướng về anh tử cùng đại tráng phương hướng ở chỗ đó nhìn sang. Nhìn thấy một màn này, anh tử cùng đại tráng lập tức thu liễm chính mình tà ác nụ cười, nhưng trong lòng thì than thầm. Tên tiểu tử này cảm giác thật sự là quá nhạy cảm, không nghĩ đến loại này cũng có thể bị phát hiện, có thể thật may bọn họ cũng phản ứng đủ nhanh, cũng không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào và chân ngựa. Mà đối với hai người này lén lút, vào giờ phút này Doanh Hạ hiển nhiên cũng không biết, hôm nay hắn đang chìm ngâm ở chính mình trong tư tưng, suy tính thấy thế nào cùng trước mắt tên tiểu tử này lấy một cái tên đi. Dù sao hôm nay hắn cũng xem như là tiểu gia hỏa nửa cái chủ nhân, cũng không thể với tư cách hắn sùng vật, không danh không phận đi, dù sao cũng phải có một tên. Có thể tại Doanh Hạ trong đầu đủ loại có quan hệ với tên nít nạm, đều là uy manh ba khí, hoàn toàn liền ở trước mắt cái này tiểu khả ái hình tượng có chút không phù hợp, trong lúc nhất thời Doanh Hạ trong đầu cũng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ ra thích hợp tên. Trong lúc bất chợt, làm Doanh Hạ liếc thấy cái này sóc nhỏ cái chán sắc nhọn lôi điện tiêu chí, ý tưởng đột phát. Lại thêm tên tiểu tử này lôi điện trúc tính, vừa vặn liền cùng trong trí nhớ vừa lúc tương đồng, nhìn liếc qua một chút ở giữa, Doanh Hạ liền xác định tên tiểu tử này tên mới. Nếu ngươi ngạch sắc nhọn đồng dạng có một cái lôi điện tiêu chí, như vậy ta liền gọi ngươi chủ. Hướng theo lời này vừa nói ra, Doanh Hạ nói tới những lời này, tựa như cùng chân ngôn pháp ấn một dạng, xác nhận sóc nhỏ tên. Ngay tại lúc này, thiên cung một tiếng, sấm rền kinh hãi vang lên, trong nháy mắt đem anh tử cùng đại tráng bị dọa sợ đến một hồi run run. Này sao lại thế này? Trời ban ngày như thế nào đánh lôi? Đại tráng vì là ban nãy một màn kia cảm thấy mười phần không hiểu. Phải biết, hôm nay chính trực sáng sớm, vạn vật mới sinh, làm sao đang yên đang lành trong lúc bất chợt liền sét đánh, nhìn thời tiết này cũng không giống muốn mưa bộ dạng a. Đại tráng cảm thấy mười phần không hiểu. Ngay cả anh tử cũng cùng là như thế, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rền, cũng đem hắn cũng đưa dọa cho giật mình. Chỉ có điều, bất thình lình một tiếng sấm sét giữa trời quang, lại khiến cho Doanh Hạ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tên tiểu tử này không giống một dạng, không chỉ trời sinh liền cảm thấy tỉnh lôi điện phát tắc, càng là trời sinh liền cùng lôi điện trúc tính có chút thân thiện, lấy cái tên này, thật sự là quá thích hợp. Làm Doanh Hạ xác nhận sóc tên mới. Tiểu gia hỏa phảng phất là nghe hiểu Doanh Hạ nói tới, vì là Doanh Hạ nơi lấy cái tên này mà cảm thấy hoan hỉ nhẹ cẫng. Chu, danh tự này vừa vặn liền thích hợp. Dù sao tên tiểu tử này đều là lôi điện trúc tính, có lẽ chờ đến đợi một thời gian, trưởng thành, thật mang đến 10 vạn thu phục cũng có nói. Đương nhiên, đối với sóc nhỏ mà nói, hiển nhiên là cũng không biết tự mình trong cơ thể năng lượng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao cái này sóc nhỏ sinh ra, thế gian cũng không quá nhảy một cái có như, tuy nói rất khổ bên trong tồn tại có lôi điện phát tác, nhưng đối với sóc nhỏ mà nói, kỳ thực còn chưa không thể hoàn toàn nắm giữ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không biết Doanh Hạ đối với hắn ký thác kỳ vọng, chỉ là một mực trầm luân ở trong tay khai nguyên quả hương thơm mùi vị trong đó. Ngay tại lúc này, một tiếng to lớn ưng kêu gào thét truyền đến. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, chỉ nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn bóng mờ màu đen, tại bọn họ phía trên trời cao bay qua. Đột nhiên xuất hiện một màn này, để cho đại tráng sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi mở miệng nói: không tốt. Diêu Hâu, với tư cách từ nhỏ đã tại rừng cây trong đó lớn lên đại tráng, dĩ nhiên là ngay đầu tiên liền nghe thấy âm thanh này chủ nhân, càng là xác nhận cái này chủ nhân thanh âm là vật gì. Phải biết, Diêu Hâu ở nơi này rừng cây trong đó xem như bá chủ cấp bậc nhân vật khủng bố, nó to lớn thân hình căn bản làm cho không người nào có thể chống cự. Diêu Hâu dương cánh bay lượn, to lớn bóng mở ngang qua mấy chục mét, có thể tưởng tượng được cái gia hỏa này thân thể cực lớn đến mức nào. Lúc này anh tử cũng kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi cùng lúc cũng ngay đầu tiên hướng về bên cạnh chạy trốn, ẩn náu tại bên cạnh cây cối bên dưới. Với tư cách rừng cây trong đó lớn lên bọn họ, tự nhiên biết cái này Diều Hâu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cho nên ngay đầu tiên liền lựa chọn chạy trốn, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Cảm nhận được bầu trời tràn đầy uy hiếp cự vật bay qua, Doanh Hạ sắc mặt hơi nhíu, không nghĩ đến tại cái này làm rừng cây trong đó vẫn còn có loại này bá chủ cấp bậc sinh vật, mới vừa rồi cái gia hỏa này trên thân, hắn cảm nhận được đủ uy hiếp. Xem ra cái này đại hoang so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm nhiều, ban nãy cái tên kia, dương cánh bóng mờ ít nhất được có 20 mấy mét, nhất định chính là quái vật khổng lồ. Diều Hâu là cái gì? Là rừng cây trong đó bá chủ sao? Cảm nhận được cự vật bóng mờ đi xa, Doanh Hạ cau mày mở miệng, đối với cái này cự vật thân phận cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Cho nên để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tồn tại, chắc hẳn cái này cái gọi là Diều Hâu tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhìn thấy to lớn bóng mờ đi xa, đại tráng cùng anh tử lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi, từ cây cối trong đó đi ra, có chút sợ mở miệng giải thích. Đây chính là cánh rừng rậm này trong đó bá chủ cấp bậc nhân vật, Diều Hâu. Đại tráng lời nói trong đó mang theo kinh hoàng. Giống như loại sinh vật này quả thực là không thể ngăn cản tồn tại, trời sinh chính là bá chủ, huống chi cái gia hỏa này còn nắm giữ không trung ưu thế. Đối với bọn hắn bộ lạc trong đó tộc nhân mà nói, nếu mà đang săn thú trong quá trình gặp phải cái này khủng bố bá chủ, trên căn bản là không có sống sót cơ hội. Cũng không phải bọn họ phóng đại, mà là kinh khủng này Diều Hâu là khu rừng rậm này trong đó một trong bá chủ, trên căn bản không có thiên địch. Cũng chính bởi vì vậy, đại tráng cùng anh tử nhìn thấy Diều Hâu đến một khắc này, mới có thể kinh hãi như vậy biến sắc. Nghe thấy đại tráng giải thích, chương 407, phóng đại. Doanh Hạ cũng coi như biết rõ cái gia hỏa này tên là cái gì, chỉ là để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, loại cường đại này tồn tại, tại mảnh rừng rậm này trong đó tựa hồ không chỉ một. Cái này là một cái trong số đó mà thôi. Đây chẳng phải là đại biểu đủ để uy hiếp hắn tồn tại, còn rất nhiều. Nhìn đến phía này tĩnh lặng mà lại rừng rậm u ám, Doanh Hạ trong đôi mắt thu hồi lòng kinh thị. Quả nhiên nơi này so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm nhiều, vốn cho là hắn tối ngày hôm qua sở đối trả bầy sói, cũng đã đầy đủ khó giải quyết. Xem ra không chung người bá chủ này mới là để cho người cảm thấy sợ hãi ra hỏa. Thì ra là như vậy, xem ra nơi này so với ta tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm nhiều, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian trở lại bộ lạc đi. Biết rõ nơi này hung hiểm Doanh Hạ, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Giữa lúc Doanh Hạ vừa nói xong câu đó, đột nhiên sau đó một khắc, Doanh Hạ cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng. Không kịp giải thích Doanh Hạ, lúc này liền mang theo đại trắng và anh tử hướng về bên cạnh bóng mờ địa phương tránh đi. Tiếp theo, một cái to lớn bóng mờ che khuất bầu trời từ bọn họ bầu trời bay qua, thân thể khổng lồ càng đem bầu trời phía trên trời cao cây cối đều cho che giấu, kinh khủng như vậy một màn, lúc này liền đem Doanh Hạ đều cho thấy kinh hãi không thôi. Cái này con mẹ nó cũng quá lớn đi. Doanh Hạ không nhịn được kinh hô một câu. Cứ việc trong tâm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, có thể làm hắn chính thức nhìn thấy cái này diều hâu dương cánh ở giữa một màn, cũng không làm này cảm thấy chấn động. Cái gia hỏa này, sau lần triển khai thân thể khổng lồ, hoàn toàn che lấp hắn phía dưới sở hữu hết thảy, to lớn bóng mờ giống như che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ gần hơn 20m khu vực. Nguyên bản Doanh Hạ còn tưởng rằng đại tráng là tại phóng đại. Hôm nay xem ra hoàn toàn là hắn coi thường nơi này trình độ hung hiểm, xem ra nơi này so với Doanh Hạ trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Phía trên khủng bố bóng mờ lướt qua, cũng đem sóc nhỏ bị dọa sợ đến quá sức. Nguyên bản tiểu gia hỏa đang hưởng thụ trong tay quả thực, có thể làm bầu trời kia kinh khủng to lớn bóng mờ lướt qua, tên tiểu tử này trực tiếp liền cho tới giận cả tóc gáy, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Đối với trên không trung cái này bá chủ cấp bậc tồn tại, sóc nhỏ từ khi sinh ra một ngày kia trở đi, cũng biết cái này nhân vật khủng bố là tuyệt đối không thể đủ trọng, với tư cách rừng cây trong đó sinh ra nó, càng làm minh bạch cái này diều hâu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Không sao, nó tựa hồ đã rời khỏi. Nhìn thấy tiệp chủ kinh hoàng thất thố bộ dáng, Doanh Hạ đưa tay vuốt ve tiểu gia hỏa đầu, trấn an tiểu gia hỏa kia lung túng tâm linh. Giữa lúc Doanh Hạ cho rằng cái này diều hâu đã rời khỏi thời điểm, đột nhiên ở giữa, tiếng rít truyền đến, to lớn bóng mờ đột nhiên ở giữa liền đem ba người cho bao phủ. Doanh Hạ vừa mới ngẩng đầu, liền gặp được một cái to lớn ưng nao xuất hiện ở thiên cung, to lớn thân thể tựa hồ có thể che khuất bầu trời, đem phía trên ánh nắng đều cho che giấu. Kia sắc bén đôi mắt nhìn đến mấy người, khủng bố ánh mắt tựa hồ có thể đem người đều cho xé rách một dạng, kia tràn ngập hàn quang sắc bén, ưng chảo cứ như vậy xuyên thủng tại trong cây cối, lặng lặng nhìn đến bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Doanh Hạ chỉ cảm thấy uy hiếp chí mạng. Cái này diều hâu thân thể so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều, toàn thân lông cánh tựa như cùng trời sinh phòng ngự bọc thép, tại thái dương chiếu rọi xuống, lập lòe hàn quang. Vừa vặn chỉ là xem một chút sẽ để cho Doanh Hạ khiếp sợ, kinh khủng như vậy phòng ngự, quả thực khó có thể đối phó. Lúc này lại tráng, đã hoàn toàn bị hình ảnh này dọa trong đốc. Cho dù là từ nhỏ tại rừng cây trong đó lớn lên, hắn cũng cho tới bây giờ không có ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, cùng kinh khủng như vậy tồn tại giằng co. Vừa vặn cũng chỉ là cái này diều hâu tùy ý phun ra hơi thở, đã để cho đại tráng cảm thấy đứng không vững, đều cảm thấy có chút run chân. Loại này nhân vật khủng bố, hoàn toàn để cho nhân sinh không nổi bất luận cái gì một chút ý phản kháng, lúc này đại tráng đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên mặt đều không có. Liên luôn luôn gan lớn đại tráng đều như thế. Chớ nói chi là bên cạnh nhát gan anh tử, vào giờ phút này anh tử sớm bị dọa sợ đến tâm thần thất thủ, khuôn mặt biến sắc, bị như thế sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm, lúc này anh tử chỉ cảm thấy ở ngực không thở nổi, hai chân ngăn không được run lên. Một khắc này anh tử chỉ cảm thấy tuyệt vọng, bị loại này nhân vật khủng bố để mắt tới, đây quả thực căn bản là không có có thứ gì có thể chạy trốn cơ hội. Phải biết, với tư cách từ nhỏ đến lớn đều tại rừng cây trong đó lớn lên bọn họ, trong lòng các nàng đối với rừng cây trong đó bá chủ tồn tại vẫn luôn có lòng kính sợ, nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ có một ngày gặp diều hâu, càng là tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, nhìn thấy kia sắc bén trong đôi mắt phảng phất không có nửa điểm cảm tình, hôm nay diều hâu hiển nhiên là coi bọn họ là làm con mồi. Nhìn thấy hai người này còn ngây tại chỗ, lúc này Doanh Hạ trong tâm thầm kêu không tốt, không kịp cân nhắc Doanh Hạ chỉ có thể mang theo hai người này thần tốc hướng về bên cạnh rừng rậm bên trong chạy trốn. Hai người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, chạy mau a. Doanh Hạ tay trái tay phải một tay nắm lấy một cái, không ngừng tại phức tạp rừng cây trong đó xuyên toa, có thể bởi vì Doanh Hạ cũng không có ở rừng cây trong đó chạy thoát thân kinh nghiệm, dẫn đến Doanh Hạ nắm giữ tốc độ cực nhanh, cũng căn bản là không có cách tại cái này phức tạp rừng cây trong đó thi triển thân thể chân. Huống chi, hắn còn mang theo hai cái gánh nặng, cứ việc đại tráng và anh tử hai người này thể trọng, đối với Doanh Hạ mà nói tạo thành không ảnh hưởng gì, nhưng sẽ đối với Doanh Hạ nhanh nhẹn tạo thành cực lớn kéo dài. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thấy hai người này, vậy mà vẫn còn mờ mịt trạng thái, Doanh Hạ trực tiếp chính là buột miệng chửi mắng. Mà lúc này đại tráng cái này mới phản ứng được, cảm nhận được thân thể của mình lại bị Doanh Hạ tùy ý kéo, càng là không ngừng tại trong rừng rậm tạt qua. Lúc này đại tráng kịp phản ứng, trực tiếp liền vùng vẫy mở Doanh Hạ tay, không ngừng chạy chút nào về phía trước chạy trốn. Cứ việc so sánh Doanh Hạ tốc độ cùng nhanh nhẹn, đại tráng hẳn là lạc hậu không ít, nhưng bởi vì hắn đối với cánh rừng rậm này đủ quen, cho nên quen thuộc tốt nhất đường chạy trốn, trong lúc nhất thời chạy trốn tốc độ cùng Doanh Hạ tương xứng. Quá kinh khủng, không nghĩ đến chúng ta vậy mà sẽ gặp phải diều hâu, đây chính là rừng rậm bá chủ a. Đại tráng đang chạy trối chết cùng lúc, cũng tại không tách ra miệng kêu gào, trong tâm tình rất phức tạp khó nói lên lời. Loại này nhân vật khủng bố, cho dù là thường ngày ở giữa, cũng rất khó nhìn thấy một cái. Có thể tại hôm nay vậy mà chính mắt gặp phải, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Cảm nhận được rừng cây bá chủ nói toát ra khí tức, cho dù là hồi tưởng lại ban nãy tình hình, cũng để cho đại tráng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Mà lúc này anh tử bị doanh hạ bị buộc kéo, không ngừng tại phức tạp trong rừng rậm tạt qua, cảm nhận được chính mình tầm mắt không ngừng đang xoay tròn nhún nhảy. Lúc này anh tử chỉ cảm thấy trong dạ dày một phiến anh tử thiếu chút nữa đều nhanh hạt. Chương 408, vội vàng chạy trốn. Doanh hạ đại ca, nhanh thả ta ra. Anh tử gian nan mở miệng. Hôm nay nàng chỉ cảm thấy đầu mình hoa mắt choáng váng đầu, vừa rồi tại thời khắc mấu chốt bị doanh hạ lại cho cứu một mệnh. Tại đối mặt nguy hiểm dưới tình huống, doanh hạ cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn chạy trốn, dù sao tại phức tạp rừng cây bên trong, chỉ có đào vong mới là bọn họ duy nhất có thể sống sót cơ hội. Cho dù cái này diều hâu với tư cách không trung bá chủ, nhưng nếu muốn ở phức tạp rừng cây trong đó bắt bọn hắn lại, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Thật may, doanh hạ đánh cuộc, cũng ngay đầu tiên rời khỏi địa phương nguy hiểm. Ban nãy kia sắc bén đương mâu, đem mấy người đều cho thấy một hồi sợ hãi, mà lúc này sóc cũng toát ra phải có tốc độ, trời sinh liền cảm thấy tỉnh lôi điện pháp tắc chủ, đào vong tốc độ hoàn toàn không thể so với ba người yếu. Thậm chí nói, tên tiểu tử này hoàn toàn liền hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh, không ngừng tại phức tạp trong rừng rậm tạt qua, so sánh với bọn họ, hiển nhiên tiểu gia hỏa tốc độ càng nhanh hơn. Ta đi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả doanh hạ đều không miễn bảo âm thanh thô tục. Cho dù trong lòng của hắn có chút chuẩn bị, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ đến tên tiểu tử này tốc độ vậy mà nhanh tới mức này. Phải biết, hắn hiện tại thi triển thân hình chính là lấy tiêu đốt linh lực làm giá, nhưng cổ nổi đối với cái này địa hình không đủ quen thuộc, dẫn đến căn bản không thể thi triển ra thân pháp. Đương nhiên, doanh hạ nếu mà toàn lực bạo phát tốc độ, đương nhiên sẽ không so sánh sóc nhỏ yếu hơn, nhưng bởi vì muốn né tránh bầu trời cái này không trung bá chủ truy tập, chỉ có thể lựa chọn tại phức tạp rừng cây trong đó tạt qua. Hôm nay là bên trong đầu tường đi, đang yên đang lành, vậy mà thứ nhất là nhìn thấy không trung bá chủ, trên người chúng ta lại không có thịt gì, cái này đáng sợ ra hỏa, làm sao sẽ đem chúng ta xem như con mồi. Doanh hạ đang chạy trốn cùng lúc, cũng không miễn phát ra nghi hoặc. Dù sao bọn họ ba vị nhân tộc đối với cái này diều hâu mà nói, tựa hồ liền viết không đủ để nhét kẻ răng đi. Cảm nhận được tiếng gió không ngừng bên tai sau đó gào thét, chính đang đào vong trong đó đại tráng, tự nhiên cũng nghe đến doanh hạ trong miệng nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Nhưng đối với hôm nay chuyện này, ngay cả đại tráng đều có chút không thể nào hiểu được, dù sao cho tới nay diều hâu lựa chọn con mồi cũng sẽ là một ít linh dương và thủy thú, nhưng hôm nay vậy mà để mắt tới bọn họ, thật sự là để bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu. Đúng vậy, lời nói rừng cây bá chủ xưa nay sẽ không lấy nhân loại coi là con mồi, nhưng hôm nay làm sao sẽ để mắt tới chúng ta a? Đại tráng cũng vì này cảm thấy mười phần không hiểu. Phải biết, cho tới nay, nhân tộc đối với rừng cây trong đó bá chủ đều ôm lòng kính sợ, nếu mà nhìn thấy rừng cây bá chủ xuất hiện, kia trên căn bản xa xa liền sẽ tránh ra. Hôm nay khoảng cách gần như vậy gặp được, qua nhiều năm như vậy, đại tráng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao đại tráng cùng anh tử từ nhỏ đã tại rừng cây trong đó lớn lên, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua diều hâu, vậy mà sẽ đem nhân loại coi là con mồi. Cảm nhận được sau lưng uy hiếp dần dần đi xa, mấy người chạy trốn tốc độ cũng dần dần chậm lại, ban nãy kia khí thế kinh khủng, cho dù là nhớ lại ban nãy cảnh tượng đó, đều không miễn để cho người cảm thấy sợ. Phải biết, diều hâu chính là hoàn toàn xứng đáng rừng cây bá chủ, bất cứ sinh vật nào chỉ cần gặp, trên căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót. Cũng chính bởi vì vậy, làm đại tráng cùng anh tử nhìn thấy ban nãy một màn kia, trực tiếp liền dọa cho ngây ngô ngây tại chỗ. Cũng không phải hai người bọn họ nhát gan, chỉ là đối mặt loại này nhân vật khủng bố, kém đi nữa rằng kia hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì một chút ý phản kháng. Cái này cũng không là bầy sói, liền tính bầy sói mười phần khó giải quyết, nhưng chỉ cần đủ cường đại, cũng có thể tại sói đói trong đó còn sống xuống. Cần phải là gặp phải diều hâu, trên căn bản chính là chắc chắn phải chết. Dù sao ba chủ cấp bậc tồn tại có thể cùng bầy sói bất động, cho dù những này lang tộc lại làm sao khó có thể dây dưa, nhưng ít ra còn có cơ hội sống sót. Cho nên hai người ở giữa, đại tráng vô cùng rõ ràng, trong này rốt cuộc có bao nhiêu lớn chênh lệch. Đây chính là cường đại diều hâu tồn tại, ở mảnh đại hoang này trong rừng rậm là chính thức ba chủ, nó có rất nhiều ưu chất con mồi có thể chọn, vì sao lại để mắt tới chúng ta? Ban nãy một màn kia thật sự là quá kinh khủng. Anh tử có chút sợ mở miệng. Nhớ tới ban nãy một màn kia, trong đôi mắt liền không miễn thoáng qua lòng vẫn còn sợ hãi. May nhờ ban nãy doanh hạ cùng lúc chạy trốn, không phải vậy ban nãy sợ rằng liền phải táng thân ở đây, đối mặt loại này nhân vật khủng bố, quả thực thăng không nổi một chút lòng phản kháng. Phải biết, đối với bộ lạc trong đó tộc nhân mà nói, đối mặt loại này tồn tại, dùng vũ lực tiến hành phản kháng là nhất không lý trí lựa chọn, tộc nhân từ nhỏ đã nhắc nhở bọn họ, gặp phải không có cách nào đối phó dã thú, lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng rời khỏi. Huống chi, bọn họ cái này một lần đối mặt càng là không trung bá chủ, cho dù là trong tay trường mâu và cự kiếm đối với khủng bố không trung bá chủ, căn bản là hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần xạ thủ mới có thể đem lên không cái này bay lượn diều hâu cho triệt để đánh xuống. Có thể thần xạ thủ cũng chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Dù sao ở mảnh đại hoang này bên trong còn vô pháp đào tạo được chính thức thần xạ thủ, trong truyền thuyết thần xạ thủ là ở vào tinh linh tộc. Hồi tưởng lại khi còn bé, trung trung điệp điệp tộc nhân ra ngoài săn bắn, có thể tại trở về chi lúc cũng chỉ còn dư lại tam nguyên ba người trước trên thân tất cả đều là vết thương chồng chất, cho dù là miễn cưỡng còn sống trở về đến trong tộc cũng chống đỡ, không tới ba ngày sẽ chết đi. Mà kia một lần bộ lạc trong đó bi thảm tai họa, cũng chính bởi vì gặp phải trong rừng rậm bá chủ tồn tại, núp ở rừng rậm sâu bên trong cấm địa chi chủ, mà tộc nhân sở dĩ tất cả đều táng thân trong đó, cũng chính bởi vì đạp vào bá chủ lãnh địa. Không phải vậy, cũng sẽ không bi thảm như thế tai họa. Lúc trước ra ngoài săn bắn tộc nhân, trung trung điệp điệp, ít nhất có vài chục vị, nhưng lại chỉ có ba người miễn cưỡng còn sống trở về. Có thể bởi vì thương thế trên thân quá mức nghiêm trọng, cũng chỉ chống đỡ không đến hai ngày thời gian sẽ chết đi. Cũng chính bởi vì vậy, từ nay về sau, bộ lạc trong đó tộc nhân từ nhỏ đã nhắc nhở, nếu mà đụng phải rừng cây trong đó bá chủ hoặc là vô pháp đối kháng tồn tại, như vậy nhất lý trí lựa chọn chính là nhanh chóng thả ra trong tay con mồi, nhanh chóng rời khỏi thuộc về bá chủ lãnh địa. Mà tại bá chủ trong đó, hiển nhiên Diều Hâu là với tư cách bá chủ trong đó khó giải quyết nhất gia hỏa, nắm giữ không trung ưu thế gia hỏa, có tiên cơ, đủ để xé nát cự thạch tương trảo, căn bản là không phải thân thể có thể chống cự. Cũng chính bởi vì những bá chủ này cường đại, bộ lạc trong đó tộc nhân mới có thể dùng cái này nhắc nhở, càng là tràn đầy kính sợ. Đại tráng một phen giải thích bên dưới, cũng tại lau trên trán mồ hôi, nhớ tới ban nay hình ảnh, liền không miễn cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi, đứng ở nơi này cùng bố bá chủ trước mặt, thậm chí ngay cả thở hổn hển đều hết sức gian nan. Cảm nhận được sau lưng uy hiếp dần dần rời đi, hôm nay đảo vòng trong đó ba người lúc này mới chậm rãi dừng lại tốc độ, nghe xong đại tráng nói tới những giải thích này. Chương 409, cẩn thận một chút. Doanh hạ cũng coi là minh bạch đại khái. Xem ra cái này đại gia hỏa chính là rừng cây bên trong khó giải quyết nhất một trong bá chủ. Chỉ là để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, ban nay hắn rõ ràng nhìn thấy cái này Diều Hâu rời đi, nhưng vì sao lại vòng trở lại, chẳng lẽ thật đem ba người bọn họ xem như con mồi? Có thể thật sự là để cho Doanh Hạ không nghĩ ra. Dù sao kinh khủng như vậy bá chủ cấp bậc, bọn họ ba tên nhân tộc thân thể, liền tính thành công bắt được, tựa hồ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng đi. Đây cũng là để cho Doanh Hạ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ như thế, càng làm cho Doanh Hạ cảm thấy bất ngờ là, nếu mà cái này Diều Hâu thật đem ba người bọn họ xem như con mồi, tại sao trơ mắt nhìn đến bọn họ chạy trốn, lại thờ ơ bất động? Bằng vào những người này tốc độ, nếu quả thật nghị săn bắt bọn họ, không khả năng sẽ cho bọn họ đảo vòng cơ hội đi. Doanh Hạ đối với lần này cũng cảm thấy 10 phần không hiểu. Dù sao kinh khủng này ra hỏa sát thực 10 phần có lực các bách, đối với Doanh Hạ mà nói, cũng đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng. Thiên khung truyền đến một tiếng gào thét tương tê, thanh âm bén nhọn cắt phá trời cao, đem Doanh Hạ lô thai đều chấn động đau nhức. Sinh tính cẩn thận đại tráng, dĩ nhiên là ngay đầu tiên liền nhắc nhở mấy người chú ý che giấu. Cảm nhận được bầu trời Diều Hâu tựa hồ đang tìm kiếm bọn họ, vào giờ phút này mấy người cũng hoàn toàn đại khí không dám thở gấp, càng không dám có thứ gì hành động thiếu suy nghĩ, nắm thân thể bế khí, ẩn náu tại cây cối sau lưng. Cho dù là hiện tại Doanh Hạ, cũng hoàn toàn không dám phát ra cái gì tiếng vang, cũng không phải sợ hãi bầu trời cái gia hỏa này, tuy nhiên cái này bá chủ cấp bậc sát thực 10 phần khó chơi, nhưng chỉ cần Doanh Hạ bạo phát toàn lực, cái này cái gọi là Diều Hâu cũng không khó đối phó. Dù sao gia hỏa này phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng hắn trường mình kiếm cũng không phải ăn chay, hoàn toàn có thể dùng kiếm khí đem phá vỡ phòng ngự, chỉ cần đem hết toàn lực, cũng không phải không có khả năng đánh chết. Chỉ có điều cái này Diều Hâu ưng chảo hẳn là 10 phần sắc bén, bởi vì Doanh Hạ thân thể mới vừa khôi phục như lúc ban đầu, đối với lần này Doanh Hạ cũng tuyệt đối không thể bất cẩn. Huống chi, nhìn hắn lo không chỉ như thế, hôm nay hắn cũng không là chỉ lần này một người, tại bên cạnh hắn còn đi theo đại tráng và anh tử, hai người này thân thể tuy cường đại, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng gánh nổi Diều Hâu cái này sắc bén ưng chảo. Cũng chính bởi vì vậy, Doanh Hạ tất phải cẩn thận một chút, dù sao cái gia hỏa này nắm giữ không trung ưu thế, nếu mà chỉ lần này một mình hắn, có lẽ còn có thể bằng vào chính hắn thân pháp đem hất ra. Có thể đại tráng cùng anh tử cũng liền gặp họa. Dù sao bằng vào hai người này thực lực thấp kém, sợ rằng căn bản không thể nào tại cái này sắc bén ưng chảo bên dưới tiếp tục sống sót. Cũng chính bởi vì vậy, điều này không khỏi làm cho Doanh Hạ muôn phần cẩn thận. Bầu trời to lớn bóng mờ cũng tại không ngừng quanh quẩn, tựa hồ đối với hắn mà nói, có thể cảm nhận được cánh rừng rậm này chỗ dị thường, càng là có thể cảm nhận được kẻ xâm nhập khí tức còn tồn lưu tại phía dưới. Cánh rừng rậm này là hắn lãnh địa. Đối với Diều Hâu mà nói, bất luận cái gì dám đặt chân nơi đây tồn tại đều là đang khiêu khích hắn uy nghiêm, cũng chính bởi vì vậy, hắn ngay đầu tiên đã nhìn chằm chằm cái này ba tên nhân tộc. Huống chi, tối hôm qua hắn tại lãnh địa mình trong đó nhìn thấy dị tượng đột sinh, tối hôm qua càng là nhìn thấy ánh sáng màu tím bao phủ, đối mặt như thế dị thường bầu trời dị tượng, với tư cách nơi đây lãnh địa bá chủ, dĩ nhiên là ngay đầu tiên liền đến trước kiểm tra. Tối hôm qua bầu trời tử quang rực rỡ nát vụn, cái này khiến Diều Hâu trong tâm cảm thấy dị thường, càng là tại ban ngày xuất hiện ngay lập tức liền đến trước tìm, thậm chí còn cho là cái gì bầu trời dị bão buông xuống. Có thể tại tìm trong quá trình, cũng tại mặt đất trong đó phát hiện một đạo dài tới mấy chục dặm khe rãnh, kinh khủng như vậy một màn, cho dù là đối với bá chủ cấp bậc Diều Hâu mà nói, đều vì này cảm thấy chấn động. Có thể trên mặt đất lưu lại kinh khủng như vậy khe rãnh, kia chắc hẳn người xuất thủ tuyệt đối cường đại đến không thể địch nổi, với tư cách nơi đây bá chủ cấp bậc Diều Hâu, tại tối hôm qua cũng cảm nhận được tử quang rực rỡ nát vụn, cho nên rất có thể cùng mặt đất trong đó khe rãnh có liên quan. Nguyên bản đang tra tìm trong quá trình, một mực tại tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Không nghĩ đến, vậy mà tại lãnh địa mình trong đó nhìn thấy ba tên nhân loại, một tên trong đó nhân loại bên trong, càng là có một bức không tầm thường khí tức xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, Diều Hâu ngay đầu tiên đã nhìn chằm chằm Doanh Hạ, càng là hoài nghi cái khí tức này dị thường ra hỏa, rất có thể cùng tối hôm qua tử quang rực rỡ nát vụn có liên quan. Dù sao nhân loại này trên thân khí tức, thật sự là để cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Giữa lúc hắn tra xét rõ ràng cái này nhân loại cùng lúc, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà quay đầu liền mang theo đồng bạn chạy trốn, bởi vì tại những cây cối này phức tạp che giấu phía dưới, lại bị quỷ dị này ra hỏa từ dưới mí mắt hắn thoát đi. Với tư cách không trung bá chủ Diều Hâu, chỉ cảm thấy chính mình uy nghiêm tựa hồ bị mặc kệ. Tìm cùng lúc, hắn gặp lại tối ngày hôm qua ầm ĩ ngang qua mười mấy dặm khe rãnh, kinh khủng như vậy nơi hiểm yếu hố to, không ngừng về phía trước phát triển, tựa hồ chặn đường hết thảy tất cả đều bị một kiếm chém thành hư vô. Trước mắt khủng bố tràn diện, cho dù là để cho với tư cách không trung bá chủ Diều Hâu lần nữa nhìn thấy, trong lòng cũng không miễn cảm thấy chấn động và khủng hoảng. Phải biết, cho dù là với tư cách bá chủ cấp bậc hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng bùng nổ ra kinh khủng như vậy công kích, tối ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Nhân loại lưu lại khí tức, Diều Hâu cũng không ngừng ở trên bầu trời quanh quẩn, tìm kiếm quỷ dị kia nhân loại tung tích. Nhưng lại phát hiện nhân loại tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa hồ đã sớm thoát khỏi tại hắn tầm mắt bên ngoài, trong thời gian ngắn, hoàn toàn liền mất đi mục tiêu. Đáng ghét, không nghĩ đến nhân tộc vậy mà như thế hoạt lưu, vậy mà tại dưới mí mắt ta chạy đi. Diều Hâu trong đôi mắt thoáng qua một chút phẫn nộ. Sớm biết như vậy, ban nãy liền hẳn là xuất thủ, ngăn cản cái này mấy tên nhân loại, không nghĩ đến trong nháy mắt liền biến mất, xa xa đánh giá thấp những nhân loại này đảo vòng tốc độ. Lại thêm bởi vì phía dưới cây cối sinh trưởng quá mức phức tạp, tại rừng rậm che lấp lại, hắn đã hoàn toàn mất đi doanh hạ tung tích. Phát sinh sự tình lớn như vậy, sợ rằng nhanh chóng thông báo Vương Hầu. To lớn bóng mở quanh quẩn trên không trung. Vào giờ phút này Diều Hâu cũng rốt cuộc làm ra quyết định, nếu vô pháp tìm ra quỷ dị kia nhân tộc, kia tất phải vội vàng đem tin tức này nói cho nhân tộc Vương Hầu. Đại hoang trong rừng rậm phát sinh sự tình lớn như vậy, hắn nhất định phải nhanh bẩm báo. Dương cánh bay cao, to lớn bóng mở hướng về bầu trời quanh quẩn. Diều Hâu mục tiêu dĩ nhiên là nhân tộc cương vực. Cảm nhận được phía trên trời cao uy hiếp dần dần đi xa, trốn ở cây cối bên dưới doanh hạ cũng không miễn thở phào, trước mắt mà nói có thể tính là an toàn. Có thể đi. Doanh hạ từ hốc cây trong đó chui ra, xác nhận sau khi an toàn doanh hạ, cũng rốt cuộc không cần lại đi cố kỵ. Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, doanh hạ đại ca, chúng ta hay là chờ đến giả ương rời đi nơi này rồi hãy nói. Đại tráng gấp gáp mở miệng. Chương 410, lòng vẫn còn sợ hãi. Với tư cách rừng cây trong đó lớn lên hắn, tự nhiên hiểu hoang dã trong đó bá chủ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nếu như bây giờ tùy tiện ra ngoài, nếu mà đáng sợ kia gia hỏa còn ở bên ngoài, kia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy đại tráng sợ hãi như vậy bộ dáng, doanh hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Yên tâm đi, hắn đã rời đi nơi này, chúng ta trước mắt an toàn. Nhìn thấy đại tráng đại anh tử như thế kinh hoàng bộ dáng, doanh hạ không mở miệng không được giải thích, liền tính đáng sợ kia ra hỏa, lại như vậy có uy hiếp, chỉ cần trong thời gian ngắn rời khỏi tại đây, vậy liền đại biểu trước mắt an toàn. Nhìn thấy doanh hạ đại ca như thế lời thề son sắt mở miệng, đại tráng và anh tử hai người trố mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới thở phào. Vậy mà doanh hạ đại ca đều nói như thế ung dung, vậy liền biểu dương nguy hiểm Diều Hâu hiển nhiên là rời đi nơi này. Nhớ tới ban nãy kia sắc bén đôi mắt, hai người đều cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi, kia kinh khủng ưng trảo phảng phất có thể tại trong khoảnh khắc liền đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, hai người mới biết rõ cái này Diều Hâu chỗ kinh khủng, làm hắn nghe thấy cái này Diều Hâu rốt cuộc rời đi về sau, trong lòng hai người nguyên bản thấp thỏm không an lòng, cuối cùng cũng để xuống. Cảm nhận được đại hoang trong đó nhân vật khủng bố, nhất trọng tiếp nhất trọng. Vào giờ phút này anh tử, là một khắc đều không nghĩ tại cái này trong rừng rậm ngây ngô, hôm nay hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bộ lạc bên trong, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta nhanh chóng trở về bộ lạc đi, chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Anh tử sợ mở miệng. Khoảng chừng một ngày ở giữa liền gặp phải nhiều như vậy hung hiểm, cái này khiến anh tử trong tâm cảm thấy 10 phần sợ hãi, cho dù là từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy tính gộp lại, đều không có ngày hôm qua tới hôm nay hung hiểm như thế. Không chỉ gặp phải khó giải quyết nhất bầy sói, ngay cả rừng cây trong đó kinh khủng nhất bá chủ cấp bậc, đều có may mắn đích thân tới, hôm nay anh tử chỉ muốn nhanh chóng trở lại bộ lạc bên trong, không phải vậy tâm hắn căn bản khó có thể an ổn xuống. Nhìn thấy anh tử mở miệng, đại tráng cũng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cho dù là đại tráng, cũng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà nguy hiểm như thế, ban nãy trong khoảnh khắc đó, đại tráng đều nhanh cho là mình sắp suýt chết đi. Kinh khủng như vậy chẳng diện, cho dù là nhớ tới đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy chúng ta bây giờ liền khởi hành lên đường đi, không muốn chậm trễ thời gian nữa. Đại tráng cũng vội vàng mở miệng. Hôm nay đối mặt nhiều như vậy gặp phải, cho dù là anh tử hay hoặc giả là đại tráng, đều không nghĩ ở cái địa phương này dừng lại quá nhiều, nguyên bản ban đêm lúc mới là nguy hiểm nhất, thật không ngờ tại ban ngày lúc, vậy mà gặp phải đại hoang trong đó bá chủ. Muốn không phải là bọn họ ban nãy may mắn trốn khỏi, sợ rằng rất có thể liền phải qua đời ở đó. Cùng nay cùng lúc, tiểu gia hỏa cũng đứng ở doanh hạ bên cạnh, đối với sinh ra tại rừng cây trong đó tiểu gia hỏa mà nói, ban nãy bức kia cảnh tượng cũng đem tiểu gia hỏa dọa sợ không nhẹ. Cũng may sóc nhỏ nắm giữ lôi điện phát tắc, cho nên đang chạy trối chết thời điểm, tốc độ cũng không thể so với bọn họ yếu. Đi thôi, vậy chúng ta bây giờ liền đi tới bộ lạc. Doanh hạ cũng muốn xem bọn họ trong miệng nói tới bộ lạc đến cùng dáng dấp ra sao, dù sao ở cái thế giới này bên trong, trước mắt hắn nhìn thấy người sống cũng chỉ có đại tráng và anh tử. Đối với còn lại đồng loại, doanh hạ xác thực thật tò mò. Đại tráng vốn là một người một ngựa ở phía trước dẫn đường. Sau đó chính là anh tử, bởi vì hai người này từ nhỏ tại rừng cây trong đó lớn lên, cho nên cho dù rừng cây trong đó lại làm sao phức tạp, bọn họ cũng có thể bằng vào chính mình đặc biệt thủ đoạn, tìm ra trở về nhà đường. Mà doanh hạ cũng theo sát tại phía sau bọn họ. Không ngừng tại cao vút cây cối trong đó nhún nhảy, doanh hạ khủng bố bạo phát lực, cho dù là những này cứng rắn cây cối cũng phải khó có thể chịu đựng. Giống như đạn pháo một dạng về phía trước bung ra. Mỗi một lần bước ra, cây cối trong đó cũng sẽ ở nó lưu lại hai cái rõ ràng dấu chân, kèm theo lưới nhện, hướng về xung quanh duyên triển. Rất khó tưởng tượng, doanh hạ thân thể khủng bố đến mức nào, liền vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể tại cứng rắn như sắt đá trên cây, lưu lại rõ ràng như vậy dấu chân. Đương nhiên, kinh khủng này hình ảnh tự nhiên không có bị hai người biết. Lúc này đại tráng và anh tử đều tại đi trước dẫn đường, hướng theo bên thai tiếng rít không ngừng lướt qua. Mấy người tốc độ cực nhanh tại cây cối trong đó tạt qua. Dọc theo con đường này, doanh hạ nhìn thấy tất cả hình thù kỳ quái yêu thú. Cho dù là đến ban ngày, kiếm ăn yêu thú cũng không phải số ít, có giống như dài mấy mét giết khổng lồ hỗn lượn bò sát. Cái này con giết đều đuổi được trên doanh hạ to bằng bắp đùi, toàn thân lân giáp ngân quang lập lòe, mỗi một tiết thân thể đều hết sức vô cùng dữ tợn. Tại con giết về phía trước bò sát cùng lúc, cứng rắn ngân giáp không ngừng trên mặt đất cạo sờ ra tia lửa, có thể thấy cái này bách túc trùng phòng ngự cường đại đến mức nào. Không chỉ như thế, doanh hạ còn nhìn thấy dài đến vài mét mãng xà, sắc bén đôi mắt ngưng mắt nhìn đến bọn họ. Tinh hồng lưỡi rắn, để cho người nhìn thấy liền cảm thấy giận cả tóc gáy. Dọc theo con đường này, đủ loại động vật, đến không hết, nhưng mỗi một loại động vật đều so với Doanh Hạ trong tưởng tượng muốn to lớn nhiều. Ngay tại lúc này, đại tráng đôi mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ là phát hiện cái gì, tiếp theo thân hình quay đầu nhất chuyển, rất nhanh sẽ hướng về một nơi vách đá ở tại địa phương nhún nhảy mà đi. Đại tráng, ngươi làm gì vậy đâu? Đang yên đang lành dẫn đường. Nhìn thấy đại tráng trong lúc bất chợt liền thay đổi lộ tuyến, anh tử cũng vội vàng mở miệng kêu lên, không biết đại tráng đến cùng muốn làm sao. Chỉ thấy lúc này đại tráng mặt đầy kích động, đi tới một nơi vách đá thẳng đứng bên trên, tại cái này núi cao chót vót trong đó có ngọn cây đạt được một cái to lớn tổ chim, một màn này thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Đây là vỗ lượn đảo ngược. Nhìn thấy tổ chim một khắc này, anh tử trong đôi mắt tràn đầy kích động, hiển nhiên là phát sinh to lớn gì kinh hỉ. Nhìn thấy hai người này quỷ dị như vậy cử động, điều này cũng làm cho Doanh Hạ thấy đầu óc mơ hồ, không biết hai người này đến cùng đang làm gì. Hai người tới cái này to lớn tổ chim trước mặt, lúc này đại tráng vốn là kiểm tra một chút tình huống xung quanh, phát hiện tổ chim chủ nhân cũng không sao đó, kích động bỏ vào tổ chim. Mà Doanh Hạ theo sát phía sau, nhìn đến phương xa đường kính rộng chừng 5m to lớn tổ chim, điều này cũng đem Doanh Hạ thấy 10 phần thán phục không thôi. Vừa vặn chỉ là một cái xào huyệt vậy mà liền lớn tới mức này, cái kia xào huyệt chủ nhân, sợ rằng không dễ chọc đi. Doanh Hạ mặc dù không biết hai người này đến cùng vì sao kích động, nhưng rất hiển nhiên, tựa hồ có thu hoạch khổng lồ. Doanh Hạ đại ca mau tới, ta phát hiện bà bối. Dẫn đầu lật vào tổ chim đại tráng, kinh hỉ kêu gào. Với tư cách từ nhỏ tại rừng cây trong đó lớn lên bọn họ, minh bạch, những này loài chim đều thích lượng tinh tinh bà bối. Cho nên, bọn họ mới phát hiện tổ chim ngay lập tức, dĩ nhiên là để mắt tới tổ chim trong đó đồ vật, còn nhớ rõ đã từng bọn họ tại tổ chim trong đó nhặt được dao long long lân, đó cũng đều là bảo bối tốt. Cho nên mới vừa rồi, đem bọn họ nhìn thấy cái này to lớn tổ chim một khắc này, lúc này mới vui mừng như vậy muôn phần. Doanh Hạ tuy nhiên nghi hoặc. Chương 411, đường về. Nhưng thấy đến mấy tên này vui mừng như vậy bộ dáng, cũng vì đại tráng trong miệng nói tới bảo bối nổi lên hứng thú. Có bảo bối gì? Về phần kích động như vậy sao? Làm Doanh Hạ nhảy vào tổ chim bên trong, lúc này mới phát hiện, tổ chim trung gian vậy mà chính là nằm ba quả màu trắng sáng trứng chim. Con chim này trứng giống như bạch ngọc điêu chát mà thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng có vẻ dị thường thần thánh. Không chỉ như thế, con chim này trứng so với bình thường trứng chim lớn hơn nhiều lắm, ít nhất là bình thường trứng chim mười mấy lần tả hữu, giống như dưa hấu kích cỡ tương đương. Nhìn thấy một màn này, Doanh Hạ cũng đối này dâng lên hứng thú, vậy mà tìm được trứng chim, khổng lồ như thế trứng chim Doanh Hạ vẫn là lần thứ nhất thấy. Đại tráng trong đôi mắt tràn đầy kích động, ôm lấy tựa như dưa hấu lớn nhỏ trứng chim, kinh hỉ mở miệng nói: "Ha ha ha, đây chính là chính thức thứ tốt ta." Đừng nói đại tráng, ngay cả bên cạnh anh tử cũng là kích động dị thường, vội vã liền đem nó bên trong một quả trứng chim ôm vào trong ngực, bóng ánh trong suốt thần thánh khí tức bao phủ ở đây, nhìn thấy hai người này, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Doanh Hạ cái chán xẹt qua một chút hát tuyến. Chẳng lẽ hai người này muốn đem con chim này trứng cho ăn đi? Xác thực cùng Doanh Hạ suy nghĩ không sai. Làm anh tử cùng đại tráng phát hiện trứng chim trong nháy mắt đó, một hồi đã nhìn chằm chằm con chim này trứng, phải biết cái này xào huyệt chủ nhân sợ rằng vừa mới rời đi, tại con chim này trứng bên trên, còn cảm nhận được cấm áp. Rút ra nhật nguyệt tinh hoa trứng chim, nếu như có thể đem ăn rơi, vậy đối với tu luyện thể phách mà nói, đây chính là đại bổ phẩm a. Cũng chính bởi vì vậy, làm đại tráng phát hiện cái này ba quả trứng chim một khắc này, mới có thể có vẻ kích động dị thường. Đắp ở xào huyệt trong đó, nguyên bản Doanh Hạ cho rằng cái này xào huyệt khẳng định 10 phần cứng rắn, lại hoàn toàn không nghĩ đến tại cái này xào huyệt phía dưới vậy mà còn đệm lên rất nhiều nung mao, dẫn đến bên trong xào huyệt 10 phần mềm mại. Như thế ra ngoài Doanh Hạ dự liệu, đối với đại tráng cùng anh tử trong lòng trứng chim, điều này cũng dẫn tới Doanh Hạ cực kỳ hứng thú. Cái này mấy quả trứng chim tựa hồ có hơi phi phàm, tản ra thánh khiết quan mang, xem ra con chim này trứng chủ nhân thực lực tuyệt đối không kém. Doanh Hạ ca, đây chính là bảo bối tốt ta, chỉ cần có thể đem hút, đối với thân thể có chỗ cực tốt. Đại tráng lòng tốt nhắc nhở, trong đôi mắt cũng đầy là kích động, hiển nhiên làm cho này bất ngờ thu hoạch kinh hỉ mà cảm thấy hết sức cao hứng. Nghe thấy như thế, Doanh Hạ lại bĩu môi một cái, hắn cũng không có hút trứng chim thói quen, huống chi đồ chơi này mà vẫn là sinh, Doanh Hạ có thể ăn không đến. Đinh, hệ thống mở lại thành công. Ngay tại lúc này, Doanh Hạ trong đầu chuyển đến lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nguyên bản Doanh Hạ đều đã không ôm hy vọng, có thể làm Doanh Hạ nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh một khắc này, có thể nói kinh hỉ một phần. Hệ thống ngươi tỉnh. Doanh Hạ trong đôi mắt mang theo đến một tia thật không thể tin. Vốn cho là hắn sẽ ở cái địa phương này chủ trừ rất lâu, không nghĩ đến hệ thống vậy mà cho hắn đến niềm vui ngoài ý muốn. Kiểm tra đến túc chủ xuyên việt dị vực, phải chăng đường về. Nghe thấy trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Doanh Hạ trong đôi mắt tràn đầy kích động, càng là xác nhận hệ thống thật trở về. Vốn cho là hệ thống đã nằm ở trạng thái chờ, thật không ngờ, hệ thống vậy mà quá nhanh sao, liền khôi phục như thường. Nếu mà ta xác nhận đường về, lúc nào có thể trở về? Doanh Hạ kích động mở miệng. Hôm nay Doanh Hạ đã hoàn toàn bị cái này niềm vui ngoài ý muốn cho đập bất tỉnh đầu, cho dù là đại tráng và anh tử, cũng không nói hoài trên. Chỉ cần có thể trở lại đại tần, chả bất cứ giá nào hắn đều nguyện ý. Phải biết, hắn Thanh Long hội, cùng hắn đám kia huynh đệ còn đang chờ hắn đâu, Diễm Phi chỉ sợ cũng ở nhà một mình trong phòng, nghĩ đến như thế Doanh Hạ, là một khắc đều không nghĩ ở cái địa phương này đợi. Đối với Doanh Hạ hỏi thăm, hệ thống chỉ có lạnh lạnh hai chữ: lập tức. Nghe thấy như thế, Doanh Hạ trong đôi mắt mang theo không bỏ. Nhìn đến phương xa kia hai cái kinh hỉ, giống như hải tử một dạng ra hỏa, tựa hồ hôm nay Doanh Hạ muốn bắt đầu nói phân biệt. Nguyên bản còn nghĩ lấy đi tới người cái thế giới này loại cương vực bên trong, để nhìn một hồi dị vực phong tình. Không nghĩ đến căn bản không có cơ hội. Nếu mà hắn hiện tại liền xác nhận hệ thống lập tức đường về, sợ rằng ở giây tiếp theo, hắn liền sẽ phá toái không gian trở lại đại tần. Nhìn thấy phương xa Doanh Hạ ngây tại chỗ, Vào giờ phút này đại tráng vẫn không rõ phát sinh cái gì, đắm chìm trong niềm vui bất ngờ duyệt trong đó. Doanh hạ đại ca, ngươi vì sao nỡ ra không nói lời nào? Đại tráng hơi kinh ngạc mở miệng, ôm lấy trong lòng trứng chim không ngừng tại cười ngây ngô. Không sao, ta khỏa này trứng chim sẽ để lại cho các ngươi, gặp nhau chính là duyên phận, cảm tạ hai người các ngươi cứu giúp. Nghe thấy Doanh hạ trong lúc bất chợt thái độ trở nên nghiêm túc như vậy, nói tới những lời này càng làm cho đại tráng và anh tử nghe có chút đầu óc mơ hồ. Đang yên đang lành, Doanh hạ đại ca, đây là làm sao? Làm sao trong lúc bất chợt trở nên như thế đa sầu đa cảm? Đại tráng cùng anh tử đều nghe có chút ngượng ngùng, nguyên bản còn đắm chìm trong vui sướng trong đó hai người, lúc này liền bị Doanh hạ nói tới những lời này, chỉnh có chút đầu óc mơ hồ. Doanh hạ đại ca, ngươi đang nói gì a? Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Đại tráng hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Đối với Doanh hạ nói tới những này, hoàn toàn nghe không hiểu xảy ra chuyện gì. Được, không cần tính toán nhiều như vậy, ngược lại chính là cảm thấy cảm ơn ngươi nhóm xuất thủ cứu giúp, lần này từ biệt, sợ rằng vĩnh viễn không gặp lại ngày. Doanh hạ nhếch miệng lên một chút cười nhạt. Tại phân biệt lúc, khó miễn sẽ cảm thấy có chút không bỏ. Dù sao hai người này cũng coi là hắn ân nhân cứu mạng, sống chung thời gian lâu như vậy, đối với hai người này, Doanh hạ cảm thấy vẫn là hết sức thú vị. Rơi vào dị vực, thật là một cái không sai hành trình. Lập tức, Doanh hạ ở trong lòng mặc niệm một câu, lập tức khởi hành. Lời nói vừa ra, hệ thống rất nhanh liền tiếp thu được Doanh hạ chỉ thị, kèm theo không gian pháp ấn tỏa ra, cường đại hệ thống trực tiếp ngay tại Doanh hạ trước mặt, mở ra một đạo thời không chi môn. Tỏa ra ánh sáng màu bạc tinh môn, phóng xuất ra tuyên cổ rất xưa khí tức. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn, đại tráng và anh tử đều cho nhìn sửng sợ. Hai người hoàn toàn liền ngây ngô ngây tại chỗ, ánh mắt trong đó tràn đầy khiếp sợ và thật không thể tin. Đây là vật gì? Đại tráng có chút gian nan mở miệng. Trước mắt hào quang màu bạc này rực rỡ nát vụ cửa, là làm sao ra bọn hắn bây giờ trước mặt? Gặp lại bằng hữu. Giữa lúc hai người còn chưa phản ứng kịp cùng lúc, cũng chỉ thấy Doanh hạ hướng về bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó không chút do dự liền mở ra tinh môn, nhất cước bước vào. Làm tinh môn đóng kín một khắc này, ngân quang rực rỡ tràn diện chính là biến mất. Nhìn đến vừa mới vẫn còn ở Doanh hạ, trong nháy mắt liền biến mất, đại tráng và ánh tử hai người đều rối rít nhìn nhau. Đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra chấn động và thật không thể tin. Xảy ra chuyện gì? Doanh hạ đại ca rời khỏi. Đại tráng có chút gian nan mở miệng, tại hắn tầm mắt bên trong đã hoàn toàn biến mất Doanh hạ tồn tại. Anh tử còn ngây ngô ngây tại chỗ. Đối với Doanh hạ rời khỏi, hiển nhiên là có chút vô pháp tiếp nhận, nguyên bản Doanh hạ đại ca đều đã đáp ứng bọn hắn sẽ đi tới bọn họ bộ lạc. Thật không ngờ, trong nháy mắt liền vứt bỏ bọn họ, anh tử đôi mắt rất nhanh trở nên ngập ướt, nước mắt mơ hồ mắt, để cho nàng không cách nào thấy rõ trước mắt. Đinh. Chúc mừng túc chủ lại lần nữa đi vào mèo. Vượt qua thời không chi môn. Doanh hạ được như nguyện trở lại đại tần, nhìn lên bầu trời đồng dạng vẫn là sương mù, cùng hắn trong trí nhớ tương đồng. Chẳng biết tại sao, vừa vặn chỉ là phân biệt một ngày, đối với cái thế giới này lại cảm thấy có chút xa lạ. Cùng nay cùng lúc, làm Doanh hạ ra hiện tại thế gian một khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được Doanh hạ tồn tại. Cái này một lần ma đầu buông xuống, chính là bởi vì Doanh hạ ngăn cơn sóng dữ, bằng vào sức một mình, mở ra hư vô chi địa, triệt để đem lên cổ tồn tại đến nay ma đầu trục xuất thành công. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho thiên hạ lê dân bách tính miễn cho tai nạn. Vì thế khiến người ca tụng, thế gian an bình. Bách tính an cư lạc nghiệp, Doanh hạ mong muốn làm hết thảy, rốt cuộc hoàn thành. Chương 412, quen biết một đợt. Nhưng mình lại làm sao có thể tùy tiện rời khỏi mảnh đất này đâu? Hơn nữa Doanh hạ cũng rất rõ ràng, nếu muốn tìm về cố hương, sợ rằng thì nhất định phải trước tiên xuyên việt mảnh đất này mới được. Ân. Thấy hai người cái này một dạng bận tâm, Doanh hạ trong lòng cũng hơi ấm, gật đầu một cái, cũng là đáp ứng. Dù sao hiện tại nàng cũng không có biện pháp gì trở về nhà. Đã như vậy, thì thuận tiện ở nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong, tìm kiếm một nơi thuộc về mình sống ở nơi đi. Hơn nữa, tại rời khỏi thời điểm, Doanh hạ còn mang đi một tấm gỗ bài. Tấm thẻ gỗ này chính là ban đầu Doanh hạ đại ca đưa cho nàng. Tại rời đi lúc trước, hắn tổng không thể quên mang đi vật này đi. Dù sao vật này quan hệ Doanh hạ đại ca vấn đề an toàn, thậm chí là tính mạng hắn vấn đề, nàng làm sao có thể quên đi. Nhìn thấy Doanh hạ nguyện ý gia nhập bọn họ bộ lạc, hơn nữa còn nhận lấy nàng một bài. Đại tráng cùng anh tử trong lòng hai người đều rất cao hứng, dù sao bọn họ cùng Doanh hạ đại ca cũng coi là quen biết một đợt. Như không như thế, Doanh hạ đại ca cũng sẽ không xuất thủ cứu nàng, càng sẽ không nhận lấy nàng một bài. Đối với các nàng mà nói, Doanh hạ chính là đại ân nhân a. Chỉ là mắt nhìn bên người nam nhân chính là lộ ra vẻ lo âu. Dù sao bọn họ đã đắc tội đám kia man nhân, tuy nói Doanh hạ đại ca võ nghệ kinh người, nhưng mà nếu là thật đánh nhau, những người man kia nhất định sẽ triệu tập rất nhiều đồng bạn cùng nhau đối phó bọn hắn a. Bởi như vậy, Doanh hạ đại ca lại nên làm cái gì? Đại tráng ca, anh tử tỷ tỷ, tựa hồ là cảm nhận được hai người tâm tư, Doanh hạ trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ tươi cười. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình lọt vào nguy hiểm. Sau khi nói xong, liền tiếp tục hướng về phương xa đi tới, lưu lại một đạo xinh đẹp bóng lưng cho hai người. Nhìn đến Doanh hạ dần dần biến mất bối cảnh, đại tráng cùng anh tử hai người đều lộ ra vẻ khổ sở thần sắc. Bất quá cuối cùng cũng là theo sau, bởi vì bọn hắn biết rõ Doanh hạ nói tới là sự thật. Doanh hạ đại ca tuy mạnh, chính là một thân một mình, mà các nàng chính là có toàn bộ thôn trang. Nếu là thật gặp phải phiền toái, bọn họ tuyệt đối vô pháp chiếu cố được nàng tồn tại, cho nên Doanh hạ đại ca cần bọn họ, mà cái này cũng vừa vặn thành bọn họ bảo hộ Doanh hạ lý do. Đây là một tòa hoang vu bình nguyên, tại đây không có một ngọn cỏ, có vẻ dị thường cằn cỗi. Bất quá nhưng cũng không có bất kỳ man tộc tại đây hoạt động, bởi vì nơi này thực vật quá ít. Cho dù thỉnh thoảng phát hiện vài quặng linh dược, cũng căn bản không đủ bọn họ ăn. Doanh hạ vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Tại đây trừ một đầu đi thông sâu bên trong đường, cái gì khác cái gì cũng không có. mà điều này cũng thuận lợi hắn ẩn giấu thân hình.
Hả?
Đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Doanh Hạ ánh mắt ngưng tụ. Ở phía trước cách đó không xa, hắn vậy mà phát hiện một khỏa khô chết cây cối. Bất quá nhìn kỹ lại, hắn lại phát hiện cây này một hết sức kỳ quái. Trên cành cây mọc đầy màu tím đen ban ban, nhìn qua mười phần quỷ dị, hơn nữa tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Phản phất có người dùng dao đem gốc cây thực vật này chặt một dạng. Nhưng mà, như cẩn thận phân biệt, lại phát hiện cũng không như thế. Bởi vì tại cây này một bên trên, có mấy đạo sâu cạn không giống nhau vết thương. Nhìn qua, giống như là bị lợi khí chém thẳng. Chẳng lẽ là cái kia bộ lạc người làm? Doanh Hạ thì thầm. Tại hắn trong ấn tượng, trên vùng đất này, duy nhất có thể cùng bộ lạc hắn chống lại cũng chỉ còn sót lại một cái bộ lạc, hơn nữa cái kia bộ lạc người tính tình bạo ngược. Có lẽ là bọn họ chặt khỏa này cổ lão che trời cự mục. Bất quá, loại chuyện này Doanh Hạ chẳng muốn quản. Ngược lại đang cùng hắn không có chút nào dây dưa dễ má. Cho nên hắn trực tiếp tục hướng về trong rừng rậm thâm nhập. Hướng theo thâm nhập, hắn lại phát hiện phía này trống trải trong khu vực, không chỉ có khô héo thực vật, hơn nữa còn sinh trưởng các loại chân quý bông hoa. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền thư thái. Trên vùng đất này, trừ thực vật bên ngoài, còn lại đều cực kỳ khan hiếm. Tương đối chân quý hoa cỏ cũng chỉ có kia mấy loại thôi. Những này chân quý hoa cỏ, tại đây có thể nói khó gặp, phàm là có chút hoang dại giá trị thực vật, đều sẽ bị hái hầu như không còn. Bất quá, Doanh Hạ ngược lại cũng không có để ý. Những hoa này hủy tuy nhiên xinh đẹp, nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói chính là vô ích. Hơn nữa hắn cũng chưa tính toán rời ngã những này chân quý hoa cỏ. Dù sao, những hoa này hủy chỉ là phổ thông thực vật mà thôi, đối với tu luyện giả không hề có tác dụng. Nếu như đưa chúng nó rời ngã ra ngoài, kia chẳng phải là lãng phí. Suy nghĩ ra những này, Doanh Hạ lần nữa bước hướng về rừng rậm sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, không ngừng gặp phải man nhân, hơn nữa đem bọn hắn giải quyết rơi. Bất quá Doanh Hạ chính là từ đầu đến cuối cẩn thận muôn phần, cách mỗi 3m khoảng cách, liền rơi xuống một giọt tinh huyết. Mà tại hắn tinh huyết phạm vi bao trùm bên trong, chỉ cần có người dám tới gần, hắn ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Mà hướng theo thâm nhập, Doanh Hạ chính là phát hiện, bên trong vùng rừng rậm này hung thú vậy mà không ít. Đặc biệt là một ít hình thể to lớn hung thú, để cho Doanh Hạ cũng là có chút kiêng kỵ. Những thú dữ này lực lượng cực kỳ to lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như người bình thường gặp phải, thật đúng là cựu tử nhất sinh. Ồ. Đương nhiên, Doanh Hạ dừng bước chân lại, giữa hai lông mày toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn vậy mà phát hiện những thú dữ này trong cơ thể đều ẩn chứa một luồng đặc thù năng lượng. Cổ năng lượng này tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại. Những thú dữ này cư nhiên đều có sẵn linh trí. Hơn nữa chúng nó tựa hồ còn nắm giữ một ít bí thuật. Phiến thế giới này quả nhiên kỳ diệu a. Doanh Hạ trong tâm tràn ngập chấn động. Tại hắn trong trí nhớ, tại đây hẳn đúng là một cái man hoang thế giới mới đúng. Nhưng là bây giờ lại biến thành loại này, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Xem ra ta được sớm rời đi nơi này. Doanh Hạ trong tâm âm thầm nghĩ. Hắn hiện tại còn không biết, tại phiên thế giới này, mọi người đã đem những thú dữ kia gọi là yêu thú. Những yêu thú này, trong cơ thể có một ít đặc thù năng lượng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu là bị những người đó nhìn thấy mà nói không chừng sẽ chọc trò trên đại họa. Dù sao những người đó, chính là đem yêu thú coi làm tài phú. Mà đang ở Doanh Hạ suy tính phải như thế nào khó tránh chọc phải đại họa lúc. Lúc này hắn vị trí, chính là nên đón một vị khách không mời mà đến. Ha ha, ta còn tưởng rằng là người nào trốn vào mảnh rừng rậm này bên trong đâu, không nghĩ đến cư nhiên là một cái gầy trơ cả xương tiểu quỷ. Đây là một người vóc dáng tráng hán khôi ngô, hắn làn da ngăm đen tỏa sáng, giống như đồng thiết đúc khuôn một dạng. Mặc trên người một kiện rộng rãi thu bào, nhìn qua có phần có một phen uy phong lấm lấm hương vị. Hắc hắc. Đại gia hỏa mà, nghe nói tiểu quỷ này thì mềm, nếu không chúng ta nếm thử một chút. Ngay tại lúc này, bên kia truyền đến một hồi âm chắc chắc thanh âm. Chỉ thấy hai người từ rậm rạp trong bụi cây rậm rạp chui ra. Đây là hai cái bắp thịt cả người thanh niên, mang trên mặt dâm tà nụ cười. Trên người bọn họ mặc áo da thú rủng, bên hông treo răng thú chế tạo luân đao, nhìn qua sát khí đằng đằng. Các ngươi là ai? Doanh Hạ cau mày hỏi. Hai người này bộ dáng, rõ ràng không phải lương thiện, chỉ sợ là hướng hắn đến. Về phần tại sao lựa chọn tại đây với tư cách mai phục điểm. Chương 413, giận quá thành cười. Hẳn đúng là khu vực này, trừ hắn và tiểu hồ ly bên ngoài, không người nào khác. Ha ha, tiểu quỷ, ra ra gọi là hùng hổ, đây là huynh đệ ta, vàng sói. Hai người kia bên trong dẫn đầu khôi ngô nam tử nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay chỉ Doanh Hạ nói ra, hai anh em chúng ta hôm nay tới này, chính là muốn bắt lại ngươi đi tế bái tổ tiên. Ồ. Nghe lời nói này, Doanh Hạ chân mày hơi nhíu, đã như vậy, vậy liền ra tay đi, giảm bất chế mãi các ngươi quý báo thời gian. Doanh Hạ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe ra một chút hàn mang. Tiêu gạo. Khẩu khí ngược lại thật điên a. Hung hổ giận quá thành cười, tiểu quỷ, xem ra ngươi thật tìm chết ta, lại dám đối xử như thế hùng ra. Nói xong câu đó sau đó, hung hổ nhất thời vung quyền. Ầm ầm. Một quyền đệm xuống, giống như vân thạch rơi xuống một dạng, phát ra tiếng vang lớn. Gào. Doanh Hạ bước ra một bước, hai tay khoanh ngăn ở ngực, chọi cứng đến lực lượng khủng bố kia. Vành. Đụng chạm kịch liệt âm thanh truyền đến. Doanh Hạ hai tay bất thình lình run nhẹ, bước chân liền lùi lại ba bước. Hảo lợi hại lực lượng. Một màn này để cho Doanh Hạ đồng tử hơi co lại, trong tâm hơi trầm xuống. Cái này hùng hổ vậy mà cao hơn hắn ra dòng dã nhất cấp, là thối thể thất trọng võ giả. Hơn nữa, cái này hùng hổ lực số lượng cực kỳ cương mãnh bá đạo, cho Doanh Hạ mang theo không nhỏ cảm giác đột ngột. Thế nào, tiểu quỷ, bây giờ biết hùng gia lợi hại không? Nhìn thấy chính mình nhất kích đem Doanh Hạ bước lui, hùng hổ ngạo nghễ nói ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra nồng nặc tự tin. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Doanh Hạ lạnh rên một tiếng, lần nữa lấn người tiến đến, chuẩn bị triển khai sắc bén thế công. Mà đang ở lúc này, bạch, một thanh sắc bén dao găm ngang cắt mà tới. Trong nháy mắt chính là đến Doanh Hạ trên cổ. Tia rét lạnh xúc cảm dùng Doanh Hạ động tác giằng co. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vàng miệng sói rác lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Trong tay dao găm dán chặt Doanh Hạ yết hầu, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, chính là có thể cắt đứt Doanh Hạ cái cổ. "Tiểu tử, ngươi không phải thật khoa trương sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu không mà nói, ta bảo đảm ngươi sẽ thống khổ muôn phần." Vàng sói thanh âm buồn rười rượi nói ra. Lúc này, hắn rung cổ tay, chính là muốn cắt vỡ Doanh Hạ cổ họng. "Tiểu Trúc Chít, nhanh chóng buông hắn ra. Nếu không mà nói, ta nhất định chém nát ngươi xương cốt toàn thân." Mà Hùng Hổ cũng là lửa giận mãnh liệt nhìn chằm chằm Doanh Hạ, ngựa khí rét lạnh nói ra. "Hừ." Doanh Hạ ánh mắt quét qua xung quanh, phát hiện mình căn bản là chạy không thoát hai người kia bao vây. Cuối cùng, hắn vứt bỏ vùng đấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết rõ, coi như mình liều mạng phản kháng, kết cục như cũ sẽ không cải biến. Nếu loại này, còn không bằng trực tiếp chờ chết. Ha ha ha. Thấy một màn này, Vàng Lang và Hùng Hổ hai người đều là phát ra hưng phấn cười to. Nhưng mà, giữa lúc bọn họ cho rằng nắm chắc phần thắng lúc, đột ngột, ầm. Doanh Hạ mở hai mắt ra, hắn một chân đá ra, mạnh mẽ đá vào vàng sói nơi đan điền. Răng rắc răng rắc. Tiếng vang thanh thúy truyền ra, vàng sói kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trượng xa, rơi xuống đất hôn mê. Ngươi tại sao sẽ không sao? Lúc này, Hùng Hổ mặt đầy hoảng sợ. Vừa mới mình cùng vàng sói liên thủ, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thối thể ngũ trọng võ giả. Nhưng mà, Doanh Hạ lại chỉ dựa vào mượn thân thể mình, chính là tùy tiện đem đả thương. Loại chuyện này, khiến Hùng Hổ khó có thể tin. "Hừ, ngươi về điểm kia công kích, quá yếu." Doanh Hạ lãnh đạm nhìn đến Hùng Hổ, bình tĩnh nói ra. Nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội đánh lén Hùng Hổ, sau đó lợi dụng tiểu Bạch Hổ tốc độ chạy trốn. Lại thật không ngờ vàng sói vậy mà lại trợ giúp đối phương, để cho mưu kế phá sản. Hiện tại càng là bị hai người bao bọc, hắn nhất thiết phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu mới được. "Hừ, số tiểu tử, ngươi quá cản rỡ. Hùng gia ta liền giáo huấn ngươi một chút." Ầm. Hùng Hổ giận tím mặt, thân hình búng một cái liền hướng Doanh Hạ phát sát mà đến. Cái này Hùng Hổ lực số lượng tuy nhiên chỉ có thối thể lục trọng tả hữu, nhưng mà tốc độ chính là không chậm. Chớp mắt liền tới. "Cút ra." Đối mặt Hùng Hổ hung manh năm đấm, Doanh Hạ đồng dạng nâng lên năm đấm đập về phía đối phương. Đùng. Một tiếng vang trầm đục truyền ra, Doanh Hạ năm đấm cùng Hùng Hổ đụng vào nhau. Trong giây lát đó, Doanh Hạ cảm giác một luồng rời núi lấp biển lực lượng, thuận theo năm đấm điên cuồng vọt tới. Phốc suy, phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra. Doanh Hạ thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nặng nề ngã tại trên mặt đất. Thật là đau. Doanh Hạ không nhịn được cắn răng ngâm nga, cảm giác nguyên cả cánh tay tựa hổ cũng mất cảm giác. Không chỉ như thế, tại một quyền này về sau, Hùng Hổ cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục bước chân hướng phía Doanh Hạ đi tới. "Số tiểu tử, bây giờ biết lão hùng lợi hại không?" Nhìn đến ngã trên mặt đất, thổ huyết không chỉ Doanh Hạ, Hùng Hổ dương dương đắc ý nói ra. "Hả?" Đương nhiên, hắn cảm giác có khác thường, túi đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Chỉ thấy Doanh Hạ không biết lúc nào bỏ dậy, vậy mà đứng tại dưới chân mình. "Tiểu quỷ, ngươi cư nhiên không có việc gì?" Nhìn đến Doanh Hạ kia to lớn dáng người, Hùng Hổ mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình một quyền này có thể nói là ôm hận mà ra, tuyệt đối có thể đem đánh nổ. Nhưng thật không ngờ, thiếu niên này không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không lưu lại. "Ha ha, cái này liền đem ngươi dọa sợ." Doanh Hạ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn hai chân vi giẫm mặt đất, cả người giống như báo săn mồi một dạng bắn mạnh mà ra. Phần phật. Hùng Hổ trợn to hai mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Doanh Hạ tốc độ nhanh vô cùng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Còn chưa tới gần, liền để cho hắn cảm giác đến một hồi nghẹt thở. Cái này khiến Hùng Hổ vừa hãi vừa sợ, vội vàng nâng quyền đón đỡ. Nhưng mà Doanh Hạ quyền thế nhanh chóng như điện, cơ hồ trong nháy mắt chính là đi tới Hùng Hổ bên cạnh. Bành. Sau đó, Hùng Hổ quyền đầu mạnh mẽ đánh vào Doanh Hạ trên lồng ngực, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ tung. Nhưng mà, Doanh Hạ phảng phất người không có sao một dạng, như cũng dũng mãnh vô cùng đấm ra một quyền. Một quyền này chạy thẳng tới Hùng Hổ sống mũi mà đi. Không tốt. Thấy vậy, Hùng Hổ sắc mặt cũng biến. Hắn vội vã rút người ra lùi về sau, miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng này. Bành. Nhưng mà, Doanh Hạ tốc độ quả thực quá nhanh, vậy mà trực tiếp đuổi theo Hùng Hổ. Giang giác. Kèm theo tiếng vang thanh thúy truyền ra, Hùng Hổ cả khỏa đầu đều lõm xuống vào trong, con mắt trợn trắng, trực tiếp ngất xỉu. Cái này hết thảy đều là tại phút chốc ở giữa hoàn thành, để cho người khó lòng phòng bị. Mà thấy một màn này, vang sói hoàn toàn bị hù dọa ngộng. Hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao Hùng Hổ công kích đối với Doanh Hạ chút nào vô hiệu. Tu cục. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Doanh Hạ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn sợ, thật sợ. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Vàng sói mặt đầy hoảng sợ hô, hắn muốn yêu cầu tha cho. Nhưng mà, nghe thấy vàng sói nói sau đó, Doanh Hạ khỏe miệng hiện ra nồng nặc khinh thường. Ta không thích thu nô lệ, cho nên chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Bèo. Vừa dứt lời, Doanh Hạ thân ảnh chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một vệt bóng đen thoáng qua, vàng sói trên cổ xuất hiện một đạo dài mảnh tơ máu. Tiếp đó, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. Vàng thây sói thể từ giữa không trung rơi xuống, phát ra lạch cạch thanh âm. Khí. Nhìn đến mặt đất thi thể. Chương 414, tận mắt nhìn thấy. Còn lại Hùng Hổ cùng một gã khác vàng sói lâu la, tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hai con mắt trợn tròn, lộ ra sợ hãi chi sắc. Vàng sói là ai, tại toàn bộ Lưu Vân Thành bên trong đều xem như cường giả. Vậy mà hôm nay lại bị người chém giết, hơn nữa còn làm miểu sát. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Một khắc này, Hùng Cổ Tetsu cơ sở bạo tẩu. Hắn rít lên một tiếng, giống như lôi đỉnh. Bắp thịt cả người phồng lên mà lên, hai tay cơ múa, giống như hai cái thiết chủ y một dạng, mạnh mẽ lao tới. Vành. Nhưng mà, Doanh Hạ căn bản không để ý tới hắn, một quyền chính là đánh vào Hùng Hổ trên lồng ngực. Nhất thời, người sau lần nữa bay ngược ra ngoài. Gào. Hùng Hổ thống khổ giống to, trong tâm tràn đầy bất ức. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Doanh Hạ. Nhưng mà, mỗi lần va chạm, chính mình quyền kình đều là bị từ bỏ cựu thành. Mà đối phương lực lượng chính là thừa phong phá lãng mà đến, đem hắn đánh liên tục bại lui. Cái này khiến hắn có chút phát điên. Bành bành bành. Tiếp đó, Doanh Hạ không ngừng thi triển sắc bén công kích, mỗi lần đều muốn hùng dữ như hổ lùi. Một lát sau, đối phương đã vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Hỗn đản. Hùng Hổ nhãn thần băng lãnh, hắn phẫn hận không cam lòng. Vành. Sau một khắc, hắn lần nữa bị Doanh Hạ một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này trực tiếp đập gãy cánh tay hắn. A. Thê tâm liệt phế âm thanh thảm thiết truyền đến. Hùng Hổ ngã trên mặt đất, gào thét bi thương không ngừng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Hùng Hổ trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Người giết ngươi. Doanh Hạ ánh mắt lộ ra sát khí ngút trời. Một câu nói này nói ra, để cho Hùng Hổ trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, Doanh Hạ chính là không để ý đến, lần nữa hướng về hắn vọt tới. Chết. Sau một khắc, Doanh Hạ lấn người tiến đến, một quyền ngang qua mà tới. Không. Một quyền này đến cực nhanh, căn bản không thể tránh né. Ầm. Làm Hùng Hổ kịp phản ứng lúc, ở ngực đã đánh phải một quyền này. Nháy mắt ở giữa, xương ngực vỡ vụn. Hùng Hổ ngửa mặt tuôn tung tóe máu tươi, nhãn cầu vượt trội, hơi thở mong manh. Bạch. Doanh Hạ trong mắt hàn quang lóe lên, đưa ra hữu trưởng, mạnh mẽ vô vào hắn trên đỉnh đầu. Một trường này chi uy, đủ để thoải mái đập chết một tên tiên tiên vũ sư. Hùng Hổ căn bản là không có cách chống cự, cả người cứng ngắc trên mặt đất, con mắt trừng lưu viên. Vành. Sau một khắc, hùng thân hổ thể giặt dẻo ngã quỵ dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Hồng hộc, hồng hộc. Doanh Hạ thở hổn hển kịch liệt. Hắn trên gương mặt xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Đoạn đường này chạy như điên tới, hao phí hắn đại lượng thể lực, cũng là để cho hắn sức cùng lực kiệt. Nước chảy đá mòn, gom ít thành nhiều. Ta cần tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Chỉ có tu luyện thành công này môn tối luyện thân thể bí thuật, mới có thể để ta nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nếu không mà nói, cho dù ta có thể đánh bại Hùng Hổ, cuối cùng vẫn không miễn được chạy trốn chết cục diện. Nghĩ thông suốt một điểm này, Doanh Hạ liền không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, bắt đầu tu luyện. Bộ này bí kíp cũng không phức tạp, duy chỉ có một đầu giới hạn. Nhất định phải duy trì tâm tình bình thản. Vì vậy mà, Doanh Hạ không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ tu luyện. Hắn chuẩn bị rời khỏi sân trại, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, một lần nữa đi tới nơi này tu luyện. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang dội. Hỏi có khách sao? Cửa phòng mở ra, Lý Liên Anh đi tới. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Làm Lý Liên Anh nhìn thấy Doanh Hạ toàn thân nhuốm máu sau đó, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ta không sao. Doanh Hạ khoát khoát tay, lập tức hỏi, bên ngoài bây giờ thế nào? Nhắc tới chuyện này, Lý Liên Anh liền thở dài. Bệ hạ, tên tiểu khất cái kia chạy. Nghe thấy Lý Liên Anh lời nói, Doanh Hạ lông mày hơi nhăn, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao sẽ chạy đâu? Khó nói ngươi không phải đem hắn cho đánh bất tỉnh sao? Ngậy. Nghe vậy, Lý Liên Anh ra mặt run lên. Lời như vậy hắn đương nhiên không dám thừa nhận. Dù sao hắn cũng không thể nói cho nhà mình bệ hạ, là chính mình sợ hai đối phương sát nhân diệt khẩu, đem tiểu khất cái ném rơi đi. Tính toán, nếu hắn đã chạy, liền do hắn đi đi. Doanh Hạ nhàn nhạt lắc đầu một cái. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới mép giường. Đang lúc mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, chỉ thấy Doanh Hạ đưa ngón tay ra, đặt tại tấm kia tuyệt mỹ gương mặt nơi mi tâm. Ông ngong. Sau một khắc, rực rỡ lục mang bắn mạnh mà ra, đem Doanh Hạ che phủ ở trong đó. Mà tại những ánh sáng này chiếu sáng phía dưới, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bắt đầu từng bước biến hóa. Ngũ quan càng thêm mềm mại, phản phất trời cao điêu khắc tác phẩm nghệ thuật một dạng. Da thịt phóng ánh trong suốt, vô cùng mịn màng. Đặc biệt là trên người nàng tản ra một luồng thánh khiết khí chất, khiến cho xung quanh ấm áp như xuân. Mà cái này chính là Doanh Hạ tại hệ thống trong cửa hàng mua dịch hình đan. Sau khi uống, có thể thay đổi dung mạo. Ken, chúc mừng túc chủ thu được khuynh quốc khuynh thành thuộc tính giá trị 3 điểm. Ken, chúc mừng túc chủ thu được 5 điểm độ thuần thục. Ken, chúc mừng túc chủ thu được 10 giờ độ thuần thục. Hướng theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, Doanh Hạ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ken, hệ thống kiểm tra đến túc chủ tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, có thể chọn đề bạt cửu chuyển kim thân quyết đẳng cấp. Hỏi phải trang lập tức đề bạt cửu chuyển kim thân quyết. Ngay tại Doanh Hạ suy nghĩ chi lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang dội. Cửu chuyển kim thân quyết. Nghe thấy hệ thống lời nói sau đó, Doanh Hạ ánh mắt nhất thời sáng lên. Lập tức đề bạt. Doanh Hạ không chậm trễ chút nào nói ra. Soạt. Khoảnh khắc ở giữa, trong hệ thống thuộc tính giá trị tăng mạnh, mà hắn cảm giác xương cốt toàn thân một hồi răng rắc rung động. Cùng lúc, nguyên bản kim trung cháo cùng hàng long thập bát trưởng cũng tại trong nháy mắt đạt đến đại thành chi cảnh. Tuy nhiên khoảng cách đỉnh phong còn kém rất xa, nhưng mà không khác nhau lắm. Ha ha, quả nhiên không hổ là thần công bí điển, lại có thể khiến ta tu luyện tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Lúc này, Doanh Hạ kích động muôn phần. Bất quá, hắn biết rõ hiện tại còn không là cao hứng thời điểm. Hiện tại, hắn còn chưa có thoát hiểm, chỉ có an ổn xuống mới có thể tiếp tục tu luyện. Vì vậy mà, Doanh Hạ áp chế trong tâm phấn khởi, đi ra ngoài phòng. Làm hắn mới vừa đến sân viện chi lúc, chính là phát hiện Hùng Hổ ba người đã tử vong. Trên người bọn họ không có bất kỳ thương thế, chỉ là hai mắt nhắm chặt, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thí. Thấy một màn này, Doanh Hạ không nhịn được hít sâu một cái. Cái này Hùng Hổ tam huynh đệ thực lực phi phàm, cho dù là tiên thiên lục trọng cường giả cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn giải quyết bọn họ. Những này tặc khấu quá mức ngang ngược. Lý Liên Anh cắn răng nghiến lợi nói ra. Doanh Hạ khẽ gật đầu, sau đó phân phó nói, phái ám vệ đem bọn hắn đưa về quân doanh, cùng điệu hát thịnh hành tra rõ tên này phỉ đồ thân phận. Doanh Hạ ra lệnh,
tuân chỉ.
Nghe vậy, Lý Liên Anh lập tức lĩnh mệnh. Rồi sau đó hắn chuyển thân rời phòng. Lúc này hắn đối với Doanh Hạ càng thêm kính sợ. Chương 415, thực lực vượt xa người cùng lứa tuổi. Bất kể là thực lực vẫn là bá lực, đều vượt xa người cùng lứa tuổi. Thậm chí so với La Hồ Ly, đều không kém chút nào phân nửa. Không lâu sau, ầm ầm, mấy chiếc xe ngựa lái ra, chở thi thể và tù binh trở lại quân doanh. Bệ hạ, chúng ta thật muốn giúp đỡ Hùng Thị Tam Hùng sao? Lý Liên Anh ngồi ở Doanh Hạ bên người, có chút lo âu nói ra. Hắn rất sợ Doanh Hạ dưới cơn nóng giận, vì là báo ân mà đem binh quyền giao ra. Bởi như vậy, đại càn liền xong đời. Yên tâm đi, chấm sẽ không cầm Giang Sơn xã tắc mạo hiểm. Bất quá, bọn họ xác thực cần chúng ta giúp đỡ. Doanh Hạ cười lạnh nói. Bệ hạ, ý ngài là? Lý Liên Anh nghi hoặc không hiểu. Ngày mai, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới. Cái gì? Ta cũng đi cùng. Nghe thấy Doanh Hạ lời nói sau đó, Lý Liên Anh nhất thời sửng sốt. Không sai. Doanh Hạ khẳng định gật đầu một cái. Rồi sau đó, Doanh Hạ lại bổ sung một câu. Ngoài ra, đem kia hai bộ thi thể mang theo. Doanh Hạ muốn làm, chính là mượn đao giết người. Hơn nữa, còn phải để cho bọn họ bị chết không rõ ràng. Sáng sớm ngày thứ hai, Doanh Hạ chính là đi tới Hùng Thị Tam Hùng phủ đệ, chuẩn bị bái phỏng. Hùng Thị Tam Hùng chính là Tây Hà quận trưởng dưới quyền hạ tướng, thực lực rất mạnh, trấn thủ biên quan nhiều năm, giết địch vô số. Vì vậy mà rất được Tây Hà quận trưởng tin cậy, địa vị cao thượng. Tham kiến quận thủ đại nhân. Doanh Hạ một bộ hắc bào, trực tiếp xông vào đại sảnh. Doanh tướng quân, làm sao ngươi tới? Hùng Thị Tam Hùng tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Doanh Hạ tuy nhiên tuổi còn trẻ liền bị phong làm tướng quân, chính là nhát gan hèn yếu. Trừ diệt phỉ bên ngoài, chưa bao giờ giao thiệp với qua những địa phương khác. Hôm nay, làm sao đột nhiên viếng thăm? Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hùng Đại Dũng, Hùng Nhị Tráng và Hùng Đại Hùng Nhị Tráng đều là mặt đầy mở mịt. Doanh tướng quân, ngươi làm sao sẽ tới chúng ta cái này đây? Hùng Đại Dũng dẫn đầu hỏi. Mà Doanh Hạ chính là nhàn nhạt quét nhìn ba người bọn họ một cái, cuối cùng đưa mắt tập trung tại Hùng Nhị Tráng trên thân, nhàn nhạt hỏi. Hùng Nhị Tráng, tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là ai bắt đi Lưu Hương Lan cô nương? Doanh Hạ ánh mắt sắc bén vô cùng, phản phất có thể nhìn thấu hư vọng, khiến cho Hùng Nhị Tráng tâm thần run rẩy. Doanh tướng quân, đêm qua hành động thất bại. Chúng ta. Hùng Nhị Tráng lắp ba lắp bắp vừa nói, sắc mặt trắng bệch một phiến. Nói. Nhưng mà, Doanh Hạ hiển nhiên kiên nhẫn hữu hạ. Chỉ thấy hắn vung lên ống tay áo, nhất thời nhấc lên một hồi kinh gió. Trong giây lát đó, Hùng Nhị Tráng cảm giác mình đầu giống như là bị nghìn cân cự truy va chạm một dạng. Toàn bộ trong đầu trống rỗng. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm, Doanh Hạ đã biến mất tại trong hành lang. Chỉ để lại Hùng Thị Tam Hùng chố mắt nhìn nhau. Đại ca, chúng ta nên làm gì a? Doanh tướng quân thật giống như hiểu lầm. Hùng Đại Hùng hai mặt đầy kinh hoàng nói ra. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể lý giải đi. Hùng Đại thở dài nói ra. Tuy nhiên Doanh Hạ là quận thủ đại nhân xem trọng người, nhưng cuối cùng vẫn là một người thiếu niên. Như là bởi vì chính mình ba người nguyên do mà dẫn đến Doanh Hạ bị trách tội nói. Chỉ sợ bọn họ một đời cũng đừng nghĩ lại bước vào hoàng cung. Mà lúc này, Doanh Hạ đã khống chế Long Mã hướng về thành Đông vội vã đi. Hắn phải cứu ra Lưu Hương Lan. Tuy nhiên hắn không biết chuyện này có phải hay không Lý Liên Anh dở trò quỷ. Nhưng mà đối phương chính là có hiểm nghi. Cho nên, lúc này trong tâm vô cùng phẫn nộ. Bạch. Không bao lâu, chính là đi tới hoàng thành bên ngoài. Cốc cốc cốc. Doanh Hạ trực tiếp gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra, lộ ra một trường khuôn mặt xa lạ. Người tìm ai? Người này cau mày hỏi. Tại hạ Doanh Hạ. Doanh Hạ bình tĩnh mở miệng nói. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, tên hộ vệ kia trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Sau một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Doanh tướng quân. Hắn vừa dứt lời, Doanh Hạ ánh mắt chính là nheo lại, hàn mang phun trào. Ta hỏi lại ngươi một lần, Lưu Hương Lan bị giam ở chỗ nào? Thanh âm băng hàn thấu xương, khiến cho tên hộ vệ kia thân hình chấn động. Nhưng mà như cũ kiên trì nói, ta khuyên Doanh tướng quân cũng không cần làm bậy tốt. Hôm nay, Lý tổng quản ngay tại thành chủ phủ. Ngài làm như vậy, tuyệt đối thỉnh cầu không chỗ tốt. Lúc này Lý Liên Anh đang đứng tại thành chủ phủ bên ngoài dưới bóng cây, sắc mặt tái xanh. Doanh Hạ tên hôn đàn này, quả thực là hồ nháo, lại dám chạy đến nơi này làm loạn. Nhìn ta một hồi làm sao giáo hơn hắn. Trong thanh âm tiết lộ ra nổi nóng chi ý. Nhưng mà, liền ở đây lúc, bên hai chính là chuyển gia hộ vệ bẩm báo âm thanh. Lý công công, Doanh tướng quân đến. Thanh âm âm ú vô cùng, nhưng mà lại mang theo nồng nặc kính cẩn chi ý. Hừ, cái gia hỏa này, thật chẳng lẽ cho rằng bằng vào một cái mao hải có thể lay động bản công công quyền uy sao? Lý Liên Anh lạnh lạnh nói ra, vẻ khinh thường nhìn một cái không sót gì. Rầm rầm rầm. Mà đang khi hắn vừa mới sau khi nói xong, Doanh Hạ tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, khiến cho Lý Liên Anh trong mắt âm lệ càng hơn. Vào đi. Âm thanh vang lên, Doanh Hạ đẩy cửa vào. Trong mắt hắn có hung lệ chi mang sẽ qua. Lý công công, phụ thân ta đây. Doanh Hạ trực tiếp mở miệng quát lên. Hạ hạ, Doanh tướng quân, nơi này là Tây Hà quận thủ phủ đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mau rút lui, tránh cho rước họa vào thân. Lý Liên Anh lạnh lạnh nói ra. Thanh âm hắn rơi xuống về sau, chính là muốn phải đem Doanh Hạ trục xuất. Chỉ là, lúc này Doanh Hạ làm sao có thể thôi đừng? Hai tay nắm chặt, bắp thịt cả người nô lên, giống như một con trâu hoang một dạng. Vành, một quyền đập ra. Lý Liên Anh không tránh kịp, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Doanh Hạ, ngươi dám tổn thương ta, ta sẽ làm cho ngươi ăn không nổi phải đi. Lý Liên Anh giận dữ hét. Chỉ là, Doanh Hạ chính là căn bản không có phản ứng đến hắn. Ẩm, lại là nhất cước đá ra, trực tiếp đá bể Lý Liên Anh đan điền, khiến cho đối phương trong nháy mắt biến thành người bình thường. Chương 416, đổ máu thành môn. Doanh Hạ thế công mãnh liệt như lôi đỉnh, khiến cho Lý Liên Anh căn bản là phản ứng không kịp nữa. chờ hắn mở ra hai con mắt thời điểm, phát hiện mình đã bị đá lộn mèo tại. Cả trái tim trong nháy mắt lạnh. Hắn thật không ngờ, Doanh Hạ cư nhiên sẽ ở ngoại thành ra tay với hắn. "Doanh Hạ, ngươi cái này hôn trướng, cư nhiên phế tu vi ta." Lý Liên Anh gầm hét lên. Nhưng mà, Doanh Hạ trên mặt chính là đeo đầy vẻ dữ tợn. "Ngươi không nên hại ta muội muội." Lạnh lẽo thanh âm truyền ra, khiến cho Lý Liên Anh thân thể không khỏi ngẩn ra. Tiếp đó, chính là thê lương hô. "Doanh Hạ, ngươi mau buông ra bản công công, nếu không mà nói, thành chủ đại nhân tuyệt sẽ không tha cho ngươi." Lúc này, trong lòng của hắn đã hoảng. Dù sao, hắn cùng với thành chủ có chút đồng thời xuất hiện, nếu như đối phương thật truy xét xuống, nhất định trốn khỏi không nổi. Nghĩ đến đây, đáy mắt chính là toát ra tí tí vẻ sợ hãi. Bắt. Chỉ là, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, trên gương mặt chính là kề bên mạnh mẽ một bạt hai. Nóng rát đau đớn kéo tới, khiến cho Lý Liên Anh như muốn điên cuồng. Chương 417, quá manh động. Chỉ thấy hắn hàm răng, tại khóe miệng chảy ra máu tươi, cùng giận dữ quát. "Doanh Hạ, ngươi dám đánh ta, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận." Dứt tiếng, chính là chuyển thân rời đi. "Doanh Hạ, ngươi quá manh động. Đây chính là thành chủ phủ a. Một khi xảy ra chuyện mà nói, liền tính bệ hạ cũng không giữ được ngươi." Lúc này, Tứ Mậu Công cấp thiết nói ra. "Thư sư phó, chúng ta bây giờ chỉ có một con đường có thể chọn." Doanh Hạ thanh âm nói năng có khí phách. "Ngươi nói là ám sát Lưu Hương Lan?" Tứ Mậu Công kinh hô. "Ta hoài nghi, cái này sau lưng có người điều khiển hết thảy. Nếu mà không nhanh chóng ngăn cản mà nói, sợ rằng sẽ gây thành thảm kịch. Cho nên, cái này một lần nhất thiết phải thành công." Doanh Hạ mở miệng nói. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, Tứ Mậu Công trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Chậm rãi nói ra. "Doanh Hạ, đây chính là muốn mưu người ta. Vạn nhất bị tố giác đi ra mà nói, toàn bộ đế đô đều sẽ chấn động. Thậm chí là toàn bộ Đại Hán, đều sẽ bị liên lụy. Ngươi thật muốn rõ ràng." "Sư phó, ta quyết định, liền dùng Lưu Hương Lan làm mồi dụ, câu ra hậu trường hát thủ." Doanh Hạ như đinh đóng cột nói ra. Mà đang khi hắn thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, chính là chuẩn bị đi tới thành chủ phủ. "Doanh Hạ, ngươi không thể." Lúc này Từ Mộ Công, hốc mắt đỏ bừng, la lớn. Nhưng mà Doanh Hạ chính là đã cố kỵ bất chấp mọi thứ, dứt khoát rời đi. Trên cái thế giới này, mỗi một phút mỗi một giây đều có mấy triệu người tử vong. Hắn không có thời gian trì hoãn. Lúc này, Doanh Hạ tại trên đường phố bước nhanh xuyên qua. "Doanh Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta." Chỉ là, ngay tại Doanh Hạ vừa mới bước ra một đầu đường hầm về sau, một đạo chợt quát âm thanh chính là trong nháy mắt vang dội. Tiếp đó, hai đội giáp sĩ chính là xuống lại mà trên. Thực lực bọn hắn, toàn bộ đều đạt đến tông sư cảnh ngũ trọng. Tước chừng gần 10 vị cao thủ đem Doanh Hạ bọc quanh tại bên trong. "Cút ra!" Doanh Hạ giận dữ hét, ánh mắt lộ ra kinh người quan mang. Ầm ầm. Tiếp đó, mạnh mẽ linh khí chính là bắn tán loạn mà ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Nhưng mà, cho dù là như thế, vẫn như cũ không có thoát khỏi đám này giáp sĩ bao vây. Rồi sau đó, dẫn đầu tướng lãnh chính là lạnh giọng nói ra: "Doanh Hạ, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không mà nói, đừng trách bản tọa đối với ngươi không khách khí." Dứt tiếng về sau, trong tay cương đao giơ lên, có vẻ vô cùng dữ tợn. Suy. Tiếp đó, một tràng tiếng xé gió truyền ra. Phốc suy. Sau một khắc, từng luồng máu tươi ở trên trời phiêu sái. Vị kia tướng lãnh trên lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, trong nháy mắt toi mạng. Ầm ầm. Tiếp đó, Doanh Hạ chính là xuất thủ lần nữa. Những ngày binh sĩ tại trong giây lát đó bị hắn đánh bay ra ngoài. Khí. Xung quanh người đi đường đều là hít một hơi lãnh khí. Thật không ngờ cái này bình thường hèn yếu thiếu niên, cư nhiên nắm giữ sức chiến đấu như vậy. Ầm. Mà tại đánh bay binh sĩ về sau, Doanh Hạ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về phương xa lao vụt mà đi. Hắn biết rõ, Lưu Hương Lan khẳng định còn sống, bởi vì hắn cảm giác được đối phương đang ở phụ cận. Chỉ là, làm hắn thất vọng là, làm hắn đem chọn cái thành chủ phụ lật khắp về sau, vẫn như cũ không có phát hiện một chút tung tích. Cuối cùng, lục bại đi ra. "Doanh Hạ, ngươi gây họa." Vừa mới đi ra, một lão giả chính là đối diện chạy tới, chính là phủ thành chủ này quản gia. Mà nhìn thấy đối phương về sau, Doanh Hạ đồng tử không khỏi co rụt lại. "Quản gia, muội muội ta đây." Thanh âm hắn bên trong hàm chứa nồng nặc vẻ lo lắng. "Nàng tại trong hậu hoa viên phơi nắng đi." "Doanh Hạ, ngươi muôn ngàn lần không thể kích động. Thành chủ tính khí chính là phi thường táo bạo. Nếu mà biết là ngươi cứu đi Lưu cô nương mà nói, hậu quả khó mà lường được a." Lúc này, quản gia kia tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Chỉ là, nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ chính là không chút do dự dậm chân hướng về phủ đệ trong hậu viện đi tới. Tuy nhiên, hắn cũng minh bạch, nếu như tìm Lưu Hương Lan, nhất định là phải gánh vác mạo hiểm. Nhưng mà, vì là mẫu phi tính mạng, đáng giá mạo hiểm. Hơn nữa, lúc này Doanh Hạ cũng là càng ngày càng tin chắc, kia thần bí nữ tử là đang lợi dụng chính mình, muốn để cho mình gánh vác. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, nếu đối phương dám lợi dụng chính mình, vậy mình liền tương kế tự kế, để cho nàng trả giá thật lớn. Hơn nữa, lúc này Doanh Hạ cũng không có có nhược điểm rơi vào trong tay người khác. Nghĩ đến đây, chỗ nào còn có thể chần chờ, tiếp tục hướng về trong nhà sau phong tới. Mà đang ở Doanh Hạ vừa mới đến về sau, một chút bóng hình xinh đẹp chính là đập vào mi mắt. Lúc này Lưu Hương Lan ngồi ở xích đu bên trên, mãn nguyện vô cùng. Mà những thị nữ kia chính là ở một bên ngồi bạn. Chỉ là, ngay tại các nàng xem đến Doanh Hạ bước vào trong sân trong ngáy mắt, xoạt xoạt, mấy chục chi sắc bén trường mâu chính là chỉ hướng Doanh Hạ. "Làm càn, ai dám tổn thương ta nhi tử?" Lưu Hương Lan lúc này giận tím mặt, trong thanh âm tràn ngập sắc cơ. Nàng ánh mắt lộ ra hàn mang. "Lưu Hương Lan, chuyện này là ta cạn, không có quan hệ gì với bọn họ." Doanh Hạ từ tốn nói. "Hừ, ngươi còn dám ngụy biện. Ngươi tới, đem hắn cầm xuống, giải vào thiên lao, nghiêm ngặt khảo tra. Ta phải khiến hắn cầu sống không được, cầu chết không xong." Nghe thấy thanh âm sau đó, Lưu Hương Lan giọng căm hận nói ra. Tiếp đó, thân hình chợt lóe, cư nhiên là dẫn đầu xuất thủ. Nàng chính là Vũ Vương cường giả, toàn thân tu vi càng là đạt đến lục tinh vũ vương cảnh giới. Bàn tay vung ra trong nháy mắt, mênh mông kình lực tỏa ra, giống như sóng lớn một dạng, hướng về doanh hạ của tới. Một khắc này, đối phương căn bản là né tránh không ra, chỉ có thể vận đủ toàn lực ngăn trở một đòn này. Ầm. Hai tay va chạm tại một nơi, phát ra kịch liệt tiếng vang. Tiếp đó, hai người thân hình chính là bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này Lưu Hương Lan thực lực xác thực là cường đại. Nếu không là doanh hạ thân thể cường đại mà nói, lúc này sớm bị vỡ vụn ra. Mà đang ở lúc này, Lưu Hương Lan cũng kịp phản ứng. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Ngươi, tu vi ngươi, làm sao trở nên cao như vậy?" Nàng không thể tin nói ra. Bởi vì, thời gian ngắn ngủi, đối phương tu vi vậy mà để bạt nhanh chóng như vậy. Phải biết, doanh hạ nguyên lai thực lực chỉ là vũ đồ đỉnh phong mà thôi. Hôm nay chính là đột phá đến luyện thể tam trọng. Thực lực như vậy, cùng Lưu Hương Lan chênh lệch khá xa, nhưng lại là cũng không khỏi không bội phục đối phương yêu nghiệt. Dù sao, nếu không là thiên phú dị bẩm hạng người, há có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hoàn thành đột phá đi. Mà lúc này doanh hạ, trong mắt chính là lộ ra vẻ giận dữ. Lạnh lạnh nói ra: "Phụ thân ta ở nơi nào?" Hắn tại ngoại thành chờ rất lâu, đều là không thấy phụ thân trở về. Vì vậy mà mới có thể tới chỗ này. Nhưng lại thật không ngờ, Lưu Hương Lan lại ở chỗ này. "Phụ thân ngươi, ngay từ lúc mấy tháng lúc trước, chính là mang binh xuất chinh. Ngươi tìm không đến hắn." Nghe thấy thanh âm sau đó, Lưu Hương Lan lạnh lạnh nói ra, trong mắt chớp động vẻ âm tàn. Lạch cạch. Mà đang ở cùng lúc, ngoài cửa chính là truyền ra một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy thành chủ Lưu Hùng từ bên ngoài đi tới, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc, chậm rãi nói ra: "Chương 418, mật thật rất lớn. Ngươi gan thật rất lớn a, lại dám lén xông vào thành của ta chủ phủ." Thanh âm lạnh như băng ở chỗ này lúc vang dội. "Ta chỉ hỏi ngươi, Hương Lan đi nơi nào? Phụ thân ta đi nơi nào?" Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, Lưu Hùng chính là cười. "Ha ha, ngươi muốn biết sao? Được a, quỳ xuống đất kêu ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết." Vừa nói chuyện, một luồng hung lệ chi khí chính là lan tràn ra. Hắn với tư cách chủ của một thành, uy thế hiển hách, người bình thường gặp phải đã sớm bị dọa sợ đến nằm rạp trên mặt đất. "Ngươi nằm mơ." Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy sau đó, Doanh Hạ lạnh lạnh nói ra. Sau một khắc, chính là chuẩn bị động thủ. Cong. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, trên nóc nhà, một mũi tên bắn mạnh mà ra. Suy. Phút chốc ở giữa, Lưu Hùng mi tâm chính là bị đâm xuyên. Tiếp đó, thi thể đập vào trong sân. Lưu Hùng chết, cái này để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Mà kia Lưu Hương Lan, chính là không khỏi thở phào. Chỉ là, ngay tại nàng vừa mới đưa khẩu khí trong phút chốc. Suy. Tiếp đó, bên kia trên nóc nhà, lại là một chi mũi tên bắn ra. Một khắc này, Lưu Hương Lan triệt để tuyệt vọng, thật không ngờ chính mình thích nhất nam nhân, liền bản thân cũng giết hại. Mà Doanh Hạ ở chỗ này lúc, chính là muốn rách cả mí mắt. A. Hắn phát ra thê thảm gầm thét. Nhưng mà, cái kia mũi tên chính là chớp mắt liền tới. Ngay cả không khí tựa hồ cũng bị xé nứt mở ra một dạng, khiến cho Lưu Hương Lan sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này Doanh Hạ chính là đã không thể chú ý đến những thứ này. Trơ mắt nhìn đến cái kia mũi tên khoảng cách Lưu Hương Lan càng ngày càng gần. Đinh. Chỉ là, chính đang lúc này, một đạo tiếng sắt thép va chạm truyền ra. Tiếp đó, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô chính là ở chỗ này lúc đứng ở Lưu Hương Lan bên người. Cha. Doanh Hạ kinh hỉ hô, thật không ngờ phụ thân mình sẽ chạy về. Mà Lưu Hương Lan lúc này chính là sương sốt. Ngươi là người nào, lại dám ám toán ta? Khẩn trương thanh âm truyền ra trong lòng nàng, thậm chí cho là Doanh Hạ cựu địch tìm tới cửa. Người nhà họ Doanh, người tới thanh âm trầm thấp truyền ra, khiến cho kia Lưu Hương Lan không khỏi ngẩn ra. Thật không ngờ Doanh Hạ thân phận sẽ tôn quý như thế. Bất quá theo sát phía sau chính là lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này một lần chính mình sợ là có thể cứu chữa. Công tử, ngài đi nhanh đi, thành vệ quân viện quân lập tức tới ngay, ta cản bọn họ lại. Hộ vệ thống lĩnh lúc này ngăn ở Doanh Hạ bên người. Hiển nhiên, hắn nhận thức đối phương. Nhưng mà, lúc này Doanh Hạ chính là cũng không tính rời khỏi. Hắn phải cứu Lưu Hương Lan, hơn nữa phải đem kia Lưu Hùng chém giết tại chỗ. Ngươi đi mau, ngươi là đấu không lại hắn. Thống lĩnh thanh âm nóng nảy vang dội. Mà đang khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, phốc suy, một vệt ánh sáng màu máu tuôn tung tóe mà ra. Chỉ thấy vị kia hộ vệ thống lĩnh đầu lâu vọt lên, mà Lưu Hương Lan chính là ngã quắp xuống đất. Nhìn trước mắt Doanh Hạ, ánh mắt lộ ra tí tí nước mắt. Thật không ngờ, trưởng phu mình sẽ quyết tuyệt như vậy. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta hoặc là tử vong. Doanh Hạ lạnh lạnh nói ra. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nghe thấy thanh âm sau đó, Lưu Hương Lan không chút do dự nói ra. Mà đang ở nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Doanh Hạ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hướng về phía những thủ vệ kia mở miệng quát lên. Đều cút đi. Trong thanh âm lộ ra dày đặc chi khí, làm cho này binh sĩ nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, thối lui đến hai bên. Lưu Hương Lan trong mắt lập lòe vẻ kích động. Thật không ngờ, Doanh Hạ thật biết thu nhận chính mình. Mà lúc này Doanh Hạ chính là cũng không có nhiều lời, trực tiếp kéo Lưu Hương Lan hướng về bên trong căn phòng bước đi. Chỉ là, liền ở đây lúc, ở ngoài viện lại truyền tới từng trận tiếng ầm ầm. Tiếp đó, chính là có vài vị hắc giáp chiến sĩ xông vào bên trong viện. Những người này đều là Lưu Hùng nhất tinh duyệt bộ đội, phụ trách toàn bộ thành chủ phủ an uy. Trong ngày thường, cơ hồ là chưa từng ly khai, nhưng bây giờ là xuất hiện ở thành chủ phủ, hiển nhiên là Lưu Hùng phái mà tới. Thấy một màn này, Lưu Hương Lan trong tâm minh bạch, những này binh sĩ nhất định là vì là tới mình. Giết. mà đang ở những tướng lãnh kia tiến vào phòng bên trong trong nháy mắt, Lưu Hương Lan chính là không chậm trễ chút nào, trực tiếp phát sát mà trên. Trong giây lát đó, chính là triển khai công phạt. Trường tiên vạch ra vô cùng cương phong, hướng về kia dẫn đầu tướng lãnh rút đi. Mà kia tướng lãnh cũng là không dám thờ ơ. Thực lực của hắn không yếu, một đao bổ ra, nóng rực đao mang ở trên không bên trong chớp động, cư nhiên là cùng kia cương phong đụng vào nhau. Rắc rắc, kèm theo thanh thúy tiếng vỡ nát, đao phong kia đang va chạm trong nháy mắt, trường tiên từng khúc đoạn gãy. Tiếp đó, Lưu Hương Lan thân thể cũng là bay thẳng lướt mà ra. Suy, trong miệng máu tươi tuôn trào ra, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Không chỉ là như thế, tại mất đi vũ khí chống đỡ về sau, cả người ngồi sập xuống đất. Tuy nhiên, lúc này nàng vết thương chồng chất, nhưng mà, như cũ quật cường nhìn đến Doanh Hạ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Doanh Hạ sắc mặt khó coi vô cùng. Những người này là hắn tộc đệ, thật không ngờ, hôm nay lại muốn chết tại trong tay mình. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, kia Lưu Hương Lan chính là không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Doanh Hạ. Trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Ta không có sai, dựa vào cái gì chịu phạt? Ta chẳng qua chỉ là gả cho Lưu Hùng mà thôi. Chúng ta Doanh thị vốn chính là hắn Lưu gia nô bộc. Ngươi nếu như yêu thích ta nói, ta đi với ngươi là được. Âm thanh vang lên, làm cho kia Doanh Hạ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mà Lưu Hương Lan chính là tiếp tục nói, thế nào, cưới ta đi. Ta bảo đảm, về sau cũng sẽ không bao giờ cầu dẫn người khác. Ta sẽ ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh ngươi, sẽ không rời khỏi nửa bước. Lúc này nữ tử trong mắt tràn đầy khao khát chi sắc. Đây là nàng cơ hội cuối cùng, nếu là không có thể thành công nói, nàng biết rõ chính mình chắc chắn phải chết. Mà chính đang lúc này, bên cạnh Doanh Hạ chính là mở miệng. Hừ, nếu ngươi không muốn sống, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi tới, giết nàng. Thanh âm rơi xuống, một tên hắc giáp binh sĩ chính là xông lên. Chỉ là, còn không đợi hắn tới gần, tên kia nữ tử chính là đã cầm kiếm đâm ra. Sắc bén lợi nhận, trực tiếp xuyên thủng kia hắc giáp binh sĩ ở ngực. Ánh mắt của nàng trợn thật lớn. Hiển nhiên là thật không ngờ, cái này nhu nhu nhược nhược phụ nhân, lại đột nhiên nổi lên giết người. Mà Lưu Hương Lan, chính là không có chút nào dừng lại, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, chính là hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Nàng không biết Doanh Hạ sẽ như thế nào đối phó Lưu Hùng, nhưng mà duy nhất có thể xác định chính là đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mà đang ở lúc này, Lưu Hùng chính là chậm rãi nói ra, đem viện này phong tỏa, bất luận người nào không được bước vào một bước. Nhớ kỹ, bất luận người nào không cho phép vào trong phòng. Người vi phạm, giết chết không cần luận tội. Thanh âm băng lãnh khiến người cảm giác đến nghẹt thở. Rồi sau đó, chính là hướng về Lưu Hương Lan đuổi theo. Ầm ầm. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới chạy ra sân trong nháy mắt, một cái nắm đấm khổng lồ ở trên trời cơ múa mà ra, trực tiếp đập vào hắn trên hai gò má, khiến cho đối phương cả người đều là tầng tầng té xuống đất bên trên. Chương 419, thật giống như điên cuồng một dạng. Mà cùng lúc, Doanh Hạ đã mang theo Lưu Hương Lan hướng về ngoại thành đi tới. Gào. Hắn giống giận, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc này, cả người đều là thật giống như điên cuồng một dạng. Hai con mắt đỏ ngầu vô cùng. Cái này hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng. Mà bốn phía bách tính nhìn đến lúc này giống như dã thú một dạng Doanh Hạ, nhưng cũng không dám tiến đến ngăn trở. Dù sao, ai cũng không muốn trêu chọc Doanh Hạ. Lúc này, Lưu Hùng thân hình sau khi ngã xuống đất, chính là giãy giụa đứng lên. Ánh mắt lộ ra hung lệ quan mang, lạnh lùng mở miệng nói: "Doanh Hạ, ngươi dám thương tổn ta nhi tử, ta nhất định sẽ giết ngươi." Âm thanh vang lên, chính là để cho Doanh Hạ trong mắt sát ý phun trào. Một khắc này hắn đã quên thân tình hai chữ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết rơi trước mắt nam tử. Chỉ là, còn không đợi hắn mở miệng, bèo, một cây chùy thủ hướng về Doanh Hạ bàn tới. Đối phương không có phản ứng qua đây, trực tiếp bị xuyên thủng. Suy, tiếp đó, một vệt máu chảy xuống mà ra. Doanh Hạ ánh mắt lộ ra một chút bi phẫn chi sắc, bởi vì xuất thủ rõ ràng là mẫu thân hắn, Lưu Hương Lan. Lúc này đối phương mặt đầy oán độc nói ra: "Doanh Hạ, ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi đang chết, ngươi đang giết. Ta muốn ngươi vì là nhi tử cho cùng." Trong thanh âm lộ ra nồng nặc vẻ điên cuồng. Chỉ là lúc này nàng nào biết đâu rằng chính mình sắp nên đón chính là vạn kiếp bất phục. Nhìn đến kia giữ tợn khuôn mặt, Doanh Hạ khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Bất quá chính là cũng không có né tránh, chỉ là từ tốn nói: "Ngươi động thủ đi." Dứt tiếng về sau, Lưu Hương Lan chính là giơ lên trong tay mình lợi nhận, hướng về đối phương đâm tới. A! Âm thanh thảm thiết vang dội, Lưu Hương Lan cả người trong phút chốc sủi lơ xuống, mà Doanh Hạ chính là đã nhắm hai mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác đến trên thân thể thật giống như thiếu một miếng thịt một dạng. Mở hai mắt ra, chỉ thấy mẫu thân mình đã nằm trên đất, triệt để chết đi, mà phụ thân mình chính là đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Tiếp đó, chính là lạnh lạnh nói ra: "Tướng quân phủ bên trong, tất cả mọi người đều nốt lại, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép đi ra. Còn nữa, thông báo tất cả mọi người, chuyện này ai cũng không cho phép nhắc đến. Mặt khác, tìm người tra một chút Lưu Hương Lan đến tuột cùng là chết như thế nào. Còn nữa, đem Lưu Hùng tìm cho ta đến, ta hỏi hắn biết." Trong thanh âm mang theo một chút nghiêm trọng. "Vâng, tướng quân." Nghe được mệnh lệnh về sau, hộ vệ kính cẩn mở miệng nói. Tiếp đó, chính là bước nhanh lui xuống đi. Mà lúc này Doanh Hạ đang nhìn đến mẫu thân mình đã chết về sau, trên mặt lộ ra vẻ thê lương, chậm rãi nói ra: "Mẹ, Hải Nhi sẽ báo thù cho mình, nhất định sẽ." Trong thanh âm mang theo kiên định chi ý. Mà chính đang lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân chính là vang dội, chỉ thấy một đội hắc giáp chiến sĩ đã là đi tới. Trước người chính là Lưu Hùng. Lúc này hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, không để ý chính mình trên gương mặt chuyển đến kịch liệt đau nhức, mở miệng quát lên: "Doanh Hạ, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, đều phải nói rõ ràng. Nếu không mà nói, ta ngươi nhất định phải chết không có đất chôn thây. Trong thanh âm lộ ra vẻ uy nghiêm. Lưu Hương Lan chết, để cho Lưu Hùng đau lòng vô cùng. Nhưng mà hắn biết rõ, nếu mà Lưu Hương Lan bất tử mà nói, chính mình sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Vì vậy mà, cho dù là Lưu Hương Lan chết, cùng Doanh Hạ có quan hệ, hắn cũng là không quan tâm. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ chính là không khỏi cười. Lúc này hắn, giống như ma quỷ một dạng nụ cười. Mở miệng nói, "Lưu Hùng, những lời này hẳn đúng là ta nói mới đúng chứ? Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ngươi nhi tử chết tại trong tay ai." Thanh âm rơi xuống về sau, Doanh Hạ trực tiếp rút ra bản thân dao găm. Tiếp đó, không chút do dự hướng về Lưu Hùng cái cổ chém tới. Hàn quang thoáng hiện, trong giây lát đó phá toái hư không. Lưu Hùng thậm chí là còn chưa phản ứng kịp, chính là bị cắt tiết hầu. Mà Lưu Hùng thị vệ vừa muốn tiến đến ngăn trở, Doanh Hạ thân hình chính là hóa thành một đạo giải lụa. Hắn công kích quá nhanh. Ầm. Lưu Hùng thân thể trong nháy mắt bay vọt mà ra, tiếp tục mạnh mẽ đập vào trên lôi đài. Trong miệng tuốt ra máu tươi, trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Căn bản cũng không có nghĩ tới, Doanh Hạ cư nhiên cường đại tới mức như thế. "Tướng quân, ngài không có sao chứ?" Một vị thị vệ tại lần chạy tới, khẩn trương hô. "Đi nhanh y sư, tướng quân thụ thương." Những người khác trên mặt, tất cả đều là lộ ra vẻ lo lắng. Mà Doanh Hạ bên người, Lưu Hương Lan trong mắt chính là lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi trước mắt tên ác ma này. Chỉ là, chính đang lúc này, ầm ầm, lại một tòa cung điện bị va chạm sụp đổ. Mấy vị tướng lãnh từ trong nối đuôi mà ra. "Bệ hạ có chỉ, đem nơi đây tất cả mọi người bắt, dám cả gan người kháng lệnh, giết không tha." Hướng theo vị kia tướng lãnh thanh âm rơi xuống, trong cả sân chính là trở nên hỗn loạn lên. Hơn nữa, càng diễn ra càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn ngủi, Lưu Hùng chính là bị áp chế. Tuy nhiên thực lực cao tuyệt, nhưng lại không ngăn được nhiều địch nhân a. Mà kia Lưu Hùng cũng là triệt để tan vỡ. Không được kêu cứu, nghĩ phải rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn chính là không được. Một đạo đao cương lướt qua, chính là đem hắn trẻ làm hai nửa. Rồi sau đó, tại Lưu Hùng kia chấn động trong ánh mắt, bị kéo đi. Chỉ là, lúc này Doanh Hạ chính là không biết những thứ này, chỉ cảm giác mình thân thể phản phất là mất đi sự khống chế một dạng. Cả người không ở tại mặt đất lăn qua lăn lại, trên mặt phủ đầy vẻ thống khổ. "Không!" Âm thanh vang lên về sau, chính là ngất xỉu. Mà những cái vây xem người đang nhìn đến Doanh Hạ bị người mang xuống về sau, chính là dồn dập rời khỏi, không có người nào lưu lại. Mà tại Doanh Hạ bị kéo xuống cùng lúc, hoàn thành một nơi chỗ vắng vẻ. Lúc này, một lão giả chính là chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế đá. Ở sau thân thể hắn, đi theo hơn 10 người, chính là Doanh Hạ, Thắng Hằng, Thắng Hạo, Thắng Dừng tứ huynh đệ. Lúc này bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Doanh Hạ tình huống, bọn họ thấy được rõ ràng, hiển nhiên là gặp phải bất trắc. Nghĩ tới đây về sau, nhưng trong lòng thì vô cùng ảo não, sớm biết như vậy, liền không nên mang theo Doanh Hạ rời khỏi. Doanh gia người, kiêng kỵ nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Nếu để cho Doanh Hạ bị người phát hiện, sợ là thật khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây về sau, mấy người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp đó, chính là hướng về lão giả kia quỳ xuống lạy. "Phụ thân, Hải Nhi nguyện ý gánh vác sở hữu xử phạt, yêu cầu phụ thân bỏ qua Hải Nhi." Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào thanh âm. "Hừ, ba người các ngươi bất hiếu đồ vật, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi 20 năm. Các ngươi chính là vì là chỉ là một cái nữ nhân, vứt bỏ toàn bộ Doanh thị gia tộc. Như thế, ta há có thể thả nhóm rời đi. Người tới, bắt lại cho ta bọn họ. Kẻ dám phản kháng, giết chết không cần luận tội." Trong thanh âm mang theo vẻ uy nghiêm. Nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ, Thắng Hằng, Thắng Hạo trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ, hôm nay chính mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 420, yêu cầu phụ thân tha mạng. "Phụ thân, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là ngài nhi tử, chúng ta không muốn chết, yêu cầu phụ thân tha mạng." Thắng Hằng ở chỗ này lúc chính là khóc khóc nói ra. "Hừ, nếu để cho các ngươi còn sống trở về đi, khó miễn sẽ đem ta thua cho một cái ngu ngốc." Thanh âm vô cùng băng lãnh, hiển nhiên là đã quyết tâm. "Phụ thân, ngài liền tha cho Hải Nhi đi, ngài muốn chém giết muốn giúp thịt, cứ việc xử trí là được." Thắng Hằng ở chỗ này lúc kêu khóc hô. Doanh Hạ cũng là quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu, hy vọng đạt được lão giả tha thứ. Chỉ là lão giả chính là chút nào không dánh để ý. "Người đâu, mang xuống cho ta chạm." Thanh âm rơi xuống về sau, mấy người thị vệ kia trực tiếp xông lên đến trước, đem quỳ sụp xuống đất hai người dựng lên. Tiếp đó chính là hướng về phương xa đi tới. "Phụ thân, ngươi không thể như thế, không thể, van xin ngươi bỏ qua cho Hải Nhi đi." Thắng Hằng ở chỗ này lúc kêu khóc nói, chỉ là chính là không có bất kỳ đáp ứng. Rất nhanh, ba người bị thị vệ giải vào đến một nơi trong phòng giam. "Phụ thân, ta là Doanh Hạ, ngươi nhi tử, ngươi làm sao có thể giết ta sao?" Thắng Hằng nhìn đến kia phòng giam chi môn, mở miệng gào thét nói ra. Mà Doanh Hạ cũng là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, chỉ là chính là không nói ra một chút lời nói. Chỉ chốc lát sau, phòng giam bên ngoài, một đám tướng lãnh đem cửa tù mở ra. Tiếp đó, Thắng Hằng, Doanh Hạ và còn lại mấy vị huynh trưởng toàn bộ bị ném tới trong phòng giam. "Phụ thân, van xin ngươi thả qua chúng ta về sau nhất định sẽ tốt tốt hiếu thuận ngươi." Nhìn đến những thị vệ kia rời đi, Thắng Hằng chính là không ngừng kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà, chính là không có ai phản ứng đến hắn. Thắng Hằng, Doanh Hạ và còn lại mấy vị huynh trưởng bị giam vào đến phòng giam. Mà Doanh Hạ chính là không rõ mình rốt cuộc sẽ như thế nào. "Doanh Hạ, ngươi vận khí không tệ. Ca ca ngươi ba người bị ấn xuống đi trảm, ngươi có phải hay không cảm thấy thật may mắn đâu?" Ngay tại Doanh Hạ và còn lại mấy vị huynh trưởng bị áp giải sau khi rời khỏi, một người trung niên nam tử đi vào trong phòng giam, lãnh đạm nói ra. Mà nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ chính là ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tại nhìn người tới trong nháy mắt, nàng chính là xác nhận chính mình căn bản không nhận ra người trước mắt này. Ngươi là ai? Doanh Hạ mở miệng hỏi nói. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ta cũng không cần nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết ta có thể cứu ngươi mệnh. Trung niên nam tử cười nói. Doanh Hạ nghe thấy thanh âm sau đó, lông mi ở giữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Cứu mạng ta? Ta không nhận ra ngươi. Ha ha, nếu ngươi không cần thiết biết rõ ta là ai, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là vị hôn phu ngươi. Nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ ánh mắt lại là đột nhiên mở lớn. Bất quá, đang nhìn đến người trước mắt này sau đó, nàng lại khôi phục bình thường. Ta gọi là Thắng Văn, là Doanh gia đích hệ nhất mạch đại thiếu gia, về sau ta sẽ trở thành tướng công của ngươi. Thắng Văn cười nói. Ha ha, xin lỗi, ta chưa bao giờ nghĩ tới gả cho một cái phế vật. Doanh Hạ từ tốn nói. Ngươi. Nghe thấy thanh âm sau đó, Thắng Văn khỏe miệng không khỏi có quắc một hồi. Được, rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi chờ chết đi. Sau khi nói xong, Thắng Văn chuyển thân rời đi, chỉ để lại Doanh Hạ một người ngồi ở trong phòng giam. Doanh gia thế lực rất mạnh, tuy nhiên nàng không biết cái này gọi là Thắng Văn nhân rốt cuộc là người nào, nhưng mà có thể để cho Thắng Hằng, Thắng Hạo, Thắng Sâm bọn họ cũng không dám trêu chọc người, khẳng định thực lực rất mạnh. Ôi, xem ra hôm nay là khó thoát kiếp này. Doanh Hạ ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra xa xút tinh thần chi sắc, nàng nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống. Mà tại Doanh Hạ vừa mới chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, bên hai truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm quen thuộc vang vọng mà lên. Các ngươi muốn giết nàng sao? Nghe thấy thanh âm sau đó, Doanh Hạ mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy kia thân mang áo đen nam tử. Chỉ thấy đối phương gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn vô cùng. Hơn nữa, từ thân hình bên trên, Doanh Hạ cũng là có thể đoán được, thực lực đối phương nhất định là không yếu hơn mình. Bất quá, để cho nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, trước mắt cái này nam tử, tựa hồ không phải chính mình cựu địch, mà là một người xa lạ. Ngươi là ai? Doanh Hạ mở miệng nói. Tại Hạ Phong Thanh Dương, ngươi có thể gọi ta Phong ca ca. Ta chính là vẫn đối với ngươi nhớ không quên a. Phong Thanh Dương lãnh đạm cười nói. Ngươi là bằng hữu của ta? Doanh Hạ trong mắt đẹp tràn đầy không tin. Dù sao, Phong Thanh Dương gương mặt này, trên đại lục có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có điều, nàng cũng không biết thôi. Đương nhiên, Phong ca ca còn muốn cưới ngươi qua môn. Nói tới chỗ này thời điểm, Phong Thanh Dương trên mặt không nén nổi lộ ra một chút nụ cười nghiền ngẫm. Bất quá, tại ta trở thành ngươi phò mã lúc trước, Phong Thanh Dương lần nữa bổ sung một câu. Nghe vậy, Doanh Hạ trên mặt lộ ra một chút mắc cỡ đỏ bừng chi sắc. Nàng không nghĩ đến, trước mắt người nam này, vậy mà nói thẳng thừng như vậy. Bất quá, trong lòng hắn lại cũng là có loại mừng rỡ không tên. Dù sao, nếu như đối phương đối với chính mình mối tình thắm thiết nói không chừng còn mới có thể bảo vệ được chính mình, không bị thương tổn. Bất quá, ngươi chính là chết đi. Phong Thanh Dương, tại nói xong lời cuối cùng bốn chữ về sau, trên thân nhất thời bùng nổ ra một luồng sắc bén cùng cực sắc cơ. Sau một khắc, chính là hướng về Doanh Hạ phát sát mà đi. Trường thương trong tay run lên, hóa thành thiên vạn đạo thương ảnh, hướng về Doanh Hạ bao phủ tới. Ngươi muốn làm gì? Doanh Hạ đang nhìn đến thương kia mang thời điểm, không nhịn được kinh hô lên. Mà Phong Thanh Dương ánh mắt chính là trở nên càng thêm ấm lãnh. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Lập tức, từng đạo thương ảnh không ngừng oanh kích mà ra, đem Doanh Hạ thân thể bao phủ hoàn toàn tại thương màn bên trong. Mà lúc này, tại bên kia, Thắng Hằng, Thắng Sâm mấy người cũng là được gáp giải đi xuống. Ha ha ha. Doanh Hạ a, Doanh Hạ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thắng Sâm, tại trước khi chuẩn bị đi, nhìn thấy Doanh Hạ bị áp giải ra ngoài, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Doanh Hạ, không nghĩ đến ngươi người nữ nhân hạ tiện này, còn có loại này mệnh. Thật là đáng tiếc, dĩ nhiên là một cái phế phẩm. Thắng Sâm ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Doanh Hạ mặc dù là doanh gia chi nữ, nhưng dù sao không phải dòng chính, cho nên bình thường tại bên trong tộc địa vị cũng không cao. Bất quá, đang Thắng Văn dưới sự giúp đỡ, Doanh Hạ chính là trở thành dòng chính người thừa kế, trở thành toàn bộ doanh gia người cầm lái. Mà ở bên cạnh hắn đi theo chính là một người tên là Doanh Hạ nam tử. Doanh Hạ cùng Doanh Hạ cảm tình rất sâu, thậm chí so sánh Doanh Hạ phụ mẫu đều muốn tốt. Hừ, như không có phụ thân, ta làm sao có thể trở thành dòng chính người thừa kế? Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Phải, ngươi bây giờ chẳng phải là dòng chính người thừa kế sao? Chỉ bất quá, ngươi về sau có thể không có tư cách lại xưng hô phụ thân ngươi. Thắng Sâm nói ra. Nghe thấy thanh âm hắn sau đó, Doanh Hạ chính là một hồi trầm mặc. Nàng tự nhiên biết ý những lời này. Doanh gia chính là một cái cổ võ thế gia, mỗi một thời đại đều sẽ tuyển chọn ra dòng chính người trở thành dòng chính người thừa kế, mà Doanh gia tại cổ võ giới chính là nhất đỉnh tiêm thế lực, cho dù là tại tam tinh trong tông môn cũng coi là xếp hạng gần trước. Mà bây giờ Doanh Hạ phụ thân đã trở thành dòng chính, như vậy Doanh Hạ về sau nhất định là muốn cùng đối phương quyết liệt. Chương 421, vô pháp hy vọng xa vời tồn tại. Doanh gia sự tình sau này hãy nói, hiện tại ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Lúc này Doanh Hạ lạnh lạnh nói ra. Tiếp đó chính là chỉ huy Doanh Hạ đi ra ngoài, mà Doanh gia dòng chính đệ tử chính là đã sớm tập hợp xong. Chỉ là làm Doanh Hạ đi ra thời điểm, rất nhiều Doanh gia đệ tử ánh mắt tất cả đều là tụ đến, từng cái trong mắt chớp động vẻ ghen ghét. Doanh gia dòng chính là bọn họ một đời đều vô pháp hy vọng xa vời tồn tại a. Mà lúc này Doanh Hạ chính là không để ý đến người khác ánh mắt, nàng tiếp tục đi tới mẫu thân mình trước mộ địa, nhẹ nói, mẫu thân ngài yên tâm, cái này một lần ta nhất định sẽ đoạt lại Doanh gia hết thảy. Sau khi nói xong, chính là kéo Doanh Hạ cánh tay, chậm rãi rời khỏi thành chủ phủ. Lúc này Doanh Hạ chính là không biết tự mình bị Doanh Hạ kéo vào một đầu long đàm hồ huyệt. Trong mắt hắn tản mát ra tí tí tinh mang. Ngươi nói Doanh gia đại công tử Thắng Hạ Vũ muốn giết Doanh Hạ. Lúc này hắn trong mắt có hàn quang tỏa ra. Hắn thật không ngờ Thắng Hạ Vũ cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa mình mới vừa mới cứu Doanh Hạ tính mạng, đối phương chính là trở mặt.
Đúng vậy,
Doanh Hạ gật đầu nói, trong mắt vẻ lo âu càng ngày càng nồng nặc lên. Bởi vì cái này một lần Doanh gia phái mấy vị cao thủ tới bắt chính mình, trong đó không thiếu nhất lưu trong gia tộc, trưởng lão cấp bậc nhân vật, loại tồn tại này tuyệt đối không là nàng cùng Doanh Hạ có thể chống lại. Mà Doanh Hạ nghe thấy thanh âm sau đó chính là không có sợ hãi chút nào. Hắn lạnh lạnh nói ra, nếu Thắng Hạ Vũ tìm chết, vậy liền tiễn hắn về tây. Thanh âm vô cùng băng lãnh, khiến cho Doanh Hạ không khỏi đánh run một cái. Tiếp đó ôm chặt lấy Doanh Hạ cánh tay, mặt cười ửng đỏ, rồi sau đó nhẹ nói, ngươi cứu ta. Hạ hạ, hẳn là. Doanh Hạ nết miệng nở nụ cười, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt chính là có ấm áp phun trào. Bất kể như thế nào, Doanh Hạ an toàn cuối cùng cũng tạm thời có bảo đảm. Mà nửa tháng sau đó, trong thời gian Doanh Hạ chính là bắt đầu tu luyện. Hôm nay Doanh gia đối với nàng mà nói giống như địa ngục một dạng, nàng nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chỉ là tại nàng tiến hành đột phá thời điểm, chính là gặp phải bình cảnh. Ầm, một khỏa đan dược vỡ vụn, Doanh Hạ thất bại. Nhưng mà nàng nhưng chưa ủ rũ, ngược lại thần thái sáng láng. Tuy nhiên không có thể đột phá cảnh giới, nhưng mà Doanh Hạ cảm thấy chính mình khoảng cách đột phá tựa hồ cũng không rất xa xôi, có lẽ chỉ cần một ít thời gian liền có thể thuận lợi đột phá. Một ngày này, Doanh Hạ chính là đi tới Trần Hoa nơi ở trong sân. Làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Doanh Hạ về sau, Trần Hoa vô cùng kinh ngạc hỏi. Doanh Hạ khẽ mỉm cười, lập tức nói, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Nghe vậy Trần Hoa lộ ra cảm kích biểu tình, nói, được rồi, khách khí với ta cái gì, chúng ta là bằng hữu. Doanh Hạ khoát tay. Trần Hoa gật đầu một cái, lập tức hai người bắt đầu trò chuyện. Ngươi nói ngươi chuẩn bị gia nhập Huyết Vân Tông là có hay không nghĩ rõ ràng? Doanh Hạ hỏi. Trần Hoa trong mắt đẹp lập lòe vẻ kiên nghị, nàng trầm mặc chốc lát vừa mới gật đầu một cái. Ngươi biết hay không, Huyết Vân Tông bên trong đông đảo cường giả, ngươi tiến vào bên trong về sau trình độ nguy hiểm thậm chí so sánh lưu lại nơi này càng nguy hiểm. Doanh Hạ tiếp tục nói, hắn không hy vọng Trần Hoa bước vào Huyết Vân Tông bên trong mạo hiểm. Nhưng mà Trần Hoa tựa hồ quyết tâm nghĩ. Doanh Hạ cay đắng nói, nếu là không bước vào Huyết Vân Tông bên trong mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kia đoạn khuất nhục lịch sử. Trần Hoa không khỏi thở dài một tiếng. Doanh Hạ thân thế hắn cũng từng hỏi thăm qua. Doanh Hạ mẫu thân chính là một tên cô nhi, 10 tuổi thời điểm liền bị Doanh gia thu dưỡng, từ nhỏ đến lớn một mực tại Doanh gia bên trong lớn lên. Tại thời điểm 16 tuổi cùng Thắng Hạ Vũ sản sinh ái mộ, mà Doanh gia căn bản liền không đồng ý hai người hôn nhân. Cuối cùng song phương mỗi người một ngã, Thắng Hạ Vũ lấy vợ, Doanh Hạ lập gia đình. Thắng Hạ Vũ đem Doanh Hạ mẫu thân nuốt lại để cho nàng làm hắn nô lệ, sau đó lại bởi vì Doanh Hạ mẫu thân bị người vũ nhục, dẫn đến trong cơ thể lưu lại thai hoàng ẩm, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Mà Doanh Hạ chính là bởi vì mẫu thân trước khi chết nói cho hắn biết cái bí mật kia, trốn ra được. Doanh Hạ phát thể muốn báo thù. Người nhà họ Doanh muốn truy sát Doanh Hạ, nhưng Doanh Hạ quá thông minh, một đường né tránh truy tung, vậy mà sống sót. Mấy năm nay Doanh Hạ mai phục ở Hắc Thạch Quốc Chi bên trong, hắn muốn trong bóng tối tích góp thế lực, chờ đợi báo thù rửa hận cơ hội. Mà hôm nay cơ hội tới đến. Thắng Hạ Vũ phái trước người hướng Doanh gia cầu viện, Doanh gia cao tầng phải đem hắn triệu hoán trở về. Doanh Hạ đáp ứng, hắn muốn trở lại Doanh gia. Đã nói như vậy, vậy liền chúc ngươi mã đáo công thành đi. Trần Hoa vô Doanh Hạ bả vai nói ra. Doanh Hạ ánh mắt hơi có chút tầm ức, hắn nói, ngươi cũng phải chiếu cố tốt bản thân, ta đi trước, hy vọng gặp mặt lại thời điểm, ta đã cường đại đến có thể giúp ngươi trình độ. Trần Hoa nói, ta đang mong đợi một ngày kia đến. Ân. Doanh Hạ gật đầu một cái. Hắn chuyển thân hướng phía phòng ốc bên ngoài đi tới, nhưng mà vừa mới ra ngoài không có mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó bất thình lình quay đầu, nhìn về phía Doanh Hạ. Ngươi là ai? Doanh Hạ thanh âm có chút run. Dung chuyển đến. Doanh Hạ cười nói, ta gọi là Doanh Hạ. Ta hỏi không phải cái này. Ta hỏi là, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Ta không thích nam nhân, cho nên ta không hy vọng ngươi là một nam nhân. Trần Hoa cắn răng nghiến lợi nói ra. Doanh Hạ nhất thời đầy sau đầu hát tuyến. Hắn nói, ta đúng là một nam nhân. Ta tin ngươi mới là đây. Trần Hoa bĩu môi một cái nói ra. Tiếp tục hắn tiếp tục nói, ta mấy năm nay một mực tại tìm kiếm ngươi, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Thật không ngờ, chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Ngươi không phải tại Thiên Hỏa Đế Quốc sao? Vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Thiên Hỏa Đế Quốc đã diệt vong hay sao? Doanh Hạ từ tốn nói, ngươi đoán sai lầm, ta cũng không Thiên Hỏa Đế Quốc người, nhưng mà ta lại cùng Trời Hỏa Đế Quốc hữu đến thâm hậu căn nguyên. Ồ. Trần Hoa không hiểu nhìn về phía Doanh Hạ. Doanh Hạ đem chính mình lai lịch đơn giản giải thích một phen. Thì ra là như vậy. Khó trách, ngươi vậy mà cùng Trời Hỏa Đế Quốc đế vương có loại này căn nguyên. Trần Hoa bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái. Ta muốn rời khỏi. Doanh Hạ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Hiện tại hắn đã quyết định rời khỏi Hắc Thạch Quốc, đi tham gia Huyết Vân Tông chiêu mộ đệ tử khảo hạch. Doanh Hạ nói, nếu như có chuyện gì, hết thảy có thể chuyển tin liên hệ ta. Trần Hoa gật đầu một cái, lập tức chuyển thân rời đi. Chờ đến Trần Hoa sau khi rời khỏi, Doanh Hạ lấy ra khối kia thần bí xương cốt. Hắn kiểm tra cẩn thận một hồi thần bí xương cốt, phát hiện món bảo bối này xác thực là dùng tinh thần vẫn thiết chế tạo thành khải giáp. Vật này phòng ngự lực hẳn là cực kỳ cường hãn đi. Mặc lên người, chiến lực chẳng phải là bạo tăng. Doanh Hạ không khỏi lẩm bẩm lên. Lúc trước vị kia sinh linh khủng bố thi triển ra giam cầm hư không năng lực, thiếu chút nữa đem Doanh Hạ vây. Khi đó, Doanh Hạ vẫn chỉ là âm dương cảnh giới tu vi, liên âm thánh cảnh giới đều không phải, nhiều cường giả như vậy vây công Doanh Hạ, kết quả vẫn không ai có thể chạm rơi Doanh Hạ. Đủ để chấn động chư thiên vạn giới a. Chương 422, hao tốn thời gian 5 năm. Hôm nay Doanh Hạ tu vi để bạn, hắn cảm thấy chính mình chiến lực hắn sẽ từng bước càng gần hơn đi. Doanh Hạ đem khải giáp thiếp thân giấu, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục bế quan. Cái này một lần bế quan, Doanh Hạ hao phí 500 tỷ tiên thạch, hao tốn thời gian 3 năm, đem tu vi từ thiên thần cảnh giới cựu trọng thiên tăng lên tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Loại đề thăng này tốc độ, có thể nói biến thái cấp bậc tồn tại. Dù sao, âm dương cảnh giới cựu trọng thiên đột phá đến thiên thần cảnh giới cựu trọng thiên cần thiết tiêu hao tư nguyên gấp mấy lần với âm dương cảnh giới thất bát trọng thiên đột phá đến thiên thần cảnh giới nhất trọng thiên. Mà Doanh Hạ vừa vặn hao tốn thời gian 5 năm mà thôi. Đương nhiên, trên đời này thiên tài vô số, cho dù thiên phú kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà muốn tại âm dương cảnh giới đột phá đến thiên thần cảnh giới, cũng cần hao tốn dài đằng đẵng thời gian. Cho dù một ít đỉnh cấp đại giáo đệ tử, tu luyện tới âm dương cảnh giới, cũng là khoảng 100 năm. Giống như Thiên Vũ đại lục cái loại địa phương đó, tu sĩ nghĩ muốn đạt đến cảnh giới này, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi vận khí người tiên, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đột phá đến cảnh giới này. Đương nhiên, Doanh Hạ loại này lệ cũng là số rất ít tồn tại. Thời gian 5 năm đi qua, Doanh Hạ chưa có trở về, mà Doanh Hạ tu vi chính là tăng lên tới âm dương cảnh giới đỉnh phong tầng thứ. Hiện tại Doanh Hạ chiến lực đã đề bạt rất nhiều lần, nếu như lại đối đầu vị thần bí kia cường giả, Doanh Hạ tự nhận là sẽ không thua đối phương. Doanh Hạ chiến lực chủ yếu tập trung ở thân thể phương diện, pháp lực tuy nhiên đề bạt một ít, nhưng mà pháp lực tu vi tốc độ tăng lên vẫn rất chậm, bởi vì mỗi một cảnh giới đột phá, pháp lực đề bạt đều hết sức gian nan, đặc biệt là âm dương cảnh giới này. Âm dương cảnh giới sở dĩ khó như vậy lấy đột phá, hoàn toàn là bởi vì mỗi một cảnh giới ở giữa, pháp lực ngưng tụ pháp văn quá trình đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Pháp lực càng mạnh, pháp văn ngưng tụ lại càng nhanh. Phàm là thiên phú dị bẩm người, đột phá đến âm dương cảnh giới về sau, ngưng tụ ra pháp văn tốc độ đều cực nhanh. Nhưng Doanh Hạ cũng không có ngưng tụ ra pháp văn. Hắn pháp lực tốc độ tăng lên, xa xa không đổi kịp ngưng tụ pháp văn tốc độ. Bất quá Doanh Hạ ngược lại chưa từng quá mức lo lắng cái vấn đề này. Chỉ cần cho hắn dư giả thời gian, sớm muộn có một ngày, có thể đem pháp lực ngưng tụ thành pháp văn. Mà Doanh Hạ tu vi tăng lên tới âm dương cảnh giới đỉnh phong về sau, hắn cảm giác có lẽ là thời điểm nếm thử trùng kích luân hồi cảnh giới. Lúc này, hắn lấy ra một cái đan dược, nuốt vào, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Viên đan dược này gọi là âm dương phá trứng đan, hiệu quả là để cho trong cơ thể pháp lực hóa thành một cổ âm dương nhị khí, ngưng tụ thành âm dương pháp ấn, cho nên đột phá luân hồi cảnh giới. Đây là Doanh Hạ theo trời sư trong cổ miếu đến một bộ tên là âm dương quyết thần thông chi thuật. Nghe nói tu luyện bộ này âm dương quyết về sau liền có thể ngưng tụ ra hai tòa pháp ấn, âm dương pháp ấn dung hợp vào một chỗ, liền hình thành âm dương luân hồi ấn ký. Đến lúc đó, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, tu luyện âm dương quyết là có hay không giống như điện tịch miêu tả lợi hại như vậy, Doanh Hạ cũng không cách nào đánh giá. Nửa tháng sau, Doanh Hạ rốt cuộc thành công tấn thăng luân hồi cảnh giới, hơn nữa thuận lợi ngưng tụ ra âm dương pháp ấn. Lúc này Doanh Hạ cảm giác thân thể tựa hồ có hơi kỳ quái. Hắn ra thịt tầng ngoài có âm dương phù văn lóe lên. Những phù văn kia đan vào một chỗ, tản ra từng trận khủng bố ba động. Doanh Hạ mở mắt, sau đó nhìn về phía trên cánh tay mình mặt âm dương nhị khí. Những cái kia âm dương nhị khí quấn quanh trên cánh tay mặt, có vẻ mười phần quỷ dị. Doanh Hạ đếm thử đem pháp lực truyền vào những cái kia âm dương nhị khí bên trong, để cho pháp lực mình cùng âm dương nhị khí dung hợp vào một chỗ. Âm dương nhị khí cuối cùng dung nhập vào trong thân thể của mình. Tiếp tục, Doanh Hạ cảm nhận được tinh huyết mình, cốt đục, thậm chí hồn phách bên trong đều hàm chứa âm dương pháp lực khí tức. Mà âm dương pháp lực cùng âm dương luân hồi ấn ký dung hợp về sau, âm dương luân hồi ấn ký khí tức cũng từng bước dung nhập vào Doanh Hạ pháp lực bên trong. Âm dương luân hồi, ta minh bạch, ta biết nên tu luyện thế nào. Doanh Hạ hưng phấn khẽ hô lên, lúc này hắn bỗng nhiên lộ ra mừng rỡ vô cùng biểu tình đến. Doanh Hạ phát hiện, cái này âm dương luân hồi ấn ký, vậy mà cùng hắn đại vận mệnh thuật có chút tương tự. Làm âm dương luân hồi ấn ký cùng đại vận mệnh thuật dung hợp về sau, liền có thể để cho đại vận mệnh thuật uy lực trở nên trước giờ chưa từng có cường đại. Mà đại vận mệnh thuật lại cùng lục đạo luân hồi dung hợp, cho nên đại vận mệnh thuật có thể tá trợ ở lục đạo luân hồi, thi triển ra hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Doanh Hạ nếm thử thi triển ra lục đạo luân hồi, làm lục đạo luân hồi sau khi thi triển ra, hắn cảm giác xung quanh tràng cảnh phát sinh thay đổi thật lớn. Hắn đi tới hoàn toàn hoang lương trong sa mạc. Tại đây thật là xinh đẹp, thật là thật xinh đẹp. Thật lâu chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy sa mạc. Một đám người đi vào trong sa mạc, tại sa mạc nơi ranh giới dừng lại, nhìn trước mắt cảnh đẹp, vẻ mặt say mê biểu tình. Bọn họ thanh âm đều mang thán phục ngữ khí, bởi vì cảnh đẹp trước mắt thật mười phần mê người. Doanh Hạ cũng không khỏi hít sâu một hơi, nơi này quả thực giống như thế ngoại đảo viên mở dạng. Hắn hướng phía đi về phía trước đi, nhưng mà vừa mới bước ra một bước, lại bị một luồng không tên lực lượng bắn bay ra ngoài. Ồ, thân thể ta đâu? Thân thể ta đâu? Làm sao biến mất? Doanh Hạ giật mình vô cùng nhìn bốn phía, nhưng mà thân thể của hắn thật hư không tiêu thất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên tái nhợt. Đây là tình huống gì? Doanh Hạ hoảng sợ biến sắc, thân thể của hắn vì sao hư không tiêu thất? Doanh Hạ tâm lý tuôn trào nồng đậm nghi hoặc. Hắn nếm thử câu thông thân thể, nhưng mà căn bản là không có cách câu thông. Trong óc hắn vang tới từ nơi sâu xa thanh âm. Nơi này chính là luân hồi cảnh giới thế giới, ngươi nếu là muốn rời khỏi nơi đây mà nói, chỉ có vượt qua luân hồi kiếp mới có thể thoát vây, nhưng mà luân hồi cấp là cái gì? Kia không phải ngươi hiện giai đoạn có thể tiếp nhận. Cái thanh âm này truyền khắp Doanh Hạ trong đầu. Cái thanh âm này Doanh Hạ nghe rất quen thuộc, nhưng mà hắn nhất thời ở giữa cũng nghĩ không ra được chủ nhân đạo thanh âm này rốt cuộc là ai. Nếu đi tới luân hồi cảnh giới thế giới, như vậy ta liền muốn độ kiếp, nếu là có thể thuận lợi độ kiếp mà nói không chừng có thể thu được một môn thần thông. Nếu là không có thể độ kiếp nói, ta chắc chắn phải chết ta. Doanh Hạ lẩm bẩm lên tiếng, tuy nhiên thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng mà nếu bước vào luân hồi cảnh giới thế giới, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha loại này một cái cơ hội ngàn năm mới có. Dự tính của hắn trước tiên vượt qua luân hồi cướp, chờ độ kiếp sau khi thành công suy nghĩ thêm rời khỏi sự tình. Doanh Hạ bắt đầu khoanh chân mà ngồi, vận chuyển âm dương tạo hóa quyết. Hắn tại lĩnh hội âm dương tạo hóa quyết, muốn tìm được một đầu tu hành lộ. Âm dương tạo hóa quyết, phong phú toàn diện. Tu hành âm dương tạo hóa quyết về sau, tu sĩ có thể lãnh ngộ âm dương nhị khí. Mà Doanh Hạ lĩnh ngộ âm dương nhị khí, thân thể của hắn đã cùng âm dương nhị khí nối liền thành một thể. Chương 423, luân hồi cướp. Âm dương nhị khí dung hợp về sau, Doanh Hạ cảm giác mình thân thể tựa hồ biến thành âm dương pháp tấn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không mây đen giăng đầy, lôi minh chấn đãng trời cao. Từng đạo độ dày, lớn hắc ám tiệm điện xé rách thương khung, soi đi ra hủy thiên diệt địa một dạng hủy diệt trùng sáng, những cái kia hắc ám tiệm điện công kích thật sự là quá kinh khủng. Hủy diệt trùng sáng quét xuống, đủ để phá hủy bất luận người nào, ngay cả Doanh Hạ cũng bị kia từng đạo hủy diệt trùng sáng quét bay ra ngoài, hắn rơi xuống đất. Hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Luân hồi cướp. Ta trời ạ, dĩ nhiên là luân hồi cướp. Doanh Hạ trên mặt tràn đầy chấn động biểu tình, luân hồi kiếp, tên như ý nghĩa, là phải để cho người vượt qua luân hồi cướp. Mà luân hồi cướp đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thường thường là cựu tử nhất sinh sự tình. Bởi vì luân hồi cướp thật sự là quá kinh khủng, một khi độ kiếp thất bại mà nói, thân thể hôi phi yên diệt, mà linh hồn chính là sẽ bị trọng thương. Nơi này, vậy mà hạ xuống luân hồi cướp. Doanh Hạ còn thật không nghĩ tới chính mình lại có thể đụng phải loại chuyện này. Doanh Hạ vốn cho là mình là bị vây tại trong hư không, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Chính mình hẳn là bị bao vây một cái thần bí không gian bên trong, mà luân hồi kiếp chính là khóa lại chính mình. Nếu như vô pháp xông qua luân hồi cướp, chỉ sợ sẽ chết tại luân hồi cướp bên trong. Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi một dạng, hắn thần tốc đứng lên, sau đó hướng phía đằng trước nhìn lại, Doanh Hạ nhìn thấy một bộ mười phần quỷ dị hình ảnh. Chỗ đó có một tòa tế đàn, trên tế đàn cắm vào một cây chiến kỳ. Kia cái chiến kỳ, phía trên vẽ đến chẳng chị đồ án, tỉ mỉ quan sát những hình vẽ kia, Doanh Hạ đồng tử bất thình lình teo lại đến. Lục đạo luân hồi cờ. Đó là lục đạo luân hồi cờ, lại bị chôn vùi tại trong luân hồi. Doanh Hạ trên mặt nhất thời lộ ra vô tận biểu lộ khiếp sợ đến, lục đạo luân hồi cờ chính là trong đồn đại bà bối. Năm xưa lục đạo thánh đế chinh phạt chư thiên thế giới, chém giết các tộc tiên đế về sau, đem các tộc tiên đế sát chết phong ấn ở lục đạo luân hồi cờ bên trong. Lục đạo luân hồi cờ bên trong 6 cỗ sát chết phân biệt đại biểu tiên, địa, nhân, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Cái này 6 tôn cường giả lúc còn sống tu vi đều là tiên quân cấp bậc tồn tại, nhưng mà bọn họ lại bỏ mạng ở lục đạo luân hồi cờ bên trong. Lục đạo luân hồi cờ nghe nói nắm giữ cực kỳ nghịch thiên uy lực, cho dù Doanh Hạ hôm nay trưởng khống lục đạo tạo hóa quyết loại thần thông này, nhưng mà lục đạo luân hồi cờ đối với Doanh Hạ vẫn có cực lớn sức dụ dỗ. Món đồ này quá nghịch thiên, cho dù đối với tiên đế cấp bậc cường giả đến nói đều tràn đầy sức hấp dẫn. Doanh Hạ thần tốc hướng phía tế đàn lao đi, rất nhanh hắn phải dựa vào gần tế đàn. Tòa kia tế đàn lượn lờ tại âm dương nhị khí bên trong, những cái kia âm dương nhị khí hình thành vòng xoáy, hơn nữa những cái kia vòng xoáy thôn vệ hết thảy. Doanh Hạ muốn xuống tới, nhưng mà thân thể của hắn căn bản là không có cách tới gần tế đàn, chớ đừng nói chi là leo lên tế đàn. SK, cái này luân hồi kết quả đúng không tầm thường, phải làm sao mới ổn đây a? Doanh Hạ cau mày, trên mặt không khỏi nổi lên cười khổ biểu tình đến. Doanh Hạ tiếp tục nếm thử đột phá âm dương tạo hóa quyết đệ tam trọng, chính là hắn nếm thử rất lâu, lại chưa thành công. Chẳng lẽ em muốn bước bỏ sao? Doanh Hạ không cam lòng đánh giá thấp nói, ánh mắt của hắn rơi vào phương xa chiếc kia trên thuyền cổ mặt. Hắn biết rõ, chiếc kia cổ thuyền có lẽ là duy nhất có thể giúp đỡ chính mình thoát khỏi trước mắt nguy hiểm phương pháp. Liều mạng liều một phát. Doanh Hạ cắn răng nói ra, lập tức hắn hướng phía phương xa cổ thuyền chạy đi. Ầm ầm, ầm ầm, từng trận kịch liệt ba động tản mát ra, vô cùng vô tận lôi đình bổ mà đến, mỗi một đạo lôi đình đều hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Giang giác, vô số lôi điện bổ tại Doanh Hạ trên thân. Doanh Hạ trên thân nhất thời khét một phiến, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều mô phỏng nếu muốn nổ tung một dạng. Doanh Hạ thân thể phòng ngự sát thực mạnh mẽ cùng cực, nhưng dù sao cũng là thân thể phàm thai, mà không phải kim cương bất hoại chi khu. Những này lôi đình bổ tại thân trên thời điểm vẫn cho ban tặng Doanh Hạ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Nhưng gia hỏa này sinh mệnh lực sát thực quá mạnh mẽ, cho nên cho dù tiếp nhận nhiều như vậy lần lôi phạt oanh kích, nhưng hắn vậy mà không chết. Ha 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 ha, thật là thống khoái à, ta thích loại cảm giác này. Đến đây đi, tiếp tục đến công kích ta, ta không ngại, lại kể bên mấy cái lần sấm sét đánh. Doanh Hạ trong con ngươi nổ bắn ra đến dày đặc lanh mang, hắn xương cốt cốt kết rung động, trên thân thể da thịt đang nhanh chóng kết lại, hắn không ngừng chống lại những cái kia lôi đỉnh, cuối cùng vượt qua đi. Phanh, khi lại một đạo lôi đỉnh anh sát tại Doanh Hạ trên thân về sau, Doanh Hạ trực tiếp té lăn trên đất, cả người bốc khói đen, nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, giống như là bị trẻ ngốc một dạng. Doanh Hạ cảm giác linh hồn mình mô phỏng như đều muốn vỡ nát một dạng, hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy lôi đỉnh. Doanh Hạ nhanh chóng vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết, Thái Cổ Long Tượng Quyết tại khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế. Doanh Hạ thương thế rất nhanh liền khôi phục lại. Doanh Hạ thần tốc bỏ dậy, ánh mắt của hắn rơi vào lục đạo luân hồi trên lá cờ. Không đúng, vì sao lục đạo luân hồi trên lá cờ vẽ cũng không phải thiên đỉnh, mà là luân hồi đâu? Chẳng lẽ tại đây luân hồi chỉ là luân hồi tiên tông sao? Doanh Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Hắn hướng đi tế đàn, sau đó đưa tay bắt lấy lơ lửng ở giữa không trung lục đạo luân hồi cờ. Ông ong. Sau một khắc, Lục đạo luân hồi cờ run lẩy bẩy, lập tức lục đạo luân hồi cờ tản mát ra một luồng mênh mông khó lường lực lượng bao phủ ở Doanh Hạ thân thể. Sau một khắc, Doanh Hạ thân thể trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Doanh Hạ cảm giác ánh mắt hoa lên. Chờ đến Doanh Hạ lại lần nữa mở hai mắt ra lúc sau đã đi tới một phiến thế giới xa lạ bên trong, nơi này khắp nơi tràn ngập nồng nặc sương mù màu đen. Sương mù màu đen che đỡ tầm mắt, để cho người không thấy được xung quanh chẳng cảnh. Đây là Doanh Hạ giật mình, bởi vì thế giới này cùng lúc trước thế giới khác biệt rất lớn. Doanh Hạ suy đoán, cái thế giới này có lẽ không phải lúc trước Doanh Hạ gặp qua thế giới kia. Bạch. Đột nhiên, một đạo rực rỡ hào quang lóa mắt phun trào mà tới. Doanh Hạ ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một thanh ma kiếm hướng phía hắn bổ mà đến, ma kiếm uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực để cho người nghẹt thở. Doanh Hạ cảm giác đến, ma kiếm bên trong tạo ra đến tuyệt thế hung uy tựa hồ muốn thôn phệ rơi hắn. Không tốt. Doanh Hạ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn thi triển ra luân hồi tiền kinh bên trong ghi chép thủ đoạn, luân hồi chi môn ngưng tụ mà thành. Doanh Hạ đánh ra luân hồi chi môn cùng trôi này ma kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, nhưng mà Doanh Hạ bị ma kiếm bên trong tiêu tán đi ra khủng bố ma quang đẩy lui mấy trăm mét mới dừng lại. Trôi này ma kiếm thật quá mạnh mẽ, để cho người hoảng sợ biến sắc. Doanh Hạ biết rõ, nếu như tiếp tục đợi trong đó, sớm muộn sẽ bị trôi này ma kiếm nơi đánh xuyên. Doanh Hạ muốn thoát đi nơi đây, chính là Doanh Hạ phát hiện hắn vậy mà không cách nào di động, hắn phát hiện bản thân thể mô phỏng như bị đông lại một dạng. Chương 424, khuôn mặt chân thực. Xảy ra chuyện gì? Doanh Hạ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy một dạng. Lúc này, một tên nữ tử giậm chân mà ra. Nàng xóa tóc dài, mang trên mặt một trương tử sắc tấm khăn che mặt, vóc dáng cao gầy tình xảo đặc sắc, đường cong yêu nhiều, thế nhưng cái tử sắc tấm khăn che mặt lại khiến cho nàng dung mạo có vẻ mông lung, tuy nhiên mơ hồ có thể thấy rất rõ nàng dung mạo, nhưng mà chỉ giới hạn mơ mơ hồ hồ bộ dáng mà đã, không thấy rõ nàng khuôn mặt chân thực. Doanh Hạ không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía cái này che mặt nữ tử. Tên kia che mặt nữ tử từ tốn nói, ngươi là ai, tại sao tới chỗ này? Doanh Hạ nghe được đối phương trong giọng nói nghi vấn. Xem ra, đối phương tựa hồ cũng không biết rằng đến nơi này cơ sở là chỗ nào. Doanh Hạ nói, ta gọi là Doanh Hạ. Không biết cô nương ngươi là ai? Doanh Hạ tâm lý không khỏi lẩm bẩm. Đối phương nếu không biết tại đây là địa phương nào, vậy liền chứng minh đối phương hẳn là cũng không biết mình là người nào, hơn nữa nơi này là luân hồi chi môn nội bộ, trừ chính mình bên ngoài còn có khác người bước vào luân hồi chi môn nội bộ. Doanh Hạ tâm tư thần tốc hoạt lạc. Mình có thể bước vào tại đây, như vậy những người còn lại tất nhiên cũng có thể bước vào tại đây. Có lẽ có thể thừa dịp những người đó không có đi tới nơi này cơ hội tìm được bọn họ. Doanh Hạ nói, vị cô nương này, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Che mặt nữ tử vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Doanh Hạ, nàng nói, ngươi đây là đang cầu xin tha cho sao? Không tính là yêu cầu tha cho đi, chỉ là đơn thuần muốn cùng cô nương trò chuyện đôi câu, cô nương yên tâm, tại hạ là sẽ không dễ dàng trêu chọc cô nương. Doanh Hạ cười nói. Lúc này che mặt nữ tử gật đầu một cái. Doanh Hạ chính là đi theo che mặt nữ tử thần tốc rời đi. Che mặt nữ tử đem Doanh Hạ đưa tới một khối bằng phẳng phía trên tảng đá. Khối này cự thạch, tứ tứ phương phương, khoảng chừng trăm trượng bao quát. Doanh Hạ khoanh chân ngồi ở phía trên tảng đá, che mặt nữ tử chính là đứng tại cự thạch bên cạnh, lạnh lùng nhìn đến Doanh Hạ. Cô nương là lần thứ nhất bước vào tại đây sao? Doanh Hạ hỏi. Ta cũng là xông nhầm vào nơi đây. Che mặt nữ tử nói ra. Ồ, nguyên lai cô nương cũng lầm vào nơi đây, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a, ta là lầm vào nơi đây, cô nương là lầm vào nơi đây. Doanh Hạ thở dài nói. Lầm vào nơi đây? Hừ, nơi này là đi thông Hoàng Tuyển lộ địa phương. Ngươi không có thuộc về trên đường Hoàng Tuyển, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Che mặt nữ tử nói ra. Cô nương, lời ấy sai rồi, ta cũng không là người bình thường. Doanh Hạ cười híp mắt nói ra. Doanh Hạ không có tiếp tục nói hết, hắn muốn xen lấy một ít tình báo, cho nên cố ý bán một cái đóng. Quả thật đúng là không sai, tại Doanh Hạ mấy câu nói sau khi nói xong, che mặt nữ tử nhất thời lộ ra giật mình biểu tình đến. Doanh Hạ tu vi nàng có thể nhìn ra, thần đế cảnh giới bắt trọng thiên mà thôi. Tại che mặt nữ tử xem ra, thần đế cấp bậc tu sĩ căn bản không xứng xưng là tu luyện giả. Loại này tu sĩ cấp thấp, liền con kiến hôi cũng không bằng. Cái gọi là con kiến hôi, bất kể là thần vương cấp bậc tồn tại, vẫn là thánh hoàng cấp bậc tồn tại, cũng hoặc là chuẩn tiên cấp đường tu sĩ, đều thuộc về con kiến hôi. Thần đế bắt trọng thiên yếu như vậy tiểu tu vì là, liền con kiến hôi cũng không bằng. Chính là, hiện tại Doanh Hạ lại nói cho nàng biết, Doanh Hạ tu vi không chỉ thần đế bắt trọng thiên. Người rốt cuộc là ai? Che mặt nữ tử lạnh giọng quát lên. Doanh Hạ nói, cô nương nói cho ta biết trước ngươi tên gọi là gì? Che mặt nữ tử nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Cô nương, ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí so sánh ta càng thêm lợi hại. Nhưng mà, ta nếu như vẫn lạc mà nói, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Doanh Hạ niết miệng cười nói. Nghe thấy Doanh Hạ lời nói này về sau, che mặt nữ tử mày nhíu lại sâu hơn. Doanh Hạ chính là tiếp tục nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, chúng ta liên thủ đối phó những cái kia ngoại lai tu sĩ như thế nào? Ta bảo đảm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi chút nào, chúng ta được cái mình muốn. Hợp tác? Ha ha. Che mặt nữ tử không khỏi cười lạnh, nàng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách cùng ta hợp tác sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật thật nói cho ta ngươi là từ chỗ nào có. Vì sao lầm vào tại đây, nếu không mà nói, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ha 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 ha. Cô nương ban đầu cũng chẳng phải lầm vào nơi đây sao? Doanh Hạ cười lớn. Đó là bởi vì vận khí ta tốt. Mà ngươi thì sao? Ngươi vận khí tốt bao nhiêu, có thể gặp phải ta? Ngươi vận khí quả thật không tệ, có thể tìm được luân hồi chi môn, bất quá, vận khí tốt còn có thể đại biểu cái gì? Che mặt nữ tử châm chọc nói ra. Doanh Hạ nói, vận khí ta xác thực rất không tồi, nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là, vận khí ta liền vĩnh viễn đều tốt đi xuống. Doanh Hạ con ngươi trở nên sắc bén, ta bây giờ muốn cùng cô nương đàm phán, nếu như cô nương nguyện ý cùng ta hợp tác mà nói, như vậy chúng ta là tốt rồi thương lượng một phen, nếu như cô nương không muốn cùng ta hợp tác mà nói, ta cũng chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương. Doanh Hạ thái độ làm cho che mặt nữ tử mười phần nổi nóng. Che mặt nữ tử lạnh lạnh nói, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi nếu như chết tại nơi đây, sẽ cho gia tộc ngươi mang theo tai nạn sao? Bằng hữu của ngươi thân nhân, lại bởi vì ngươi tử vong mà cực kỳ bi thương, thậm chí thống khổ khóc tỉ tê, đến lúc đó, thế gian này lại không có ngươi lưu luyến bất kỳ vật gì. Doanh Hạ cười lạnh nói, ta loại người này, chú định kết nhiên cả đời. Nếu không phải là có lo lắng, cho dù chết ở chỗ này, thì thế nào? Mệnh ta, không có thuộc về bất luận người nào trường khống. Doanh Hạ lời này vừa nói ra, che mặt nữ tử trên mặt thoáng qua lộ vẻ xúc động biểu tình đến, nàng nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi chút bản lĩnh này, ngươi cho rằng có hy vọng cùng ta chống lại sao? Ngươi nếu như ngoan ngoãn thần phục với ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi trở thành nô lệ của ta. Ngươi muốn ta làm ngươi nô lệ? Doanh Hạ híp mắt nhìn về phía che mặt nữ tử. Không sai. Che mặt nữ tử lạnh lạnh nói ra. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, nàng mặt cười bất thình lình lại biến. Chỉ thấy, Doanh Hạ vươn tay phải ra, trực tiếp bắt lấy nàng cổ tay phải, lập tức dùng lực lắc một cái, nhất thời ở giữa, răng rắc gãy xương thanh âm vang vọng trong sân động. Tiện tỳ, dám cùng bổn công tử khoa trương, hôm nay nhìn bổn công tử không thu thập ngươi. Doanh Hạ quát lạnh một tiếng, tay trái nắm quyền, trực tiếp vung sát hướng về che mặt nữ tử lồng ngực. Che mặt nữ tử không hổ là đế tôn cấp bậc cường giả, cảm nhận được Doanh Hạ một quyền này uy lực về sau, nàng một trường hướng phía Doanh Hạ đập tới. Phanh một tiếng truyền ra, song phương mạnh mẽ đụng vào nhau. Đập đập trường. Che mặt nữ tử bị đẩy lui vài chục bước mới dừng lại, nàng ngọc chân hơi phát run, hiển nhiên vừa mới một cái kia, che mặt nữ tử cũng không có có chiếm cứ thượng phong. Điều này sao có thể, ngươi nhất giới tán tu lại có thể đánh bại ta? Che mặt nữ tử tràn đầy không dám tin ánh mắt nhìn về phía Doanh Hạ. Chương 425, trong cơ thể có một khóa ma châu. Doanh Hạ từ tốn nói, cái này không có gì đáng giá chuyện kỳ quái đi, tán tu tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mà lại nắm giữ tất cả không thể tưởng tượng nổi năng lực, mà ta mấy năm nay vào Nam Gia Bắc, trải qua ma luyện thật sự là quá nhiều, ta thân mang đủ loại nghịch thiên bảo bối, hơn nữa tu luyện được thân thể, linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, lại thêm tất cả thủ đoạn, cho nên chiến thắng ngươi chẳng qua chỉ là thuận lý thành chương sự tình. Doanh Hạ lời nói này nửa thật nửa giả. Thật địa phương ở chỗ, Doanh Hạ trên thân có thật nhiều bí mật. Thì như, Doanh Hạ bên trong thân thể có một khỏa ma châu. Khỏa kia ma châu chính là năm xưa thôn vệ vô số tà ác ma thi chi huyết ngưng tụ mà thành. Doanh Hạ dung hợp khỏa kia ma châu về sau, hắn huyết mạch phát sinh kịch liệt thay biến, hôm nay đã đột phá đến âm dương cảnh giới thất trọng thiên đỉnh phong. Mà Doanh Hạ thân thể chính là bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã đạt đến thánh nhân cảnh giới ngũ trọng thiên tà hữu, loại đề thăng này thật sự là quá nhanh. Doanh Hạ thân thể sở dĩ cấp tốc như vậy để bạn, cùng mình nỗ lực không thể tách rời. Doanh Hạ mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, chính là nghiên cứu luyện khí thuật, trận pháp các loại. Cho nên Doanh Hạ tích góp quá hùng hậu, lại thêm đủ loại cơ duyên, cho nên mới tạo thành tu vi của hắn để bạt loại này nhạy bén. Về phần Hương Ngụy địa phương chính là Doanh Hạ nắm giữ lương đại phân thân, hơn nữa còn có một kiện hỗn độn cổ đăng. Loại bí mật này không đủ tiết lộ ra ngoài. Doanh Hạ lời nói này, che mặt nữ tử cũng không hoài nghi, dù sao Doanh Hạ có thể có được luân hồi chi môn sát thực quá không đơn giản. Hơn nữa Doanh Hạ tựa hồ thật không sợ chết, không sợ chết người, thường thường có thể bùng nổ ra siêu việt thường nhân tiềm năng đến. Cho nên, tiểu người này nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Nếu như xem thường đối phương mà nói, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nghĩ tới đây, che mặt nữ tử không khỏi gật đầu một cái, nàng nói, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi cùng ta rời đi, bất quá đi tới Cửu Châu đại thế giới lộ trình xa xôi, ngươi cần cùng ta ký kết chủ tớ khế ước." Doanh Hạ bĩu môi một cái nói, "Ta cũng không thích cùng nữ nhân xa lạ ký kết chủ tớ khế ước, cho nên ngươi chính là từ bỏ ý định đi." "Ngươi!" Che mặt nữ tử phẫn nộ gầm hét lên, "Ti tiện đồ vật, lại dám vi phạm bản tọa ý chí, ngươi biết làm như vậy nghiêm trọng tính sao?" Doanh Hạ cười lạnh nói, "Chẳng lẽ còn tính toán giết ta hay sao?" Che mặt nữ tử nói, "Ngươi có biết ta là cái thân phận gì?" "Phụ thân ta chính là Thiên Vũ đại lục đệ nhất thế lực Vạn Tinh Tông tông chủ." Doanh Hạ khinh thường nói, "Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi a? Vạn Tinh Tông tông chủ tính là cái đứa à, ngay cả ta cha cũng không dám trêu chọc ta, huống chi là phụ thân ngươi. Ngươi cho rằng dọn ra Vạn Tinh Tông danh hào làm ta sợ, ta liền sẽ khuất phục sao? Ngươi thật là ấu trí đáng thương à, giống như ngươi vậy nhân loại ngu xuẩn, cần phải trở thành nhân tộc nuôi nhốt heo chó." "Ngươi!" Nghe thấy Doanh Hạ mắng nàng là heo cậu về sau, che mặt nữ tử khí thân thể mềm mại run lẩy bẩy, mặt cười tái mét một phiến. "Ta phải đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, để ngươi tiếp nhận thế gian thảm thiết nhất hành hạ." Che mặt nữ tử cắn răng nghiến lợi một dạng mắng. "Có đúng không? Xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi." Doanh Hạ thần sắc hờ hững, hắn nhấc chân phải lên, mạnh mẽ đá vào che mặt nữ tử trên bụng. Hoa một tiếng, che mặt nữ tử bị đạp lăn trên mặt đất. "Tiểu tử, đừng vội cản rỡ. Xem kiếm." Một tên che mặt nữ tử quát lạnh lên tiếng. Nàng cầm kiếm chém tới Doanh Hạ. "Bá." Doanh Hạ vung lên trong tay thạch kiếm, thần tốc quét ra, một đạo hàn mang lướt qua. Phù phù. Kèm theo xé rách thanh âm bỗng nhiên truyền ra, che mặt nữ tử trường kiếm trực tiếp đứt đoạn thành hai khúc. Tiếp đó, Doanh Hạ bóp một cái ở che mặt nữ tử trắng như tuyết cái cổ, trực tiếp đem che mặt nữ tử cho sốc lên đến. "Làm cản, thả ra mông sư tỷ, nếu không mà nói, để ngươi hình thần đều diệt." Còn lại mấy tên che mặt nữ tử nhất thời dồn dập quát chói tai lên, hướng phía Doanh Hạ phát sát mà tới. Những này che mặt nữ tử tu vi phổ biến hơi thấp, trên căn bản đều là âm dương cảnh giới nhị tam trọng trời tu sĩ. Nhưng dù là tu vi như thế, Doanh Hạ vẫn không có đem những này che mặt nữ tử coi ra gì. Đương nhiên Doanh Hạ không sợ những này che mặt nữ tử, cũng không hắn không địch lại che mặt nữ tử, mà là Doanh Hạ căn bản chẳng muốn cùng những người này chém giết. Tại đây động tĩnh kinh động cư dân phụ cận, một đám cư dân vây xem lên, chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Phàm là có chút tu vi người đều biết rõ che mặt thân phận cô gái. Che mặt nữ tử gọi là Lừa Gạt Nguyệt Nhi, chính là Vạn Tinh Tông phó tông chủ Lừa Gạt Kiêu Ngạo Hải nữ mà. Doanh Hạ hiện tại có thể nói là cưới hổ khó xuống. Thả ta nữ nhi. Lúc này Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển chạy tới, lao ra hỏa này thực lực thật đúng là khủng bố, Doanh Hạ cảm ứng được, Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển trên thân tản mát ra khí tức 10 phần khủng bố. Đoán chừng là Tiên Vương cảnh giới lục trọng thiên cường giả. Gia hỏa này át chủ bài không ít, Doanh Hạ cau mày. Hắn hiện tại ngược lại hy vọng Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển thực lực không muốn rất mạnh, lời như vậy, có lẽ mình còn có thể đủ ung dung rời đi. Doanh Hạ đem Lừa Gạt Nguyệt Nhi ném xuống đất. Hắn cười lạnh nói, Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển, ngươi nữ nhi tu vi thật đúng là khó coi, ta một cái tay liền có thể bóp chết nàng. Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám thương tổn Nguyệt Nhi muội muội, hôm nay ta không đem ngươi ngàn đao bầm thây, thế không thôi đừng. Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, hắn hướng về Doanh Hạ, muốn tru sát Doanh Hạ. Doanh Hạ lạnh rên một tiếng, thi triển ra bá khí. Doanh Hạ bá khí trong nháy mắt bao phủ ở Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển. Doanh Hạ cái này một lần thi triển bá khí, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển tuy nhiên cường đại, nhưng mà Doanh Hạ bá khí bể hẹ một Kiêu Ngạo Biển cường đại. Vì vậy mà Doanh Hạ này môn bá khí áp chế lại Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển. Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển thực lực trong nháy mắt giảm nhanh. Lúc này Doanh Hạ dậm chân tiến đến, một cái tát phiến đang Lừa Kiêu Ngạo Biển trên khuôn mặt, đem Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển quất bay ra ngoài. Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển đập vào nơi góc tường. Hắn muốn dây rủa đứng lên, nhưng mà hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách đứng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đối phó chúng ta Vạn Tinh Tông, chẳng lẽ là không muốn sống hay sao? Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển đoán độc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Doanh Hạ, thật không được một ngụm đem Doanh Hạ nuốt rơi. Ha 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 ha, ta là người làm việc từ trước đến giờ chỉ bằng tâm tình mình đến, cho dù trời sập xuống cũng không liên quan chuyện của ta. Doanh Hạ cười lớn nói. Hắn tiếp tục hướng phía Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển đi tới, chuẩn bị giải quyết triệt để Lừa Gạt Kiêu Ngạo Biển. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang tới. Tiếp theo, một tên mặc áo đen nam tử đạp không mà đến, tên kia áo đen nam tử tu vi cực kỳ khủng bố. Doanh Hạ thần sắc hơi dùng mình, hắn cảm giác đến trên người người này mang theo thâm trầm sát khí, cổ kia sát khí, thậm chí bệ hệ một Kiêu Ngạo Biển vị này Vạn Tinh Tông tông chủ còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Cái này tồn tại tuyệt đối là một tôn đế chủ cấp bậc cường giả. Doanh Hạ không biết cái này tồn tại là làm sao bước vào trong thành trì, theo lý thuyết, hắn hẳn là đã sớm bị người phát hiện mới đúng. Ngươi là người nào? Doanh Hạ hỏi. Ta là Vạn Tinh Tông hộ giáo đại pháp Vương Trung Nghị. Thiên kia áo đen nam tử từ tốn nói. Chương 426, có bản lĩnh ngất trời. Ồ, nguyên lai là hộ giáo đại pháp Vương, thất kính thất kính. Doanh Hạ chắp tay một cái. Tiểu Hữu, không biết là có hay không nguyện ý gia nhập ta Vạn Tinh Tông. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Vạn Tinh Tông mà nói, ta có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự, nếu không mà nói, cho dù ngươi có bản lĩnh ngất trời, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Chu Nghị uy hiếp nói. Doanh Hạ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách uy hiếp ta sao? Tiểu tử, không biết điều. Ngươi cho là mình có thể chống lại bản tọa hay sao? Chu Nghị sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, ta đã nhẫn mại ngươi quá lâu, hiện tại rốt cuộc có thể thu thập ngươi. Ha ha, ta là người ghét nhất chính là uy hiếp ta. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi nếu như còn dám uy hiếp ta nói, như vậy ta liền giết cái nữ nhân này. Doanh Hạ nhanh cười nói. Chu Nghị trong con ngươi lập lòe từng trận ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên Chu Nghị là thật tức giận, hắn bên trong thân thể tản mát ra một loại vô tận khí tức kinh khủng, loại kia khí tức kinh khủng, để cho người nghẹt thở. Người trẻ tuổi, mặc kệ bất luận người nào dám cả gan uy hiếp bản tọa, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Ngươi nếu như chấp mê bất ngộ mà nói, hạ chàng đồng dạng là chết. Chu Nghị thanh âm băng lãnh, sát ý ngập trời. Lời nói này, để cho Doanh Hạ cực kỳ căm tức. Doanh Hạ nói, lão thất phu, ta khuyên ngươi không muốn ở trước mặt ta chắc bước, ngươi nếu như nói nhảm nữa mà nói, có tin không ta lập tức giết cái nữ nhân này. Ngược lại chính nàng xấu như vậy bắt quái giữ lại cũng không có dùng. Ngươi nếu như dám đụng đến ta nữ nhi một sợi lông, ngươi chắc chắn phải chết. Chu Nghị thần sắc căm u như nước một dạng. Doanh Hạ bĩu môi một cái nói, nếu ngươi không đồng ý dễ dàng bỏ qua, vậy cũng tốt, chúng ta liền đánh một trận. Tiểu tử, ngươi tìm chết ta. Chu Nghị nộ hống lên tiếng, bay thẳng đến Doanh Hạ hoành sát mà đến, hắn công kích hung mãnh dị thường, một quyền hướng phía Doanh Hạ đập tới. Gia hỏa này chiến lược sát thực đủ khủng bố. Đối mặt với Chu Nghị công kích, Doanh Hạ cũng không dám thờ ơ, nhanh chóng thúc dục đại hoàng bá khí áp chế lại Chu Nghị. Sau đó hắn vận chuyển gấp 5 lần long tượng chi cánh tay. Phanh! Song phương mạnh mẽ đụng vào nhau, Chu Nghị bị Doanh Hạ một quyền bắn cho lùi, trên mặt hắn lộ ra giật mình biểu tình, hiển nhiên không ngờ tới, Doanh Hạ một quyền lại có loại này uy lực. Doanh Hạ nắm lấy cơ hội nhảy một cái mà lên, nhảy đến giữa không trung, sau đó một cái thế đại lực trầm đá ngang hướng phía Chu Nghị đá vào. Chiêu này kêu là làm long tượng quy thư. Chu Nghị cảm nhận được Doanh Hạ một cước này ẩn chứa bị thiên diệt địa một dạng lực lượng về sau, cũng không khỏi thất kinh, hắn không dám chần chờ, thần tốc lấy ra pháp bảo ngăn cản Doanh Hạ một đòn này. Len keng len keng len keng. Chu Nghị trong tay pháp bảo bị Doanh Hạ nhất cước quét bay ra ngoài, sau đó Chu Nghị bị đá bay ra ngoài xa vài trăm thước. Doanh Hạ rơi trên mặt đất, giẫm ở Lửa Gạt Tháng Đồng trên đầu. Thần sắc hắn hở hững nói, ta không thích nghe người uy hiếp ta, con người của ta đâu? Tính khí vừa thối vừa cứng, cho nên ngươi muốn uy hiếp ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng, ngươi bây giờ quỳ dưới đất cho ta dập đầu nhận sai, sau đó cút đi, chuyện này liền tính kết thúc. Tiểu tạp chủng, ngươi đừng hỏng. Chờ coi đi, chúng ta Vạn Tinh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Nghị cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Doanh Hạ, hung ác uy hiếp nói, có đúng không? Nếu ngươi không đồng ý quỳ xuống dập đầu yêu cầu tha cho, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi trên hoàng tuyển, hiện tại ngươi có thể đi chết. Doanh Hạ thần sắc hờ hững, chân phải khều một cái, nhất thời ở giữa lửa gạt tháng đồng trực tiếp sôi trào mấy vòng, rơi trên mặt đất, mà Doanh Hạ chính là nhất tước đạp gậy lửa gạt tháng đồng cổ. Doanh Hạ cũng không có dừng tay, hắn trực tiếp xé rách hư không chạy trốn, sau đó hắn triệu hoán đến yêu quân, nói đuổi theo hắn, ta hoài nghi ra hỏa này cùng huyết ma có cấu kết, nếu là không trừ rơi ra hỏa này vô cùng hậu hoạn. Yêu quân đáp ứng, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đi theo Doanh Hạ hướng phía phương xa biến mất. Doanh Hạ cùng yêu quân một trước một sau truy đuổi tên kia Mông Nghị. Chu Nghị cái gia hỏa này thực lực tương đương người tiền, cho nên cho dù bị yêu quân phong tỏa lại tung tích, Chu Nghị như cũ bỏ rơi yêu quân. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám giết ta nữ nhi, lão phu nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Chu Nghị phẫn nộ gầm hết lên, hắn không có dừng lại, mà là thần tốc hướng phía Đông Vực Vạn Tinh Châu bước đi, muốn yêu cầu tầng cao hơn cao thủ xuất thủ, chu sát Doanh Hạ. Nơi này cách Đông Vực Vạn Tinh Châu thật sự là quá xa xôi, trong thời gian ngắn, hắn là vô pháp chạy tới Đông Vực Vạn Tinh Châu. Doanh Hạ cùng yêu quân truy tung 3 ngày thời gian, nhưng lại vẫn không thấy Chu Nghị. Khó nói ra hỏa này đã trở lại Vạn Tinh Tông. Doanh Hạ cao mày suy tư nói. Rất nhanh Doanh Hạ lắc đầu một cái, không thể nào. Vạn Tinh Tông cao thủ tụ tập, Chu Nghị nếu như trở lại mà nói, Vạn Tinh Tông tất nhiên sẽ phái ra rất nhiều lợi hại cao thủ trấn thủ tông môn. Nhưng bây giờ ta nhưng ngay cả Chu Nghị bóng dáng đều không thấy, đó chỉ có thể nói, cái này lao bang ẩn tàng quá sâu. Yêu quân gật đầu một cái, nói, cái lao gia hỏa này cảnh giới xác thực cực kỳ khủng bố. Nếu như chúng ta tùy tiện đi tìm thủ nói, phòng trường sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Doanh Hạ nói, trước bỏ qua trả thù, chờ ta đột phá tu vi đến đại thánh cảnh giới hoặc là tiên đế cảnh giới lại đi trả thù. Doanh Hạ cùng yêu quân tiếp tục hướng phía Đông Vực Vạn Tinh Châu phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, Doanh Hạ cùng yêu quân gặp phải không ít nguy hiểm. Có đôi khi là một ít cường đại cổ thú tập kích tới, còn có một ít tu sĩ vây xem. Tóm lại, trên đường không phải đặc biệt bình tĩnh. Cũng may Doanh Hạ cùng yêu quân chiến lực đủ mạnh ngang, những địch nhân này trên căn bản đều bị giải quyết. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, một luồng kịch liệt ba động truyền mà tới. Ồ, bên kia tựa hồ có cường giả đại chiến. Chẳng lẽ là hai gia tộc kia tranh đấu sao? Doanh Hạ không khỏi hơi cau mày. Vì vậy mà hướng phía ba động truyền đến địa phương thần tốc lao đi. Khi tới gần đại chiến vị trí về sau, quả nhiên phát hiện tại đây chính đang bộc phát kịch liệt chém giết. Hai vị cường giả, một tôn là một người trung niên tu sĩ, tóc dài xóa vai, con ngươi hẹp dài mà sắc bén, mang theo từng tia từng sợi sát khí, cái này trung niên tu sĩ, vóc dáng khôi ngô to lớn, bắp thịt toàn thân phồng lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Mà một gã khác trung niên tu sĩ chính là trên người mặc thanh bảo, một bộ thư sinh bộ dáng, nhưng mà ánh mắt hắn lại xuyên suốt đến sát ý lạnh như băng. Là bọn họ. Doanh Hạ không khỏi khẽ to mày. Hắn phát hiện, cái này hai vị tu sĩ, dĩ nhiên là Lục Chấn Đảo cùng Lục Thanh Núi cái này hai cha con. Hai người kia vậy mà ở chỗ này chém giết. Doanh Hạ không có dừng lại, hắn chuyển thân rời đi, tuy nhiên không muốn nhúng tay Lục Chấn Đảo cùng Lục Thanh Núi ân oán, nhưng mà, Lục Chấn Đảo dù sao cũng là Lục thị tông tộc người, lúc này nếu như khoanh tay đứng nhìn mà nói, Lục Chấn Đảo nhất định sẽ hận chết hắn. Nếu như lời như vậy, Lục Chấn Đảo một khi trả thù hắn mà nói, đối với hắn sẽ tạo thành to lớn thiệt thái. Vì vậy mà cuối cùng Doanh Hạ vẫn là dừng bước lại. Hắn tránh thoát chiến trường phạm vi. Lục Chấn Đảo cùng Lục Thanh Núi lớn chiến đến giai đoạn đặc liệt, hai người này pháp bảo đều tản ra rực rỡ hào quang lóa mắt, mỗi một lần va chạm đều sản sinh hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Chương 427, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Thanh Núi thực lực so sánh Lục Chấn Đảo hơi yếu một bậc, hơn nữa, Lục Chấn Đảo cầm trong tay hắc sắc dao găm, Lục Thanh Sơn thủ cầm tử sắc dao găm. Cái này hai thanh dao găm chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Thanh Sơn thủ nắm giữ tử sắc dao găm, một kiếm bổ ra. Nhất thời ở giữa, hư không sụp đổ, vô tận phù văn sen lẫn mà thành, ngưng tụ thành một đạo to lớn tử sắc đao mang hướng phía Lục Chấn Đảo chém giết mà đi. Cái này đạo tử màu đao mang, nắm giữ hủy thiên diệt địa một dạng uy lực, để cho người sắc mặt thay đổi. Hừ, chút tài mọn, cho lão phu phá. Lục Chấn Đảo khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức một trưởng vô hướng về chém giết mà đến tử sắc đao mang, hắn thi triển ra một môn lợi hại thần thông, môn thần thông này gọi là Đại Thiên Quỷ Lôi Thuật. Là môn thần thông này sau khi thi triển ra, những phù văn kia sen lẫn mà thành lôi đình hóa thành chẳng chỉ hồ quang điện. Những này hồ quang điện phun trào chung một chỗ, hình thành từng khóa lôi cầu. Những cái kia lôi cầu trong nháy mắt bay ra ngoài, cùng kia từng đạo lôi cầu đụng vào nhau, những cái kia lôi cầu trực tiếp nổ tung, khủng bố thế này. Âm ầm tiếng vang lớn chấn động thiên cung. Song phương công kích đồng quy vu tận, Lục Chấn Đảo khẽ miệng lộ ra châm chọc biểu tình, ngươi cái này ti tiện đồ vật, dựa vào cái gì cùng lao phu chống lại? Thật là cực kỳ buồn cười a, hôm nay liền dùng ngươi máu tươi, rửa sạch Lục gia ta xỉ nhục. Dứt tiếng, Lục Chấn Đảo lần nữa ngút trời mà lên, sau đó vung hai nắm đấm đập về phía Lục Thanh Núi. Rầm rầm rầm. Một hồi mãnh liệt va chạm thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Kèm theo va chạm thanh âm truyền ra còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo một cô thi thể từ trong bầu trời ngã xuống. Dĩ nhiên là Lục Thanh Núi thi thể. Nhìn thấy Lục Thanh Núi vẫn lạc, Doanh Hạ không khỏi hơi cau mày. Hắn vốn là muốn giúp đỡ Lục Thanh Núi đối phó Chu Nghị, nhưng hiển nhiên, chính mình còn chưa kịp xuất thủ, Lục Thanh Núi cũng đã bị Lục Chấn Đảo chu sát. Lục Thanh Núi chết, chúng ta rút lui. Doanh Hạ nói ra. Hắn kéo yêu quân nhanh tay nhanh rời đi. Lục Chấn Đảo cũng không lựa chọn đuổi bắt Doanh Hạ, vừa mới Lục Chấn Đảo cũng phát hiện Doanh Hạ, Doanh Hạ là người thế nào Lục Chấn Đảo tự nhiên rõ ràng. Lục Chấn Đảo cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, ngươi trốn hòa thượng chạy không khỏi miếu, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ha ha, chờ ta cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới, tất nhiên sẽ thân thủ lấy ngươi mạng chó. Doanh Hạ không khỏi cười gằn. Hắn cùng với yêu quân rời khỏi, không có dừng lại phân nữa. Lục Chấn Đảo cũng không tính tiếp tục Doanh Hạ, bởi vì hắn cảm thấy Doanh Hạ mật không có lớn như vậy. Doanh Hạ hiện tại khẳng định tại một cái địa phương nào đó liệu thương đi. Loại chuyện này, Lục Chấn Đảo không cảm thấy kinh ngạc. Thế gian này không thiếu loại kia to gan lớn mật, nhưng cũng không có thực lực gì tồn tại, những người này yêu thích giả heo ăn hổ. Hơn nữa loại nhân vật này thường thường đều có bối cảnh. Lục Chấn Đào nhận thức không ít loại người này, những người này liền thích giả heo ăn thịt hổ, cho nên Lục Chấn Đào cảm thấy Doanh Hạ chắc cũng là như thế. "Tiểu tử, người gan không nhỏ sao? Lại dám khiêu khích ta, ta khuyên ngươi sớm đi quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Có lẽ tâm tình của ta tốt, sẽ tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Nếu không mà nói, chờ một hồi người sẽ chết rất thảm." Lục Chấn Đào buồn rười rượi nhìn về phía Doanh Hạ nói ra, hắn cảm nhận được Doanh Hạ trên thân tràn ngập ra pháp lực ba động, Lục Chấn Đào cho rằng Doanh Hạ chỉ có chân tiên cảnh giới lục trọng thiên cảnh giới. Căn bản là không đáng nhắc tới, hắn ngoắt tay, nhất thời một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà thành, hướng phía Doanh Hạ bao phủ mà tới. Đoàn hắc vụ kia hàm chứa cường đại thôn vệ chi lực, muốn đem Doanh Hạ hút vào trong hắc vụ, đem Doanh Hạ thôn vệ, sau đó luyện hóa Doanh Hạ thân thể. Nhưng mà, Doanh Hạ há lại đơn giản nhân vật. Đối mặt với Lục Chấn Đào lấy ra hắc vụ, Doanh Hạ nâng tay phải lên hướng phía trước lăng không bổ mà đi. Phù phù. Xé rách thanh âm bỗng nhiên truyền ra, đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt bị Doanh Hạ bổ ra. Ồ, ngược lại có vài phần năng lực, bất quá ngươi cho rằng vừa vặn chỉ là ỷ vào năng lực mình có thể cùng bốn công tử chống lại sao? Nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ, hiện tại ngươi liền chết đi cho ta. Lục Chấn Đào u ám cười lên, tiếp tục trên mặt hắn lộ ra dữ tợn khát máu biểu tình, chỉ thấy Lục Chấn Đào đưa tay phải ra hướng phía Doanh Hạ chụp tới. Dự tính của hắn đem Doanh Hạ cổ bóp nát, sau đó đem Doanh Hạ biến thành chính mình khôi lỗi nô lệ. Cút. Doanh Hạ quát lạnh một tiếng, hắn vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết, bên trong thân thể nhất thời tuôn trào một luồng bàng bạc long tượng chi lực, cổ kia long tượng chi lực tràn vào thạch thương bên trong, tiếp tục nhất thương quét về phía Lục Chấn Đào. Len keng. Kim loại run rẩy một dạng va chạm thanh âm truyền ra, Doanh Hạ trong tay thạch thương mạnh mẽ đâm vào Lục Chấn Đào trên cánh tay, nhưng mà thạch thương cũng không có khả năng đâm thủng Lục Chấn Đào cánh tay. Ồ, lực lượng ngươi làm sao sẽ lớn như vậy? Lục Chấn Đào trên mặt nhất thời lộ ra giật mình biểu tình đến, hắn nguyên bản cho rằng lấy chính mình tu vi thoải mái liền có thể trấn áp Doanh Hạ mới đúng, nhưng mà kết cục hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Ngươi không biết nhiều chuyện đi. Doanh Hạ cười lạnh một tiếng, vừa nhảy ra, sau đó hắn nhất thương quét về phía Lục Chấn Đào đầu. Phanh. Kèm theo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra, thạch thương quét Lục Chấn Đào trên đầu, nhưng mà Lục Chấn Đào phòng ngự lực thật sự là quá nghịch thiên, hắn thân thể vậy mà ngăn cản Doanh Hạ một đòn này. Mà Doanh Hạ thân thể tuy nhiên không có ngăn cản Lục Chấn Đào một đòn này, nhưng hắn thế công cũng không suy kiệt. Thạch thương quất vào Lục Chấn Đào trên thân, sau đó đem Lục Chấn Đào thân thể quất bay ra ngoài, liên tục té bay ra ngoài xa vài trăm thước về sau, Lục Chấn Đào giữ vững thân thể, hắn ác độc ánh mắt nhìn về phía Doanh Hạ, hận không được đem Doanh Hạ ngàn đao bầm thây. Tiểu xuất sinh, bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Chấn Đào phẫn nộ gầm hét lên, thân thể của hắn thần tốc bay tới. Doanh Hạ cười lạnh, ta chờ ngươi đến. Hắn thu liễm khí tức, sau đó ẩn tàng tại trong hư không. Doanh Hạ hiện tại cần ẩn nút, bởi vì lo lắng cho hắn bị Lục Chấn Đào tập trung. Một khi bị Lục Chấn Đào tập trung về sau, hắn lại nghĩ chạy coi như khó khăn. Cho nên Doanh Hạ quyết định trước tiên trốn, chờ đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ hành động lại. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy không nổi, ngươi chú định sẽ trở thành ta tù nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Chấn Đào ác độc chớ chú nói. Lục Chấn Đào cũng đang chờ đợi thời cơ, nếu không là kiêng kỵ Doanh Hạ bên người cao thủ, hắn đã sớm đối với Doanh Hạ thống hạ sát thủ. Tại đây lại có đậm đà như vậy tiên linh chi khí. Đột nhiên, Doanh Hạ ánh mắt bất thình lình sáng rỡ. Tại sơn mạch sâu bên trong, Doanh Hạ cảm ứng được tiên linh chi khí ngọn nguồn, hắn thần tốc hướng phía tiên linh chi khí ngọn nguồn vị trí bay đi. Càng đến gần mảnh khu vực kia, tiên linh chi khí ba động càng thêm kịch liệt. Khi đi tới tiên linh chi khí ngọn nguồn vị trí về sau, Doanh Hạ rốt cuộc nhìn thấy nơi đó có cái gì đồ vật. Chỗ đó lơ lửng ba cái quả thụ. Mỗi một cây trên cây ăn quả mặt đeo đầy từng cái trái cây. Những cái kia trái cây hóng ánh trong suốt, lượn lờ tại tiên linh chi khí bên trong. Chương 428, giải trừ nguy cơ. Ta nghĩ muốn đi một chuyến Ma Long vực, có lẽ có thể động một tôn lợi hại tồn tại, đến lúc đó, liền có thể giải trừ tràng nguy cơ này. Doanh Hạ nói ra. Ừ, cũng duy chỉ có như thế, hy vọng có thể thuận lợi đi. Doanh thị tổ tiên thở dài một tiếng nói ra. Vạn bối cái này liền đi Ma Long vực tìm kiếm giúp đỡ, nếu như thành công, ta lập tức trở lại. Doanh Hạ nói ra. Doanh thị tổ tiên nói, chú ý an toàn. Phải. Doanh Hạ gật đầu nói. Lập tức hắn chuyển thân hướng phía đi ra bên ngoài. Hắn vừa mới ra mật thất, liền bị mấy tên hộ vệ chặn lại. Làm sao? Muốn tạo phản hay sao? Cút ra! Doanh Hạ quát lớn. Doanh Hạ, ngươi tự tiện xông vào cấm địa, tội không thể tha thứ. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một gã hộ vệ quát lên. Doanh Hạ cười lạnh nói, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lại dám ngăn cả ta? Người nào cho ngươi mật? Ngươi! Tên hộ vệ kia khí toàn thân run rẩy. Hắn đang muốn nói gì thời điểm? Mấy tên hộ vệ khác chính là dồn dập xuất thủ. Những hộ vệ này tu vi cực kỳ mạnh mẽ, dồn dập đối với Doanh Hạ triển khai công kích. Nhưng mà Doanh Hạ không chút nào chưa sợ hãi, hắn liên tục vung quyền đánh bay bốn tên hộ vệ. Tiếp tục Doanh Hạ bay lên không trung nhảy lên, trong nháy mắt từ những hộ vệ này vòng vây trốn khỏi. Bèo. Doanh Hạ biến mất bóng dáng. Đáng chết. Hắn lại chạy rơi. Một gã hộ vệ hung ác nói ra. Làm sao bây giờ? Có cần hay không thông báo Lao gia tử? Có hộ vệ nói ra. Lao gia tử vừa mới thụ thương không lâu, căn bản là không có cách hành động. Hơn nữa, lấy Lao gia tử tính cách, chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta, dù sao chúng ta đã tận trung cương vị. Mấy tên hộ vệ nghị luận. Bọn họ thương lượng xong về sau, phân biệt rời đi. Doanh thị gia tộc phủ đệ tọa lạc ở Thánh Linh Thành bên trong một ngọn núi bên trên, chiếm diện tích phi phàm, hơn nữa đủ loại khu nhà san sát. Doanh Hạ cưỡi độn tiên chu hướng phía Doanh thị gia tộc chủ điện bay đi. Rất nhanh hắn tiểu đi tới Doanh thị gia tộc trong chủ điện, Doanh thị gia tộc tộc trưởng Doanh Thiên Tiếu nhìn về phía Doanh Hạ, hỏi nói, có chuyện gì? Doanh Hạ nói, phụ thân, Hải Nhi có một kiện chuyện trọng yếu hướng về ngài bẩm báo. Mà nói a, Doanh Thiên Tiếu nói ra. Liêu Phiêu Như bị người bắt cóc. Doanh Hạ nói ra. Cái gì? Chuyện này? Điều này sao có thể? Doanh Thiên Tiếu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin, quả thực là không tin tưởng lỗ tai mình nơi nghe thấy sự tình. Doanh Thiên Tiếu cũng không phải người bình thường, hắn chính là Cửu Châu uy danh hiển hách cường giả. Hắn năm đó cùng Ma Tông nhất chiến, chém giết ba vị đế chủ cấp bậc cường giả. Chuyện này đủ để tái nhập sử sách. Loại này cái thế anh hùng, tuyệt đối có thể nói một đời hào kiệt. Nhưng mà, dù vậy cứng hãn, nhưng cũng địch bất quá thời gian. Hiện nay, hắn đã xế chiều, thọ mệnh chỉ còn lại 200 dưới khoảng chừng 100.000 năm thọ nguyên. Hắn đã sắp muốn đèn cạn dầu. Cho nên, Doanh Thị gia tộc mới vội vã bồi dưỡng ra một nhóm đỉnh tiêm cao thủ, hy vọng tá trợ ở nhóm kia đỉnh tiêm cao thủ lực lượng, đến bảo vệ Doanh Thị gia tộc. Mà thế hệ này ưu tú nhất Doanh Hạ, Doanh Thị gia tộc ký thác kỳ vọng. Doanh Thị gia tộc thậm chí muốn nâng đỡ Doanh Hạ đang lâm vị trí gia chủ. Thiên chân vạn sắc. Hải Nhi cảm ứng lực cực kỳ nhạy cảm, ta nhận thấy được Liêu Phiêu Như gặp nạn, cho nên đặc biệt tới bẩm báo gia chủ, hy vọng gia chủ nhanh triệu tập Doanh Thị một mạch cao thủ, trấn áp Liêu Phiêu Như. Doanh Hạ trầm giọng nói ra. Doanh Thiên Tiếu cao mày, nói, Ma Tông Dương Nguyệt ngóc đầu trở lại sự tình ngươi đều hiểu rõ sao? Hải Nhi đã nghe nói chuyện này. Cứu hận này, ta sớm muộn sẽ để cho Ma Tông Dương Nguyệt nợ máu trả bằng máu. Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Doanh Thiên Tiếu thở dài một tiếng nói, hôm nay Ma Tông Dương Nguyệt ngóc đầu trở lại, chúng ta Doanh Thị gia tộc tràn ngập nguy cơ à? Nhưng mà hiện nay gia chủ hôn mê bất tỉnh, nếu như lại phái sai cường giả đi qua cứu viện Liêu Phiêu Như mà nói, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Cái này Hải Nhi biết rõ. Doanh Hạ nói ra. Doanh Thiên Tiếu ánh mắt bất thình lình sáng lên, nói, đã nói như vậy, ngươi liền lưu tại gia tộc, trợ giúp ta cùng nhau xử lý gia tộc nội bộ sự tình đi. Phụ thân, Hải Nhi tư chất tu luyện ngài cũng biết, nếu như lưu lại mà nói, sợ rằng sẽ trễ mãi tu luyện. Doanh Hạ lắc đầu nói ra. Hắn cũng không nguyện ý ở lại Doanh Thị gia tộc bên trong. Doanh Thị gia tộc tuy nhiên cường đại, nhưng mà tại Doanh Hạ xem ra, chính mình cũng không Doanh Thị gia tộc dòng chính đệ tử. Hơn nữa, Doanh Thị gia tộc quyền thừa kế tranh đoạt, tràn đầy hung hiểm. Doanh Hạ lo lắng sẽ bước lên phụ thân mình Doanh Thiên Tiếu bước sau. Vì vậy mà hắn lựa chọn rời khỏi Doanh Thị gia tộc. Ha 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 ha, vốn cho là ngươi là một hiếu thuận hài tử, xem ra là cha là cao hứng hụt. Doanh Thiên Tiếu cay đắng nở nụ cười. Hài Nhi cáo lui. Doanh Hạ ôm quyền xá, lập tức chuyển thân rời đi. Doanh Thiên Tiếu nhìn đến Doanh Hạ bóng lưng rời đi, không khỏi tự lẩm bẩm, ta cái này hài tử, cuối cùng vẫn là quá non nớt một ít ta. Doanh Thị gia tộc, Doanh Thị trong cổ miếu, Doanh Thiên Tiếu quỳ bái đang thắng thị cổ miếu phía trước. Hắn dập đầu. Lão tổ tông, yêu cầu ngài ban cho ta tiên quang. Doanh Thiên Tiếu cung cung kính kính nói ra. Ông ong. Đông nhiên, cả tòa Doanh Thị cổ miếu tản mát ra rực rỡ chói mắt kim sắc thần quang, cổ kia kim sắc thần quang bao phủ ở Doanh Thiên Tiếu. Tiếp theo, cổ kia kim sắc thần quang hóa thành một vệt thần quang, bước vào Doanh Thiên Tiếu trong cơ thể. Doanh Thiên Tiếu thương thế nhanh chóng khôi phục. Doanh Thiên Tiếu mở ra hai con mắt, hắn đứng lên, sau đó ngút trời mà lên, chạy thẳng tới thiên ngoại tinh không bay đi, chớp mắt ở giữa tan biến không còn dấu tích. Doanh Thị gia tộc vị kia tổ tiên hiển nhiên là một vị cấp bậc đại đế tồn tại. Doanh Hạ hít mắt, trong mắt lập lòe dày đặc sát ý. Trong lòng của hắn, tuôn trào sóng to gió lớn một dạng lửa giận. Doanh Hạ cả đời lớn nhất đau, không gì bằng mẫu thân mình, chết thảm tại Ma Tông Dương Nghiệt trong tay. Hôm nay, Ma Tông Dương Nghiệt vậy mà đem chú ý đánh vào Liêu Phiêu Như trên thân. Đây quả thực chạm vào Doanh Hạ trong tâm lớn nhất một lần. Doanh Hạ sẽ không cho phép bất luận người nào nhúng chàm mình thích nữ nhân. Hắn biết dùng máu tươi rửa sạch khoản này huyết hải thâm cửu. Doanh Thị cổ miếu khoảng cách Doanh Thị gia tộc tổng bộ cũng không có bao xa, cho nên rất dễ dàng liền có thể đến Doanh Thị cổ miếu. Doanh Hạ đáp xuống Doanh Thị cổ miếu cửa. Tham kiến thiếu chủ. Thủ hộ đang thắng thị cổ miếu bên ngoài hai tên nô bộc liền đội vàng quỳ xuống đất dập đầu quỳ lạy. Doanh Hạ nhàn nhạt liếc một cái hai tên nô bộc, bọn họ tất cả đều là thiên tiên cảnh giới tu vi, nhưng bậc này tu vi đặt ở thế lực bình thường bên trong hẳn là cường giả. Nhưng đối với Doanh Thị gia tộc mà nói, tu vi như thế thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Doanh Hạ từ tốn nói, bổn công tử muốn đi vào Doanh Thị cổ miếu, cần được cái gì chấp thuận? Một tên trong đó lao nô nói, Doanh Thị cổ miếu chỉ có gia chủ cùng thiếu chủ mới có tư cách tiến vào bên trong. Doanh Hạ nói, ta hiện tại muốn đi Doanh Thị cổ miếu tìm ta cha. Chuyện này, lão nô nhất thời ngây tại chỗ, không biết trả lời thế nào Doanh Hạ. Doanh Thị trong cổ miếu chính là cấm đoán nam tử bước vào a. Ta là Doanh Thị gia tộc duy nhất Nam Ninh, có tư cách tiến vào Doanh Thị trong cổ miếu. Doanh Hạ nói ra. Chương 429, hối cải để làm người mới cơ hội. Cái này lão nô do dự một chút, lập tức nói, công tử chờ một chút, lão phu bước vào truyền đạt một phen. Ừ. Doanh Hạ gật đầu một cái. Rất nhanh, lão nô trở lại, nói, công tử, gia chủ phân phó, ngài hiện tại liền có thể bước vào Doanh Thị trong cổ miếu, nhưng ngài nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy người nào, đều phải kêu một tiếng thúc thúc hoặc là tổ gia gia. Biết rõ. Doanh Hạ gật đầu một cái. Doanh Thị cổ miếu bên trong thờ phụng Doanh Thị cổ miếu lịch đại gia chủ bài vị. Doanh Thị gia tộc vị trí gia chủ, cho tới bây giờ đều là nam nhân tới làm. Cho nên, Doanh Thị trong cổ miếu bài vị, trên căn bản đều là Doanh Thị gia tộc nam tính bài vị. Doanh Hạ đi vào Doanh Thị cổ miếu, một hồi âm lãnh gió rét thổi tới, Doanh Hạ đánh run một cái, hắn cảm giác xung quanh mô phỏng như biến thành địa ngục một dạng, để cho hắn rợn cả tóc gáy. Không lâu sau, Doanh Hạ nhìn thấy một đạo thương lão thân ảnh khoanh chân ngồi ở một khối bia đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, người này chính là Doanh Thị gia tộc gia chủ Doanh Thiên Thiếu. Bái kiến lao tổ tông. Doanh Hạ cung cung kính kính hành lễ. Đứng lên đi, người gan không nhỏ a, lại dám chống lại ta ý chỉ. Chẳng lẽ không biết chống lại ta ý chỉ sẽ là kết quả gì sao? Doanh Thiên Thiếu từ từ mở mắt nhìn về phía Doanh Hạ. Hắn hai con mắt giống như hai quả hắc động một dạng, hàm chứa hủy diệt tính khí tức. Doanh Hạ bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất. Lão tổ tông, ta cũng không chống lại lão tổ tông ý chỉ a. Doanh Hạ run giọng nói ra. Ha ha, ta ý tứ khó nói diễn tả còn chưa đủ hiểu chưa? Ngươi là có hay không thật sự cho rằng ngươi có thể man thiên quá hải, lừa gạt được ta? Ngươi đây là tại tìm chết, biết không? Doanh Thiên Tiếu dày đặc nói ra. Doanh Hạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn run giọng nói, yêu cầu lão tổ tông bỏ qua. Ta sai, ta thật biết sai. Yêu cầu lão tổ tông cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Doanh Thiên Tiếu nói, ngươi là ta Doanh Thị gia tộc thiên tiêu, dựa theo Doanh Thị gia tộc quy củ, ngươi mắc phải như thế tội ác ngập trời, ta là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nuôi gian. Ta không nên bị đuổi ra khỏi Doanh Thị gia tộc, van xin lão tổ tông, van xin lão tổ tông tha ta đầu cầu mệnh này đi. Ta thật không nghĩ rời khỏi Doanh Thị gia tộc a. Ta nguyện ý vĩnh viễn làm Doanh Thị gia tộc nô lệ. Doanh Hạ khóc khấp kêu lên. Cút ra khỏi Doanh Thị gia tộc, ngươi không có tư cách trở thành Doanh Thị gia tộc nô lệ. Doanh Thị gia tộc chính là 3000 châu đệ nhất gia tộc, sao lại thu một cái ngoại tính nô buộc? Doanh Thiên Tiếu lạnh rên một tiếng, một trường hướng phía Doanh Hạ đập tới. Lão tổ tông, ngài quên ban đầu lập xuống quy củ không? Phàm là ta Doanh Thị gia tộc người, vô luận là cái thân phận gì, đều phải tuân thủ Doanh Thị gia tộc quyết định quy tắc. Doanh Hạ gầm thét lên tiếng. Phanh! Doanh Thiên Tiếu công kích trong nháy mắt rơi vào Doanh Hạ trên lồng ngực. Phù phù! Doanh Hạ bay ngược ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến. Hắn bị thương nặng, vùng vẫy chừng mấy lần, lúc này mới bò dậy. Doanh Thị gia tộc gia quy không cho phép ngươi vi phạm. Ngươi đã chạm tới gia pháp, hiện tại ngươi liền có thể lăn, lại thêm lần sau, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Doanh Thiên Tiếu lạnh lùng nói ra. Ta. Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Doanh Thiên Tiếu. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám vi phạm Doanh Thiên Tiếu ý chỉ. Doanh Hạ hít sâu một hơi, hắn trầm mặc một hồi lâu sau, lúc này mới áp chế lại trong lòng mình phẫn nộ. Phải. Vãn bối cáo tử. Doanh Hạ nói xong liền hướng đến đi ra bên ngoài. Chậm. Lúc này, Doanh Thiên Tiếu hú âm hưởng triệt tại Doanh Hạ trong lỗ tai. Doanh Hạ bước chân dừng lại, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Doanh Thiên Tiếu, hỏi nói, còn có chuyện gì? Doanh Thiên Tiếu lông mi bên trong mang theo buồn rười rượi biểu tình, Doanh Thị trong cổ miếu đồ vật cũng không là ai cũng có thể cầm, nếu ngươi đã bước vào Doanh Thị trong cổ miếu, liền đem Doanh Thị trong cổ miếu tất cả mọi thứ giao ra đi. Doanh Hạ nghe Doanh Thiên Tiếu mà nói, nhất thời lộ ra vô cùng rung động biểu tình, ngươi muốn cướp bóc ta? Doanh Thiên Tiếu khoe miệng lộ ra băng lãnh nụ cười, cướp bóc thì thế nào? Ai cho ngươi không biết điều đâu? Ngoan ngoãn giao ra Doanh Thị trong cổ miếu bà bối, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng chó. Nếu không mà nói, ngươi đừng trách ta không khách khí. Doanh Thiên Tiếu ngữ khí càng ngày càng băng lạnh. Doanh Hạ sắc mặt âm tình bất định, cái này Doanh Thiên Tiếu quá tham lam. Doanh Thị trong cổ miếu đủ loại pháp khí đan dược, thậm chí còn có thánh giai đan dược, hắn toàn bộ đều muốn làm của riêng. Cái này khiến Doanh Hạ trong tâm tràn đầy bất ức. Doanh Thiên Tiếu căn bản là không có có đem Doanh Hạ coi ra gì. Cho dù Doanh Hạ hiện tại tu vi đạt đến Thiên Tôn đỉnh phong cũng giống như vậy, bởi vì Doanh Thiên Tiếu cũng sớm đã là Thánh Vương cảnh giới cao thủ, càng là Doanh Thị gia tộc tộc trưởng, thực lực so sánh Doanh Hạ mạnh hơn quá nhiều lần. Doanh Hạ tự nhiên không dám phản bác Doanh Thiên Tiếu mà nói, tuy nhiên không cam lòng, nhưng mà hắn cũng minh bạch, chính mình căn bản không đấu lại Doanh Thiên Tiếu, chỉ có thể phục tùng Doanh Thiên Tiếu. Doanh Hạ chỉ được nói, tốt, ta cái này liền đi tới Doanh Thị trong cổ miếu tìm kiếm lao tổ tông cần thiết những bảo bối kia. Ừ, đi thôi. Nếu như dám đùa hoa chiêu gì mà nói, người sẽ chết rất thảm, ngươi hiểu chưa? Doanh Thiên Tiếu tiếp tục lạnh lạnh nói ra. Doanh Hạ khẽ cắn răng, cuối cùng lựa chọn lùi bước. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Doanh Thiên Tiếu nói xong câu đó về sau liền nhắm hai mắt lại. Doanh Hạ thở dài một tiếng, sau đó hướng phía Doanh Thị cổ miếu đi tới. Doanh Hạ rời đi về sau, Doanh Thiên Tiếu đứng lên. Lão tổ, kia thằng nhãi con đã bị ngươi đuổi chạy, chúng ta hẳn là tiếp tục tu luyện. Lúc này Doanh Thị đại điện bên trong xuất hiện một tên mặc áo bào xanh lão giả. Cái này tiểu tử thân mang đại đế huyết mạch, hắn sớm muộn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chính là chúng ta Doanh Thị gia tộc gặp họa ngày. Doanh Thiên Tiếu híp mắt nói ra. Lão tổ, ý ngài là nói Doanh Thị gia tộc sẽ gặp phải diệt môn nguy hiểm không? Lục Bào lão giả cau mày nói. Đây là khẳng định. Doanh Thiên Tiếu khẽ bước cảm. Lục Bào lão giả con ngươi lập lòe dày đặc sắc ý, hắn nói, nếu như lời như vậy, lão hủ liền trước hết giết Doanh Thị gia tộc cái nghiệt chủng kia lại nói. Doanh Thiên Tiếu lắc đầu, nói, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Vâng, cần tuân lão tổ tông phân phó. Lục Bào lão giả vội vàng nói. Doanh Thiên Tiếu nói, ta hiện tại có một kiện vô cùng trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Lão tổ chỉ thị. Lục Bào lão giả nói ra. Doanh Thiên Tiếu nói, ngươi phái mấy tên cường giả bảo hộ Doanh Hạ an toàn. Ta lo lắng hắn sẽ gặp phải người khác cảm toán. Chuyện này, lão tổ, ngài làm như vậy sẽ đưa tới bên trong tộc còn lại mấy vị lão tổ ghen ghét cùng oán hận. Lục Bào lão giả cười khổ nói. Doanh Thiên Tiếu lạnh rên một tiếng, nói, ta Doanh Thị gia tộc vốn là đi ngược dòng nước tồn tại, nếu như sợ đầu sợ đuôi, làm sao nói chuyện tranh bá thiên hạ? Trên đời này mạnh được yếu thua, nếu như liền quyền lợi sinh tồn đều ném xuống mà nói, như vậy sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Doanh Thiên Tiếu từ tốn nói. Lục Bào lão giả nhanh chóng ôm quyền nói, là thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ lập tức phái người đi bảo hộ Doanh Hạ an nguy. Bất kể là ai động Doanh Hạ, chúng ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Doanh Thiên Tiếu khẽ bước cảm. Chương 430, thoát vây. Lập tức Lục Bào lão giả liền chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, Doanh Thiên Tiếu gọi lại Lục Bào lão giả, hắn lấy ra một cái ngọc phù, sau đó đưa cho Lục Bào lão giả, hắn nói, đây là một tấm phù triện, có thể truyền tống tin tức, ngươi nắm giữ bùa này triện, nếu như Doanh Hạ kia tiểu tử bị nhốt tại nơi nào đó, ngươi có thể thông qua phù triện liên hệ Doanh Thị trong cổ miếu những người đó, giúp đỡ Doanh Hạ thoát vây. Chuyện này, lão tổ tông, làm như vậy sợ rằng không ổn đâu. Nếu như Doanh Thị trong cổ miếu lao quái vật xuất thủ cứu Doanh Hạ mà nói, đối với Doanh Thị gia tộc đến nói chính là một đợt tai nạn nha, ta cảm thấy chúng ta không hợp nhúng tay chuyện này. Lục Bào lão giả nói ra. Doanh Thiên Tiếu lạnh giọng nói, doanh hạ trong cơ thể chảy xuôi đại đế huyết mạch, đây là chúng ta doanh thị gia tộc quật khởi hy vọng, hôm nay chính là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu như chúng ta thua không nổi mà nói, vậy liền không xứng đăng đế. Lục Bào lão giả biết rõ mình khuyên giải không thắng Thiên Thiếu. Hắn ôm quyền xá, nói, lão tổ tông giáo huấn là, ta hiện tại cứ dựa theo lão tổ tông ngài phân phó đi làm. Doanh hạ thần tốc trở lại doanh thị của miếu, doanh hạ cũng không có đi những địa phương khác tìm kiếm lão tổ tông cần pháp khí hoặc là đan dược các loại vật phẩm, hắn đi thẳng tới doanh thị cổ miếu nơi sâu nhất, tại đây để từng ngọn to lớn quan tài. Doanh hạ đi tới phía này chống trải khu vực dừng lại. Những ngày quan tài đều tản ra một luồng thê lương khí tức, tựa hồ đã có vô tận năm tháng không có ai xử lý chúng nó. Những ngày quan tài là làm sao dùng? Chẳng lẽ có cái gì tác dụng đặc biệt? Doanh hạ lẩm bẩm nói ra. Lúc này, hắn cảm giác đến trong hư không có thần bí ba động phun trào mà ra, một luồng khí tức quỷ dị lan tràn ra, tiếp tục. Trang trí phù văn nổi lên. Những phù văn kia ngưng tụ thành một hình ảnh, trong hình dĩ nhiên là một tên nam tử. Tên kia nam tử, cả người lách tại trong sấm sét, giống như một tôn lôi thần mở dạng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây là Doanh Hạ hơi cau mày, hắn trong lúc mơ hồ suy đoán ra trước mắt bức tranh này bên trong nam tử đến tột cùng là người nào. Bái kiến Lôi Thần đại nhân, tiếp tục Doanh Hạ quỳ sụp xuống đất cung cung kính kính hành lễ. Ha 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 ha, Doanh Hạ a Doanh Hạ, thật không ngờ ngươi thật có thể bước vào doanh thị trong cổ miếu. Ngươi quả nhiên không có cô phụ lão phu ban đầu hy vọng, hôm nay ngươi đã đặt chân tiên đồ, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thiên kia thần bí nam tử nói ra. Đa tạ Lôi Thần đại nhân tài bồi, Doanh Hạ vĩnh viễn khắc ghi Lôi Thần đại nhân dạy bảo. Doanh Hạ nói ra. Tên kia nam tử ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi bây giờ tu luyện chính là doanh thị gia tộc, Cửu Dương Đế Kinh, đi. Đúng vậy. Doanh Hạ gật đầu một cái. Chỗ này của ta có hai bộ, Cửu Dương Đế Kinh, ngươi lại thu cất đi. Tên kia nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, Doanh Hạ kích động. Doanh thị gia tộc, Cửu Dương Đế Kinh, có thể nói là doanh thị gia tộc lập tộc chi vốn, lịch đại doanh thị gia chủ tu luyện chính là Cửu Dương Đế Kinh. Đây chính là kinh thiên động địa cấp bậc công pháp à, một khi tu luyện Cửu Dương Đế Kinh, mà nói, doanh thị gia tộc thực lực sẽ được tăng lên rất cao. Đây đối với toàn bộ doanh thị gia tộc mà nói, có thể nói là phúc họa liền nhau. Đây là doanh thị gia tộc quật khởi hy vọng. Đa tạ Lôi Thần đại nhân ban cho ta doanh thị gia tộc, Cửu Dương Đế Kinh. Doanh Hạ hưng phấn nói ra, hắn quỳ dưới đất, hướng về Lôi Thần dập đầu. Doanh thị gia tộc có ngươi mẫu trẻ tuổi tuấn kiệt thế này tỏa chấn, tương lai tất nhiên càng thêm huy hoàng, ta cũng có thể triệt để từ trước, ngươi cũng có thể tốt nỗ lực, xin đừng quên chúng ta doanh thị gia tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm. Thiên kia nam tử nói ra. Vạn bối minh bạch, vạn bối nhất định không có nhục sứ mệnh. Doanh Hạ trịnh trọng việc nói ra. Tên kia nam tử gật đầu một cái, tiếp tục thân ảnh hắn biến mất, mà Doanh Hạ chính là khoanh chân mà ngồi, lấy ra hai bộ kinh thư quan sát. Một bộ kinh thư tên là Âm Dương Thánh Kinh, mặt khác một bộ kinh thư chính là một bộ tên là Cửu Dương Đế Kinh, kinh điển công pháp. Âm Dương Thánh Kinh giảng thuật âm dương dung hợp, tạo hóa và thiên. Cửu Dương Đế Kinh giải thích âm dương điều hòa trí cao cảnh giới. Cái này Âm Dương Thánh Kinh xác thực lợi hại, nếu là có thể lĩnh hội Âm Dương Thánh Kinh nào diệu, ta tất nhiên có thể đạt đến một cái càng cao tầng thứ. Doanh Hạ không khỏi lẩm bẩm. Tiếp đó, hắn lật lên xem Cửu Dương Đế Kinh. Cửu Dương Đế Kinh bác đại tinh thâm, tối nghĩa khó hiểu, Doanh Hạ hao tốn 3 tháng, cuối cùng nắm giữ một ít gia lông. Sau đó, hắn rời khỏi doanh thị của miếu. Tiếp đó, Doanh Hạ đi tìm Lâm Phong, để cho Lâm Phong truyền thụ cho nàng một môn cường đại thần thông. Bởi vì, Doanh Hạ cảm giác mình hiện tại nắm trong tay thần thông vẫn là quá kém một ít. Lâm Phong đem thần thông truyền thụ cho Doanh Hạ. Doanh Hạ lực chiến đấu nhất thời tăng lên gấp bội, một trận chiến này, Doanh Hạ đánh bại hơn 20 tên cao thủ. "Chúng ta đi." Doanh Hạ nói ra. Lâm Phong cùng Doanh Hạ rời khỏi doanh thị của miếu. Tiếp đó, Doanh Hạ nói, "Tiếp xuống dưới chúng ta nên làm một ít. Đi tìm phụ thân ta hài cốt." Lâm Phong nói ra. "Phụ thân ngươi? Ngươi không phải chỉ có gia sao?" Doanh Hạ nghi hoặc hỏi. "Phụ thân ta cũng sớm đã chết." Lâm Phong nói. "Vậy mẫu thân ngươi đâu?" Doanh Hạ hỏi. "Nàng vậy cũng chết đi." Lâm Phong trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Doanh Hạ thở dài một tiếng, nói, "Chuyện cũng đã qua, bớt đau buồn đi đi." Sau đó trong cuộc sống, Doanh Hạ mang theo Lâm Phong tiếp tục hướng phía hoang vực mà đi. Hoang vực bên trong, yêu thú hoành hành. Nhưng mà, có Doanh Hạ tại dưới tình huống, căn bản không có hung thú dám tới gần Doanh Hạ, bởi vì Doanh Hạ rất cường thế. Hơn nữa, Doanh Hạ bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Doanh Hạ đã từng chu sát qua một đầu đế vương cảnh giới ngũ trọng thiên đỉnh phong nhân vật khủng bố, từ nay về sau lại cũng không người dám trêu chọc Doanh Hạ. Doanh Hạ thậm chí dám ở hoang vực hạch tâm khu vực phóng ngựa bay nhanh, mà Lâm Phong đi theo ở Doanh Hạ bên cạnh. Bọn họ xuyên việt tầng tầng núi non sông suối, rốt cuộc khoảng cách tầm nhìn càng ngày càng gần. Hoang vực hạch tâm khu vực có thật nhiều cấm chế, những cấm chế này bao phủ ở mảnh khu vực kia. Phổ thông tu sĩ vô pháp xuyên việt những cấm chế này. Doanh Hạ mang theo Lâm Phong vượt qua rất nhiều cấm chế, cuối cùng đi tới hoang vực hạch tâm khu vực. Hoang vực hạch tâm khu vực linh khí 10 phần nồng nặc. Tại hoang vực hạch tâm khu vực một cái nào đó nơi khu vực có một khối tàn phá bia đá, khối kia tàn phá trên mặt tấm bia đá khắc đầy chẳng trị phù văn. Trên tấm bia đá phù văn chính là bước vào hoang vực hạch tâm khu vực trở ngại lớn nhất, trừ những phù văn này bên ngoài, còn có một con đường có thể tránh bia đá phụ cận nguy hiểm, bất quá ta nhóm cần từ con đường kia tuyến bước vào hoang vực hạch tâm khu vực. Doanh Hạ nói ra. Đi thôi. Lâm Phong tử tốn nói, dẫn đầu hướng phía đi về phía trước đi. Doanh Hạ chính là theo sát Lâm Phong hướng phía đi về phía trước đi. Bọn họ đi tới một phiến trong quần sơn. Tại đây bị từng ngọn dãy núi quấn quấn. Tại dãy núi ở giữa có mấy tòa vô cùng to lớn cung điện. Chương 431, chàng trị trận văn. Những cung điện này giống như là tuyên cổ trường tồn tiên điện một dạng. Mỗi một tòa cung điện đều tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Tốt nhiều trận văn. Lâm Phong sắc mặt bất thình lình biến đổi. ở đó mấy tòa cung điện khổng lồ phía trên lơ lửng chẳng chịt trận văn. Những cái kia trận văn tản mát ra hủy thiên diệt địa một dạng ba độc đến. Doanh Hạ nói những cái kia đều là tuyệt thế sát trận, cho dù đế quân cấp bậc cường giả va chạm vào tuyệt thế sát trận mà nói cũng sẽ trong nháy mắt hình thần đều diệt. Nghe thấy Doanh Hạ lời nói này về sau, Lâm Phong không từ một cái lạnh run. Hắn cẩn thận đếm một xuống, phát hiện tổng cộng 18 loại tuyệt thế sát trận, hơn nữa mỗi một loại tuyệt thế sát trận đều cực độ nguy tiên. Những này tuyệt thế sát trận phải chăng đều là phụ thân ta lưu lại? Lâm Phong không khỏi hỏi. Cũng không, Doanh Hạ lắc đầu nói ra. Ồ, không là phụ thân ngươi bố trí? Như vậy lại là ai lưu lại trận văn? Lâm Phong vô cùng kinh ngạc hỏi. Doanh Hạ nói những cái kia trận văn tuy nhiên không phải phụ thân ta bố trí, nhưng lại là gia ta bố trí. Nghe thấy Doanh Hạ lần này sau khi giải thích, Lâm Phong lộ ra vẻ suy tư. Ta biết gia của ngươi hẳn đúng là muốn đem những này tuyệt thế sát trận mai táng tại đây, chờ đợi đến người hữu duyên đi tới. Không sai. Doanh Hạ gật đầu một cái, nói bất quá những trận pháp này quá mạnh mẽ, nếu như tùy tiện xông vào mà nói, phòng chừng chắc chắn phải chết. Lúc này đột nhiên Lâm Phong đồng tử kịch liệt teo lại đến, hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì không ổn địa phương. Làm sao? Doanh Hạ nghi hoặc hỏi. Lâm Phong chỉ đến dãy núi phương xa, nói nhanh lên một chút rút đi. Doanh Hạ phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, tại Lâm Phong sau khi nói xong, veo một tiếng, nàng cũng đã kéo Lâm Phong xé rách hư không thần tốc chạy trốn. Nhưng là khi Lâm Phong cùng Doanh Hạ vừa mới chạy trốn thời điểm, phương xa trong hư không tuôn trào ngập trời ma quang, từng vị sinh linh khủng bố xuất hiện. Vậy mà toàn bộ đều là tà ác sinh linh, ước chừng hơn 60 tôn tà ác sinh linh vây quanh Lâm Phong cùng Doanh Hạ. Tà thần giới sinh linh, Doanh Hạ mặt cười hơi đổi, ánh mắt không khỏi híp lại vết nước, trong con ngươi lập lòe dày đặc hàn ý. Khắc 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 khắc, mỹ lệ nữ hoa nhi, ngươi ngược lại thật thông minh, một đoán tức chúng. Một đầu tà ác sinh linh cười quái dị nói. Doanh Hạ lạnh lạnh nói, tà thần giới và nhân giới nước giếng không phạm nước sông, chư vị như thế vây khốn hai người chúng ta, không biết là ý gì. Hắc hắc, mỹ lệ nữ hoa nhi, chúng ta không chỉ là hướng về phía ngươi đến. Vị kia tà ác sinh linh nói ra. Ồ, không biết chư vị là hướng về phía người nào mà đến? Doanh Hạ hỏi. Đương nhiên là hướng về phía tên nhân loại này tiểu tử mà tới, vị kia tà ác sinh linh nói ra. Doanh Hạ nhìn về phía bên người Lâm Phong. Nguyên lai, tà thần giới đối với chính là Lâm Phong. Doanh Hạ nói, chư vị tà thần giới bằng hữu, không biết vì sao đột nhiên đối với hai người chúng ta. Ha 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 ha, mỹ lệ nữ hoa nhi, ngươi thật là quá đơn thuần. Hai người các ngươi ti tiện nhân tộc tiểu tử, vậy mà mưu toan xông vào hoang vực hạch tâm khu vực, nhất định chính là tìm chết ta. Hiện tại hai người các ngươi tiểu bối quỳ dưới đất yêu cầu tha cho, lão phu có lẽ có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu không mà nói, hôm nay hai người các ngươi đừng hỏng còn sống. Những này tà thần giới sinh linh dồn dập nói ra. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía tên kia tà ác sinh linh, nói cái thế giới này mạnh được yếu thua, nếu chúng ta nhỏ yếu, bị các ngươi để mắt tới, chú định phải chết ở chỗ này, như vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình tranh đoạt bảo bối đi. Lâm Phong tính cách chính là cuồng ngạo như vậy bá khí, mặc kệ đối mặt cái dạng gì đối thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Lâm Phong sai bước hướng phía đi về phía trước đi, hắn đi tới một tòa dãy núi trước, sau đó hai tay vênh sát ra ngoài, khủng bố quyền kình ngưng tụ mà thành, hướng phía dãy núi lập tới. Ầm. Kèm theo kia chấn thiên động địa một dạng tiếng vang lớn thanh âm truyền ra, Lâm Phong kia công kích mạnh mẽ vênh sát ở một tòa phía trên đại trận. Đại trận kia ngăn cản Lâm Phong công kích. Lâm Phong cau mày, trên mặt hắn lộ ra thâm sâu kinh ngạc biểu tình đến, hắn không ngờ tới chính mình một quyền này vậy mà vô pháp phá hủy tòa đại trận này. Tòa đại trận này cũng thật sự là quá quỷ dị đi. Tòa đại trận này hàm chứa hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Chẳng lẽ đây là Thánh Chiến Liên Minh sáng tạo trận pháp sao? Chỉ có Thánh Chiến Liên Minh mới nắm giữ kiểu thủ đoạn này. Doanh Hạ không khỏi khẽ hô lên. Nàng đối với Thánh Chiến Liên Minh ký ức là được quãng, nàng biết rõ Thánh Chiến Liên Minh một ít bí văn, nhưng mà cụ thể là tình huống gì, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao, Thánh Chiến Liên Minh lịch sử thật sự là quá đã lâu. Khắc 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 khắc, không sai, chính là Thánh Chiến Liên Minh bố trí đại trận hộ phái. Các ngươi muốn sống bước vào hoang vực hạch tâm khu vực, đó là không khả năng sự tình. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, tránh cho chịu đau khổ ra thịt. Một tôn tà ác sinh linh cười lạnh nói, trong con ngươi lộ ra dữ tợn biểu tình đến. Gia hỏa kia nhen nhanh múa bước, mô phỏng như cắn người khác hung lang một dạng, muốn để cho ta khuất phục. Nam mộng đi thôi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thần tốc hướng phía đại trận lao đi. Bá. Sau một khắc, hắn vọt tới trước đại trận, vung lên hữu quyền hướng phía đại trận đập tới. Hừ, dẫn đầu tà ác sinh linh cười lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền quét về phía Lâm Phong, cùng Lâm Phong mạnh mẽ đụng vào nhau. Lâm Phong nhất thời cảm giác một luồng bàng bạc đại lực tràn vào trong thân thể của mình. Khi một tiếng, thân thể của hắn nhất thời bay ngang ra ngoài, nửa đoạn thân thể thiếu chút nữa nổ tung. Lâm Phong thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng, hắn không dám dừng lại, chuyển thân liền hướng đến bên ngoài phòng tới. Mà vào giờ phút này, Doanh Hạ chính là bị ba vị tà ác sinh linh bao vây. Những cái kia tà ác sinh linh muốn bắt lấy Doanh Hạ, vì vậy mà không có đi đuổi Lâm Phong. Lâm Phong thi triển ra côn bằng chín nhảy thần tốc rời đi, rất nhanh hắn liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà Doanh Hạ cũng bị kia ba vị tà ác sinh linh tóm lại. Khắc 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 khắc, xinh đẹp như vậy cô gái nhỏ, thật là cực phẩm, từng ấy năm tới nay, bản vương chưa từng thấy qua đẹp như vậy cô gái nhỏ đây. Tên kia dẫn đầu tà ác sinh linh buồn rười rượi ánh mắt nhìn về phía Doanh Hạ. Đại vương, chúng ta trước tiên hưởng dụng xong sẽ chậm chậm đùa bỡn nàng không mượn. Một gã khác tà ác sinh linh nói ra. Còn lại tà ác sinh linh đều lộ ra tà ác nụ cười, nhìn về phía Doanh Hạ ánh mắt lộ ra nồng nặc dâm. Tà. Những này tà ác sinh linh căn bản không có có đem Doanh Hạ tu sĩ như vậy trở thành người nhìn. Được, các ngươi chơi trước, bản vương ở bên cạnh quan sát học tập, đến lúc đó, chờ bản vương nắm giữ môn thần thông này về sau, các ngươi cũng có thể thử một chút. Dẫn đầu tà ác sinh linh nói ra. Đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương. Ba tên tà ác sinh linh nhanh chóng hành lễ cảm kích nói ra. Sau đó ba tên tà ác sinh linh không kịp chờ đợi bổ nhào về phía Doanh Hạ. Doanh Hạ phẫn nộ gầm hết lên. Nhưng nàng bây giờ căn bản vùng vẫy không thoát ba tên tà ác sinh linh giam cầm. Ba vị tà ác sinh linh bổ nhào về phía Doanh Hạ, phân biệt bắt lấy Doanh Hạ hai chân cùng hai tay, đem Doanh Hạ nâng tới. Bọn họ đem Doanh Hạ đè ở mặt đất, sau đó lôi kéo lên Doanh Hạ trên thân đầm. Quốc gia, không nên đụng ta. Không nên đụng ta à? Doanh Hạ phẫn nộ gầm hết lên. Ha 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 ha, tiểu mỹ nữ, không muốn gọi, hôm nay ngươi nhất thiết phải trở thành chúng ta dưới quần chino. Chặt chặt, cái này da miệng thịt mềm bộ dáng thật là làm cho bản vương yêu thích không buông tay a. Chương 432, Hắc Long Khải. Ba tên tà ác sinh linh tà ác cười lên. Bọn họ lôi kéo rơi Doanh Hạ trên thân đầm. Doanh Hạ mặc trên người khải giáp màu đen, tản ra khí tức cổ xưa. Ba tên tà ác sinh linh trong ánh mắt tràn đầy nóng rực ánh mắt. Khắc 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 khắc, Hắc Long Khải. Quả nhiên là Hắc Long Khải à, món chí bảo này rơi vào huynh đệ chúng ta ba người trong tay, thật là phí của trời, bất quá nếu rơi vào huynh đệ chúng ta ba người trong tay, món chí bảo này tự nhiên thuộc về huynh đệ chúng ta ba người. Dẫn đầu tà ác sinh linh hưng phấn thê ơ. Bộ áo giáp này gọi là Hắc Long Khải, nghe nói bộ áo giáp này chính là một đầu Hắc Long Long Lân luyện chế mà thành khải giáp, cho nên Hắc Long Khải mới có thể hiện hiện ra Hắc Long hư ảnh. Khắc 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 khắc, tiểu mỹ nữ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bổn công tử dạy vào sao? Một tên tà ác sinh linh liếm liếm đôi môi, sau đó hướng phía Doanh Hạ nào tới. Không muốn. Doanh Hạ tuyệt vọng hét dầm lên. Lúc này, đột nhiên, một đạo đao mang chém giết mà đến, trong nháy mắt liền chém tới cái này vô giết về phía Doanh Hạ tà ác sinh linh. Cái này tà ác sinh linh sắc mặt bất thình lình trầm xuống, hắn cảm ứng được nguy hiểm, lập tức hướng phía bên trái né tránh mà đi. Lên keng. Đao mang mạnh mẽ bổ ở trên không nơi, nhưng lại không có bất kỳ lo lắng. Cái này tà ác sinh linh bị Chu Tiên kiếm thai kiếm khí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Là ai? Cái này tà ác sinh linh phẫn nộ gầm hét lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Phong vậy mà đứng ở đằng xa trên một cây cổ thụ mặt, Lâm Phong mang trên mặt khôi hài biểu tình, châm chọc ánh mắt nhìn đến hắn. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén bản vương? Thật là an gan hùm mật báo. Hôm nay bản vương muốn rút gân lột ra, thôn vệ ngươi tinh huyết, sau đó hút khô ngươi tinh nguyên, cuối cùng đem ngươi hóa thành nùng huyết." Cái này tà ác sinh linh oán độc gầm hét lên. Bèo. Hắn hướng phía Lâm Phong phóng tới, muốn tiếp tục đối phó Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong đã lần nữa lấy ra Chu Tiên kiếm thai. Chu Tiên kiếm thai kiếm quang bắn phá tại cái này tà ác sinh linh trên thân. Cái này một lần Chu Tiên kiếm thai trực tiếp phá vỡ tà ác sinh linh phòng ngự. Máu tươi tung tóe, cái này tà ác sinh linh lồng ngực trực tiếp bị Chu Tiên kiếm thai chạm nứt ra, hắn hét thảm lên, thân thể hướng phía sau ngã bay ra ngoài. Ầm. Hắn ngã tại trên mặt đất, đau ba ba kêu loạn, cái này tà ác sinh linh vết thương thần tốc khép lại, nhưng mà vết thương kia vẫn nhìn thấy giật mình. Người rốt cuộc là người nào? Còn lại hai tên tà ác sinh linh cũng không khỏi sắc mặt thay đổi, bọn họ thật không ngờ liền đại ca đều không phải Lâm Phong đối thủ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Lâm Phong ẩn giấu tu vi, nhưng cẩn thận cảm ứng một phen lại cảm thấy cũng không có ẩn giấu tu vi. Lâm Phong xác thực chỉ có đế chủ cảnh giới thất bát trọng trời tu vi. Lâm Phong nhếch miệng cười nói, vừa mới nghe thấy các ngươi nhắc tới một người. Người nào? Còn lại hai người hỏi. Hiên Viên Hảo Tinh không cổ thuyền bên trong vị kia tồn tại. Lâm Phong tử tốn nói. Ba vị tà ác sinh linh nghe được câu này về sau, trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ biến sắc biểu tình. Ngươi là chiếc kia tinh không cổ thuyền bên trong tên tu sĩ kia? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là đế quân cấp bậc tu vi mà thôi. Cái này ba vị tà ác sinh linh khó có thể tin gầm hết lên, quả thực giống như là kỳ lạ một dạng. Hắc hắc, thực lực của ta so với các ngươi tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, các ngươi nếu như thức thời mà nói, liền từ bỏ chống cự, nếu không mà nói, một con đường chết. Lâm Phong cười lạnh nói. Ba vị tà ác sinh linh biết rõ mình không phải Lâm Phong đối thủ, cho dù cộng thêm Doanh Hạ cùng nhau cũng không phải Lâm Phong đối thủ, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, kết quả cuối cùng nhất định là chắc chắn phải chết hạ chẳng, hiện tại đầu hàng ngược lại có thể bảo toàn tính mạng. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ba vị tà ác sinh linh dồn dập té quỵ dưới đất. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Bây giờ biết thần phục. Một. Lâm Phong thần sắc hở hững nói ra, tiếp tục Lâm Phong giảm chân tiến đến, một quyền hướng phía ba vị tà ác sinh linh oanh sát mà đi. Ba vị tà ác sinh linh muốn né tránh, nhưng mà bọn họ căn bản là né tránh không Lâm Phong công kích. Tha mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta nhóm. Ba vị tà ác sinh linh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ nói ra. Phanh 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 phanh. Kèm theo vài đạo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra, ba vị tà ác sinh linh bị Lâm Phong một quyền đánh nát, thân thể bọn họ tứ phân ngũ liệt, chết không có đất chôn thây. Lâm Phong thu bọn họ chứa vật giới chỉ bên trong đồ vật, sau đó đem thi thể đốt cháy thành tro bụi, tiếp tục liền rời đi. Lâm Phong tìm một cái sơn động nghỉ ngơi nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn tiếp tục hướng phía Thánh Thạch Sơn mạch sâu bên trong bước đi. Ồ, nơi đó có người tranh đấu. Lâm Phong xa xa liền nhìn thấy tranh đấu người tung tích, hắn thần tốc lao đi, rất nhanh Lâm Phong liền đi tới vòng chiến phụ cận. Chỉ thấy ngoài mấy trăm thước, có 6, 7 tên nam tu cùng hơn 10 người nữ tu chính đang vây công một đám yêu ma. Đám kia yêu ma số lượng không ít, khoảng chừng hơn 50 đầu yêu ma tụ tập chung một chỗ, cùng nhân tộc tu sĩ chém giết chung một chỗ. Nhân tộc tu sĩ bên trong có 9 người, mỗi một cái đều dị thường lợi hại, đặc biệt là trong đó dẫn đầu hai tên nhân loại nam tu. Cái này hai tên nam tu thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ cùng thi triển thần thông, cùng những cái kia yêu ma chém giết chung một chỗ, cho dù loại cấp bậc chiến đấu này, nhưng mà nhân tộc dựa vào trận pháp, chiếm cứ thượng phong. Là bọn họ. Lâm Phong híp mắt nhìn về phía kia hơn 10 người tu sĩ. Dẫn đầu hai tên nam tử không phải là người khác, dĩ nhiên là Triệu Thiên Dương cùng Lưu Hải. Triệu Thiên Dương, Lưu Hải hai người này thiên phú tuy nhiên một dạng, nhưng bởi vì bối cảnh phi phàm, vì vậy mà tại thế hệ này bên trong, rất được gia tộc trưởng bối coi trọng. Triệu Thiên Dương chính là Vạn Pháp Thành Triệu gia tử đệ. Lưu Hải phụ thân chính là Vạn Pháp Thành đệ tam thế gia Lưu thị gia tộc con cháu đích tôn. Lưu thị gia tộc tuy nhiên không tính là đỉnh cấp thế lực, nhưng mà tại Vạn Pháp Thành bên trong cũng thuộc với thế lực bá chủ tầng thứ, cho nên Lưu Hải tại Vạn Pháp Thành bên trong tự nhiên rất có nổi danh. Hơn nữa Lưu Hải tướng mạo tuấn lãng bất phàm, cho nên người theo đuổi rất nhiều. Lưu Hải thích một người bình thường nhà cô nương, cái này cô nương gọi là Bạch Ngọc Dung, là Lưu Hải từ nhỏ đã quyết định vị hôn thê. Lưu Hải cùng Triệu Thiên Dương quan hệ cực kỳ mật thiết, vì vậy mà hai người bọn họ thường xuyên dắt tay nhau mà đến tìm kiếm vị này vị hôn thê. Cái này một lần Triệu Thiên Dương tìm đến Bạch Ngọc Dung, trùng hợp gặp phải Lưu Hải cũng tới chỗ này. Lưu Hải mời Triệu Thiên Dương đi tới hắn trong phủ làm khách. Triệu Thiên Dương vui vẻ đáp ứng. Sau đó Triệu Thiên Dương bước vào Lưu Hải trong phủ. Lưu Hải trong trạch viện tiết tiến khoản đãi Triệu Thiên Dương, qua ba lần rượu về sau, Lưu Hải ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Dương. Hắn hỏi nói: "Thiên Dương huynh, chúng ta niên kỷ tương đương, ta đối với ngươi có thể nói sùng bái đã lâu, hôm nay cuối cùng bắt cơ hội uống với ngươi mấy ly." Triệu Thiên Dương khẽ mỉm cười, nói: "Có thể có được Lưu huynh như thế tán thưởng ta rất cảm thấy vinh hạnh, bất quá con người của ta không uống được rượu." Lưu Hải nói: "Vậy chúng ta liền chút nước trà đi." Lập tức Lưu Hải cho Triệu Thiên Dương châm một bình trà. Triệu Thiên Dương nói cảm ơn một tiếng, nhận lấy nước trà nhấp một hớp. Chương 433: Trong cơ thể kịch độc. Thần sắc hắn đông nhiên khẽ động, tiếp tục hắn đem nước trà phun ra. "Ha ha ha ha, xem ngươi bộ dáng tựa hồ đã nhận thấy được trong cơ thể mình có kịch độc đi." Lưu Hải buồn rười rượi nói ra. "Không sai, cái này là cái độc gì dược?" Triệu Thiên Dương lông mày không khỏi lựa chọn, hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Hắc hắc, đây là mạn tính độc dược, bất quá ngươi cũng không dùng bao lâu liền sẽ vỡ lạc." Lưu Hải cười quái dị nói. Triệu Thiên Dương nói: "Lưu huynh giấu gì cũng xem như được trên nhất phương cao thủ, thật không ngờ làm người lại hèn hạ như thế." "Ha ha, bị hồi sao? Đây coi là cái gì? Nhân tộc các ngươi, bản thân liền là xảo trá chủng tộc, ngươi nếu như cho rằng ta bị hồi mà nói, vậy ta không lời nào để nói, phụ thân ta đã từng nói cho ta, bị hồi mới là sinh tồn chi đạo, chỉ có bị hồi mới có thể để chính mình sống tiếp, bị hồi sự tình làm nhiều, sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng, ta hiện tại liền chờ báo ứng đến một ngày kia." Lưu Hải u ám nói ra. Triệu Thiên Dương khinh thường nhíu môi một cái nói: "Các ngươi yêu ma, cũng xứng bàn tán sinh tồn chi đạo. Chúng ta yêu ma, tại sao không xứng bàn tán sinh tồn chi đạo? Chúng ta yêu ma cũng có chính mình đặc biệt sinh tồn phương thức, nhân tộc các ngươi chỉ biết là sát lục cùng phá hư, vĩnh viễn cũng không biết chúng ta yêu ma đặc sắc." Lưu Hải nói ra. "Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, ta xem ngươi là sống trắng án." Triệu Thiên Dương lạnh lạnh quét nhìn Lưu Hải. "Ta xác thực sống đủ, bất quá ngươi cũng không kém muốn chết, sau khi ngươi chết vị cô nương này còn không là tùy ý ta đùa bỡn." Lưu Hải nhanh cười nói: "Hỗn đản, ngươi dám?" Thiên Tiêu tuyệt mỹ nữ tu phẫn nộ nhìn về phía Lưu Hải. "Ta có cái gì không dám?" Lưu Hải trầm trọng nói. Hắn tự tay nắm lấy tên kia nữ tu bà vai. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên, một thanh kiếm sắc đâm thủng hư không, chém tới Lưu Hải, độ nhanh của tốc độ để cho người vô cùng rung động. Phù phù. Chôi này lợi kiếm trong nháy mắt đâm thủng Lưu Hải lồng ngực. Lưu Hải kêu thảm một tiếng, thế bay ra ngoài. Mà tên kia nữ tu thân thể chính là khôi phục tự do. Nàng trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kích động biểu tình. "Công tôn sư tỷ cứu ta." Lưu Hải vội vàng nói. Cái này nữ tu chính là Vạn Pháp Tông đệ tử Công Tôn Phủ Nhi. Vạn Pháp Tông cùng Hỏa Vân Tiên môn quan hệ không cạn, cho nên Lưu Hải gọi Công Tôn Phủ Nhi vì là Công Tôn sư tỷ. Nhưng Công Tôn Phủ Nhi tâm tư lại hoàn toàn không ở Công Tôn Phủ Nhi trên thân, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng thanh sam nam tử. "Công Tôn sư muội, chúng ta đi thôi." Thanh sam nam tử mỉm cười nói. Công Tôn Phủ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng thanh sam nam tử thần tốc biến mất. "Là ai? Cút ra đây cho lão phu." Lưu Hải giận dữ, tóc hai bù xù, hai mắt đỏ như máu gầm hết lên. "Lưu Hải huynh, thật là xin lỗi, vốn là muốn thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không chịu nghe khuyên." Tiếp tục. Lâm Phong đi ra. "Nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao chạy đến nơi này? Chẳng lẽ cùng ta nhóm chung đường hay sao?" Lưu Hải lạnh lạnh nói ra. Lâm Phong tử tốn nói: "Ngươi đoán đi." "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta, ngươi có biết phụ thân ta là người nào sao?" Lưu Hải cắn răng nghiến lợi một dạng nói ra. Lâm Phong nhún nhún vai nói: "Phụ thân ngươi bất quá chỉ là Hỏa Diễm Thành chủ một thủ hạ thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo sao?" "Ngươi..." Nghe thấy Lâm Phong một phen trào phúng, Lưu Hải nhất thời khí gương mặt vặn vẹo biến hình lên, hắn hận không được ăn rơi Lâm Phong thịt, uống Lâm Phong huyết, đánh Lâm Phong gân, bái Lâm Phong ra. Bất quá Lưu Hải cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Lâm Phong chiến lực quá mức khủng bố. "Hôm nay liền bỏ qua ngươi đầu cầu mệnh này." Lưu Hải buồn rười rượi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì Lưu Hải rất rõ ràng, hắn căn bản không phải Lâm Phong đối thủ. Ở lại chỗ này cũng là tự dứt lấy. "Nhớ kỹ tên ta, Lâm Phong." Lâm Phong lạnh lạnh quét Lưu Hải một cái, lập tức mang theo Bạch Tuyển Quân hướng phía bên ngoài lao đi. "Lâm Phong, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này gặp lại." Lưu Hải cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Phong rời khỏi phương hướng. Lưu Hải cũng mau nhanh rời đi. Làm Lâm Phong cùng Bạch Tuyển Quân mới vừa đi ra đình viện không bao lâu. Ầm. Một trưởng vỗ ở trên vách tường mặt, đem vách tường đánh ra đến vết nứt. Bạch Tuyển Quân nói: "Lâm công tử, ngươi không nên cứu ta, Lưu Hải người này âm hiểm vô cùng, hơn nữa phụ thân hắn là một tôn đế cảnh cường giả, ngươi giết hắn, tất nhiên sẽ rước họa vào thân, bây giờ bị Lưu Hải ghi hận bên trên, ngày sau sợ là có thật nhiều phiền phải a." Lâm Phong nói: "Những người này khinh người quá đáng, hơn nữa ta xem kia Lưu Hải, cũng không phải gì đó lương thiện, nếu ta gặp phải chuyện này, há có thể khoanh tay đứng nhìn." "Đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa xuất thủ." Bạch Tuyển Quân mặt cười mắc cỡ đỏ bừng nói ra. Lâm Phong khẽ mỉm cười, nói: "Không cần khách khí như vậy, chút sức vật mà thôi, ngươi trước tiên dưỡng thương, ta đi kiểm tra một chút tòa này đỉnh viện địa hình." "Ừ." Bạch Tuyển Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi. Mà Lâm Phong chính là thi triển ra ẩn nặc chi thuật, núp ở bóng tối bên trong. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động mai phục đến Lưu Hải cư trú đỉnh viện phụ cận. Sau đó Lâm Phong tìm một nơi ẩn nút góc ngồi chồm hổm chờ xuống. "Công tử, chúng ta loại này ẩn ẩn nấp nấp, thật an toàn sao?"
Đương nhiên, tiểu điểm mà thanh âm vang vọng trong đầu. Lâm Phong nói, "Đương nhiên an toàn, nếu là không an toàn mà nói, ta làm sao có thể bảo hộ mẹ con các ngươi hai người?"
"Ờ." Tiểu điểm mà nhu thuận gật đầu một cái. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ đến cả tòa đình viện bố cục, tòa này đình viện cực kỳ cổ lão, xây dựng phong cách có phần thô kệch, tràn đầy dã man cảm giác. Mà nơi này linh khí nồng nặc cùng cực, thích hợp tu luyện.
"Ồ, đó là..."
Đương nhiên, Lâm Phong kinh ngạc nhìn về trên một tảng đá lớn để hai cây linh thảo. Kia hai cây linh thảo hình dáng giống là hồ lô.
Đây là
trong đồn đãi hồ lô tiên đằng.
Tiểu Điềm mà không khỏi hưng phấn.
Ngươi vậy mà nhận thức hồ lô tiên đằng?
Lâm Phong vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Điềm mà gật đầu một cái, sau đó nói, đương nhiên nhận thức à, vật này đối với đường tu sĩ mà nói có lẽ là bảo bối, nhưng mà đối với chúng ta xà tộc mà nói, cũng không tính đặc biệt vật chân quý, bởi vì xà tộc thích ăn hồ lô, cho nên loại này hồ lô tiên đằng, chúng ta xà tộc thích ăn nhất.
Thì ra là như vậy.
Lâm Phong gật đầu một cái, hắn nói, ngươi trước tiên tiến vào sơn hà trong giới chỉ nghỉ ngơi đi, hồ lô này tiên đằng giao cho ta tới đối phó.
Được rồi, vậy ta chờ đợi hưởng dụng mỹ vị.
Tiểu Điềm mà nói xong liền chui vào sơn hà trong giới chỉ, nàng cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian mới được. Dù sao tiểu Điềm mà đột phá đế cảnh, thật sự là quá khó khăn.
Tiểu Điềm mà sau khi đột phá, lực chiến đấu cũng sẽ đạt được một lần đề thăng rất lớn.
Hồ lô này tiên đằng mặc dù đối với xà tộc mà nói không tính đặc biệt vật chân quý, nhưng nếu là có thể bồi dưỡng đi ra, cũng là giá trị liên thành, chính cứ gọi là thiên kim dễ có bảo tài khó cầu. Chúng chi loại này tiên đằng có thể thai nghén thánh dược, nếu như phát triển thành công, nhất định có thể bán một cái giá tiền cao.
Lâm Phong ánh mắt sáng rỡ.
Chương 434, cũng không nhục trí.
Lâm Phong nếm thử tính dùng pháp lực chạm vào hồ lô tiên đằng, muốn thu hồ lô tiên đằng, nhưng mà để cho Lâm Phong bất ngờ là, hồ lô tiên đằng căn bản là không có cách thu.
Hiển nhiên, hồ lô tiên đằng tựa hồ cụ bị một ít đặc thù năng lực.
Muốn thu hồ lô tiên đằng, nhất thiết phải từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp.
Lâm Phong nếm thử mấy loại phương pháp về sau đều vô pháp thành công.
Cái này khiến Lâm Phong cau mày không thôi, nhưng mà Lâm Phong cũng không nhục trí.
Lâm Phong quyết định lại tiếp tục nếm thử.
Lâm Phong ở trung quanh bố trí cấm chế, đề phòng người khác tới quấy rầy hắn.
Hắn tiếp tục nghiên cứu hồ lô tiên đằng.
Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua.
Rốt cuộc, tại trải qua mấy trăm loại biện pháp về sau, Lâm Phong rốt cuộc đem hồ lô tiên đằng cho lấy được chính mình đan điền bên trong.
Sau đó,
hắn lấy ra đan lô, chuẩn bị luyện hóa hồ lô tiên đằng.
Hồ lô tiên đằng ẩn chứa kịch độc, nếu như trực tiếp sử dụng hồ lô tiên đằng mà nói, xác thực dễ dàng gặp nạn.
Nhưng bây giờ Lâm Phong có đan lô, có thể luyện chế đủ loại giải độc loại hình thần thông cùng đan dược.
Luyện chế đi ra đan dược có thể giải trừ một ít phổ thông kịch độc, mà một ít cao cấp kịch độc chính là dùng hồ lô tiên đằng lá cây để thay thế. Cho nên Lâm Phong luyện chế đi ra hồ lô tiên đan, trên căn bản có thể hóa giải bất kỳ độc tố.
Lâm Phong luyện chế đan dược ước chừng hao tốn thời gian nửa tháng
sau, Lâm Phong cuối cùng luyện chế đi ra một nhóm hồ lô tiên đan.
Mỗi một cái hồ lô tiên đan có thể loại trừ gấp 5 lần độc tính, những này hồ lô tiên đan cộng lại tổng cộng 9996 cái hồ lô tiên đan.
Hy vọng có thể chữa trị bạch cô nương thương thế đi.
Lâm Phong lẩm bẩm lên tiếng.
Lập tức hắn lấy ra hai bình hồ lô tiên đan, sau đó đưa cho Bạch Uyển Quân một chai. Chính hắn chính là lưu lại một chai.
Công tử,
Bạch Uyển Quân nói ra,
ngươi hảo hảo liệu thương, còn lại sự tình giao cho ta.
Lâm Phong nói ra.
Bạch Uyển Quân gật đầu một cái, lập tức quanh chân mà ngồi.
Lâm Phong chính là ra khỏi cửa phòng, sau đó hắn tìm ra thủ vệ.
Lâm Phong nói, thiếu gia nhà ta để cho ta nói cho các ngươi biết Lưu công tử có.
Tên lính gác kia hỏi nói, dám hỏi công tử, thiếu gia nhà ngươi là vị nào công tử?
Lưu công tử nói hắn gọi là Lưu Hải.
Ngươi hẳn biết Lưu công tử là người nào đi?
Lâm Phong tử tốn nói.
Tên lính gác kia sắc mặt bất thình lình biến đổi, lập tức nhanh chóng gật đầu nói, ta cái này liền đi tới báo cáo.
Ờ.
Lâm Phong gật đầu một cái, hắn phản về phòng của mình bên trong, lặng lặng đợi.
Chỉ chốc lát sau,
tên lính gác kia đến trước bẩm báo.
Lưu Hải công tử mời ngươi đi vào nói chút.
Thủ vệ nói ra.
Dẫn đường đi.
Lâm Phong gật đầu một cái,
lập tức đi theo thủ vệ cùng nhau hướng phía đình viện sâu bên trong đi tới.
Đình viện sâu bên trong có một tòa lương đình, Lưu Hải đứng tại trong lương đình, nhìn thấy Lâm Phong đi tới về sau khẽ bước cảm.
Lâm Phong chính là ôm quyền nói, Lâm mỗ mạo muội đến nhà bái phỏng.
Mong rằng Lưu công tử thứ lỗi.
Lưu Hải nói, công tử khách khí.
Lâm Phong nói, công tử ta đến có chuyện gì cứ việc nói đi.
Lưu Hải nói, ta nghe nói công tử hiểu trận văn chi đạo, muốn chỉ bảo công tử một ít trận văn chi đạo phía trên sự tình, không biết Lâm huynh đệ có nguyện ý hay không ban chỉ bảo một ít đâu.
Lâm Phong trong tâm nhất thời lộ ra cười lạnh biểu tình, hắn nói, nguyên lai Lưu công tử tìm Lâm Mộ đến trước, là muốn để cho Lâm Mộ chỉ điểm ngươi trận văn chi đạo à.
Đúng vậy.
Lưu Hải nói ra.
Lưu công tử ngược lại đánh một bộ ý kiến hay a.
Lâm Phong lạnh rên một tiếng nói ra.
Ha ha.
Lưu Hải chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lâm Phong, không có nói nữa chuyện khác.
Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám.
Lâm Mỗ mục tiêu chỉ có một, chính là giết chết Lưu công tử.
Lưu công tử thân phận tôn quý, Lâm Mỗ tự nhiên không muốn trêu chọc Lưu công tử.
Nhưng mà, người nào nếu như dám động Lâm Mỗ người bên cạnh, Lâm Mỗ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Hôm nay Lâm Mỗ tới đây, chỉ là muốn cảnh cáo một phen Lưu công tử, hy vọng Lưu công tử không muốn khiêu khích Lâm Mỗ kiên nhẫn, nếu như bức bách Lâm Mỗ phát thể, Lưu công tử chắc chắn phải chết.
Ha 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 ha. Nghe thấy Lâm Phong uy hiếp lời nói về sau, Lưu Hải không chỉ có không có tức giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lớn.
Lâm Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Lưu công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy Lâm Mỗ nói đùa hay sao?
Lưu Hải nói, bổn công tử đương nhiên không tin các hạ sẽ đối với ta hạ độc thủ, các hạ hẳn là bị oan uổng, ta Lưu Hải là một cái thương hương tiếc ngọc người, nếu ngươi bị oan uổng, chuyện này, ta liền giúp ngươi một tay, ta Lưu Hải bảo đảm, giúp đỡ ngươi rửa sạch oan khuất về sau, ngươi có thể rời đi.
Ồ, lời này hiểu thế nào? Lâm Phong có phần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hải.
Rất đơn giản, chuyện này người khởi xướng là Bạch gia, ngươi đi tìm Bạch gia lý luận, như là không thể giải quyết chuyện này, Bạch gia tuyệt đối sẽ giận lây sang ngươi. Đến lúc đó, Bạch gia tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi.
Lưu Hải nói.
Lâm Phong nói, đa tạ Lưu công tử nhắc nhở, bất quá Bạch gia nếu thật dám đụng đến ta mà nói, sợ là không lâu sau, Bạch gia liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới.
Ngươi,
lời này của ngươi là ý gì? Lưu Hải sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn không thể tin được nhìn về phía Lâm Phong, trong con ngươi tràn đầy chấn động biểu tình, hiển nhiên Lâm Phong vừa mới lời nói này để cho Lưu Hải mười phần khiếp sợ.
Chuyện này ngươi tạm thời không cần thiết biết rõ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền có thể, về phần Bạch gia sự tình, ta tự có tính toán.
Lâm Phong từ tốn nói,
ngươi đây là đang lợi dụng bổn công tử sao?
Lưu Hải thần sắc âm u nhìn về phía Lâm Phong.
Lâm Phong cười lạnh nói, Lưu công tử cho rằng như vậy cũng không sai.
Không biết ta cho rằng như vậy có đúng không?
Ngươi
đây là lừa dối.
Lưu Hải cắn răng nghiến lợi một dạng nhìn về phía Lâm Phong.
Lâm Phong nói, phải thì lại làm sao?
Con người của ta từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác mà nói, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng mà ngươi nếu là không phối hợp, như vậy, ngươi liền đừng trách Lâm Mộ không niệm tình xưa.
Lưu Hải sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem, Lâm Phong lại dám uy hiếp hắn.
Tuy nhiên Lưu Hải hận xuyên thấu qua Lâm Phong, bởi vì Lưu Hải cảm giác mình quy bị khinh bỉ, nhưng mà hắn lại không thể không thừa nhận, Lâm Phong nói tới hoàn toàn đều thật.
Nếu như hắn không đáp ứng Lâm Phong điều kiện, Lâm Phong nhất định sẽ thống hạ sát thủ.
Lưu Hải tuy nhiên không sợ chết, nhưng mà sống sót mới có cơ hội báo thù rửa hận a.
Ta đồng ý.
Lưu Hải khẽ cắn răng, cuối cùng nói ra.
Lâm Phong gật đầu một cái, nói, Lưu công tử quả nhiên tức thời.
Nơi này là 1 vạn khối nguyên tinh thạch, ngươi cầm trước tu luyện dùng đi, chờ một hồi ta cho ngươi thêm một kiện đồ vật.
Lâm Phong lấy ra một túi nguyên tinh thạch, ném cho Lưu Hải.
Lưu Hải kiểm tra một phen về sau xác nhận là chân nguyên tinh thạch, sau đó Lưu Hải trên mặt lộ ra nét mừng rỡ đến, nói, Lâm huynh đệ quả nhiên thẳng thắn, chờ một hồi ta liền chuyển thụ cho Lâm huynh đệ trận văn chi đạo.
Lâm Phong nói, vậy chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi.
Được, chúng ta đổi một cái địa phương an tĩnh nói chuyện một chút.
Lưu Hải gật gật đầu nói.
Lâm Phong cùng Lưu Hải hướng phía dưới lầu đi tới.
Chương 435, trong đồn đại thánh quả.
Doanh Hạ thậm chí ngửi được một chút hương thơm hương vị.
Vậy nhiều chút đều là cái gì trái cây?
Doanh Hạ không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Đó tựa hồ là trong đồn đại thánh quả, tiên linh quả.
Tương truyền ăn vào về sau, có thể tăng trưởng thọ nguyên, hơn nữa có thể để cho thân thể sản sinh thủy biến, loại này thánh quả cho dù ở bên ngoài cũng cực kỳ hiếm thấy đi.
Yêu Quân thanh âm không khỏi truyền ra.
Nghe thấy Yêu Quân nói tới lời nói này về sau, Doanh Hạ không khỏi hưng phấn, hắn đang thiếu thọ nguyên đi. Bây giờ lại có tiên linh quả có thể bổ sung thọ nguyên, điều này thật là làm cho người ta kích động.
Nếu như đem kia 3 cái tiên linh quả ăn, Doanh Hạ tin tưởng chính mình tu vi có thể đột phá đến đế chủ cảnh giới, đến lúc đó, cho dù gặp phải đế tôn cấp bậc nhân vật khủng bố, bản thân cũng có thể ung dung thoát hiểm.
Lúc này, Doanh Hạ liền lướt vào trong sân cốc, sau đó đem tiên linh quả hái xuống.
Tiên linh quả to cỡ 5 tay tiểu, Doanh Hạ nếm thử cắn một cái tiên linh quả, nhất thời cảm giác một luồng dâng trào vô cùng dược tính dung nhập vào ngũ tạng lục phủ của mình, toàn thân bên trong.
Doanh Hạ tỉnh thần đều trở nên phân chân.
Cái này tiên linh quả quả đúng là giá trị liên thành a.
Tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết.
Nhìn thấy Doanh Hạ vậy mà hái chính mình vất vả bồi dưỡng đi ra tiên linh quả về sau, Lục Chấn Đào triệt để bạo tấu một dạng.
Lục Chấn Đào nhảy một cái mà lên, trực tiếp vồ giết về phía Doanh Hạ, hắn há mồm phun ra một quả màu đen nhánh hạt châu.
Cái này màu đen nhánh hạt châu chính là Lục Chấn Đào một kiện bí bảo, gọi là Diệt Ma Châu.
Này châu nắm giữ hủy thiên diệt địa một dạng uy lực.
Ầm ầm.
Chỉ thấy Lục Chấn Đào thúc giục cái này Diệt Ma Châu tản mát ra ngập trời khủng bố ba động.
Diệt Ma Châu uy lực sát thực mạnh mẽ, bay thẳng đến Doanh Hạ vây sát mà đi.
Doanh Hạ nhanh chóng thi triển ra ba khí, muốn ngăn cản Lục Chấn Đào công kích.
Nhưng mà Lục Chấn Đảo lấy ra Diệt Ma Châu về sau trực tiếp phá hủy Doanh Hạ phóng thích ra ngoài bá khí.
Sau đó Doanh Hạ cảm giác chính mình bá khí giống như là đá chìm đáy biển một dạng.
Bá khí bị phá hủy.
Không tốt, đây là một kiện chuẩn tiên khí cấp bậc bảo bối.
Doanh Hạ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thần tốc hướng phía bên ngoài phóng tới, Lục Chấn Đảo cười lạnh đuổi theo, hắn một trưởng vô hướng về Doanh Hạ, muốn bắn chết Doanh Hạ.
Nhưng mà, gia hỏa này còn không có đuổi theo ra ngoài liền dừng lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất.
Doanh Hạ chính là bỏ trốn.
Hắn đã rời khỏi sân mạch.
Doanh Hạ tìm kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, lấy ra tiên linh quả, hắn bắt đầu dùng tiên linh quả.
Tiên linh quả hiệu quả thật tốt.
Tiên linh quả mới vừa tiến vào trong cơ thể liền hóa thành mênh mông bắt ngát tiên linh lực, loại này tiên linh lực tại Doanh Hạ đan điền bên trong hình thành một cái to lớn vòng xoáy.
Cái kia vòng xoáy khổng lồ, mô phỏng như một cái vũ trụ tình không thế giới.
Tiên linh lực liên tục không ngừng tràn vào Doanh Hạ trong thân thể.
Âm.
Tiếp tục Doanh Hạ thân thể bắt đầu kịch liệt phồng lên, trong thân thể của hắn truyền tới tiếng sâm một dạng nổ vang thanh âm.
Doanh Hạ thân thể giống như là muốn nổ tung một dạng.
Doanh Hạ khoanh chân mà ngồi, sau đó thần tốc vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết.
Thái Cổ Long Tượng Quyết cùng tiên linh lực bắt đầu dung hợp.
Tiên linh lực dần dần thâm nhập đến Doanh Hạ trong huyết dịch,
cuối cùng cùng Doanh Hạ máu tươi hòa làm một thể.
Phanh.
Rốt cuộc, một cái nháy mắt, Doanh Hạ bên trong thân thể bỗng nhiên chuyển tới một hồi mãnh liệt va chạm thanh âm.
Một khắc này,
Doanh Hạ bên trong thân thể xương cốt, bắp thịt, cơ bắp các loại phương diện toàn bộ thay biến, cả người thân thể đề cao.
Hán cốt linh lần nữa để bạt khoảng chừng 100.000 năm.
Ha 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 ha, đa tạ lão tổ tông ban cho tiên linh quả.
Doanh Hạ không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên, ánh mắt hắn đỏ bừng.
Thân thể của hắn, hắn cốt thủy, hắn ngũ tạng lục phủ, hắn kỳ kinh bát mạch, hắn da thịt, đều tại phát quang. Trong cơ thể hắn tạp chất cũng đều loại bỏ đi ra. Một khắc này, Doanh Hạ quả thực giống như là thoát thai hoán cốt một dạng. Hắn huyết nhục có ánh trong suốt, hắn xương cốt bền bỉ. Doanh Hạ mở mắt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo rực rỡ chói mắt trùng sáng. Ha 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 ha. Bản tọa lại lần nữa xuống qua, tu vi ta nâng cao một bước, hôm nay khoảng cách đế chủ cảnh giới hẳn đã không xa. Doanh Hạ đứng lên, hắn vóc dáng khôi ngô cao to, toàn thân đều tản ra bạo tạc tính lực lượng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đạn động một hồi, đều sẽ phát ra kinh người va chạm thanh âm. Bá. Doanh Hạ đưa tay nắm lên một gốc linh thảo, hắn há mồm ra, sau đó hút một cái. Gốc linh thảo này liền bay vào Doanh Hạ trong miệng. Tiếp đó, Doanh Hạ nhai kỹ linh thảo, sau đó đem linh thảo luyện chế nước cốt uống vào. Doanh Hạ trong thân thể phát ra răng rắc thanh âm, hắn trong lỗ chân lông tràn ra hắc sắc sền sệt chất lỏng, đây là tạp chất. Doanh Hạ tiếp tục luyện hóa linh thảo. Hắn đem một bội lại một bội linh thảo luyện hóa, mỗi luyện hóa một gốc linh thảo, Doanh Hạ bên trong thân thể liền tiêu tán ra càng thêm nồng nặc dự tính. Doanh Hạ trên thân khí tức càng ngày càng bằng bạc. Tước chừng luyện hóa 77-49 cây linh thảo về sau, rốt cuộc Doanh Hạ tu vi đạt đến âm dương cảnh giới đỉnh phong. Tu vi của hắn đỉnh trệ mấy năm thời gian, hôm nay rốt cuộc đột phá. Hơn nữa, Doanh Hạ cũng không kết thúc bế quan, hắn tiếp tục lái trừ đan điện bên trong vũ trụ tỉnh không thế giới, cái này một lần, hắn cần ngưng luyện ra đến chính thức vũ trụ tỉnh không thế giới mới được, nếu không mà nói, căn cơ bất ổn. Một tháng rất nhanh thời gian trôi qua, Doanh Hạ vẫn đang bế quan, mà Lục Chấn Đảo đã sớm chỉ huy rất nhiều đệ tử rút lui. Thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, vì vậy mà nhất định phải nhanh khôi phục. Thời gian vội vã trôi qua. Trong nháy mắt ở giữa 3 tháng đi qua, Doanh Hạ tu vi đã đạp vào đế tôn cảnh giới sơ kỳ, đan điền hắn cũng thành công ngưng tụ ra chính mình vũ trụ tinh không thế giới. Nhưng mà, còn có một bước cuối cùng chưa hoàn thành, chỉ kém một chân bước vào cửa, Doanh Hạ liền có thể triệt để đột phá. Doanh Hạ tâm tình vô cùng kích động, hiện tại hắn cảm giác mình tràn đầy lực lượng, mô phỏng như có thể một quyền đâm chết một đầu cự long. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, trong hư không đông nhiên phong vân dũng động lên, tiếp tục sấm sét vang dội. Uy áp kinh khủng lan tràn ra, bao phủ hướng về toàn bộ hư không. Hồi lâu sau, thiên địa bình tĩnh lại. Thiên kiếp tan biến không còn dấu tích. Doanh Hạ đột phá đế tôn cảnh giới sơ kỳ, hắn từ đế quân trong cảnh giới kỳ, đạp vào đế tôn cảnh giới sơ kỳ. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên tốc độ tăng lên, đương nhiên cái này cùng Doanh Hạ dùng nhiều như vậy cường đại linh dược có quan hệ. Hơn nữa rất khiến người chấn động là, hắn vậy mà ngưng luyện ra đến chính mình vũ trụ tỉnh không thế giới, đây chính là một loại siêu phàm thoát tục biểu hiện. Ha 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 ha. Doanh Hạ hưng phấn vô cùng cười lớn, hắn đi ra sơn động, phát hiện bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong trẻo, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Ồ, Doanh sư huynh đâu? Làm sao không thấy? Khó nói Doanh sư huynh độ đế tôn thiên kiếp, gặp bất chắc sao? Mẹ ta nha, không đến mức đi. Chúng ta còn muốn bái sự Doanh sư huynh đâu. Nếu như Doanh sư huynh bị thiên kiếp đánh chết, chúng ta chẳng phải là được chịu tang 3 năm a? Doanh sư huynh người hiện tự có trời dáng vẻ, hẳn là không có chuyện gì. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không có mấy người dám tới gần Doanh Hạ bế quan địa phương kiểm tra. Chương 436, thuận lợi đột phá. Chúc mừng Doanh sư huynh thuận lợi đột phá. Chúc mừng Doanh sư huynh tấn cấp. Lúc này, một đám nữ đệ tử hướng phía Doanh Hạ đi tới, các nàng hướng về phía Doanh Hạ tăng bước lên. Đa tạ chư vị sư muội. Doanh Hạ khẽ mỉm cười nói, "Doanh sư huynh, ngài mấy năm nay vất vả, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một hồi yến hội chúc mừng một chút đi." Thiếu nữ đệ tử nói, "Được, ta chính đói chết đây, chúng ta cùng nhau đi tới đi." Doanh Hạ cười nói, lập tức mọi người ngồi phi kiếm hướng phía trên đỉnh ngọn núi một nơi biệt viện chạy tới, chỗ kia biệt viện gọi là Ngọc Lan Uyển, chính là một tòa tinh xảo tao nhã lâm viên. Ngọc Lan Uyển xung quanh trông trọt một khỏa gốc đào thụ, đó là một loại phi thường thần kỳ linh đào thụ, nghe nói có thể để bạt thọ mệnh, cho nên Ngọc Lan Uyển đặc biệt tài bồi những ngày đào thụ, mỗi mùa xuân sắc màu rực rỡ, cảnh sắc ưu mỹ, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Hoa. Làm Doanh Hạ đến Ngọc Lan Uyển bên ngoài thời điểm, Doanh Hạ phát ra giật mình vô cùng thanh âm. Chỉ thấy, tại Ngọc Lan Uyển sâu bên trong, cư nhiên có một đầu kim long chiếm cứ tại đảo thụ phía trên. Cái kia kim long, sinh động như thật, tản ra ngập trời một dạng hung sát chỉ khí. Kim long mở mắt, để mắt tới Doanh Hạ. Cặp kia con ngươi, băng lãnh mà tàn bạo, phản phất là đến từ hồng hoang thái cổ nhân vật khủng bố hồi phục một dạng. Không tốt. Đầu này kim long muốn thôn phệ rơi ta nguyên anh. Doanh Hạ sắc mặt kỳ biến. Hắn tuy nhiên đột phá đến đế tôn cảnh giới, nhưng mà tu vi của hắn còn chưa có củng cố, nếu là bị thôn phệ rơi nguyên anh, như vậy Doanh Hạ nhất định sẽ hình thần đều diện. Doanh Hạ phản ứng phi thường nhanh chóng, hắn lập tức xung lên, hướng phía Kim Long phát sát mà đi. Gào! Kim Long nổ hống, giơ vuốt vỗ tới. Phanh! Doanh Hạ thân thể bị quất bay ra ngoài, sau đó đập vào phương xa. Hoa! Doanh Hạ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một dạng. Kim Long thật sự là quá mạnh mẽ, vừa vặn chỉ một cú đánh mà thôi, Doanh Hạ liền thụ thương. Doanh Hạ biết rõ mình tuyệt đối không có khả năng chống lại được Kim Long. Nếu như cứng đối cứng mà nói, chính mình khẳng định không phải Kim Long đối thủ, cho nên chỉ có thể chí thủ. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Doanh Hạ trầm giọng nói. Ngao. Cái kia Kim Long gào thét, nó mắt nhìn xuống Doanh Hạ, lộ ra khinh bỉ cùng trào phúng biểu tình, tựa hồ khinh thường thu Doanh Hạ loại này con kiến hôi làm nô bộc. Ta nguyện ý dâng ra ta linh hồn là cấn, vĩnh viễn thuần phục ngươi. Doanh Hạ tiếp tục nói. Ngao. Kim Long gầm thét liên tục, nó đôi mắt băng lãnh mà tàn nhẫn, tựa hồ cũng không hài lòng Doanh Hạ điều kiện. Ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ mà nói, ta chỉ có thể nổ linh hồn mình là cấn. Doanh Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra, như không vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý nổ linh hồn mình là cấn đâu. Ngao. Kim Long lần nữa gầm thét một tiếng, tựa hồ đang nói cho Doanh Hạ, nếu là không dựa theo nó nói chuyện làm, nó liền muốn thôn phệ Doanh Hạ nguyên anh. Doanh Hạ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cuối cùng Doanh Hạ lựa chọn thỏa hiệp. Hắn đem linh hồn lạc ấn giao cho Kim Long. Lập tức Kim Long há mồm ra, đem Doanh Hạ linh hồn lạc ấn trực tiếp thôn vệ. Phù phù. Doanh Hạ thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Sau một canh giờ, Doanh Hạ tỉnh táo lại. Đây là chỗ nào? Ta không phải đang độ đế tôn thiên kiếp sao? Doanh Hạ mở miệng hỏi. Hắn nhớ bản thân tại độ đế tôn thiên kiếp. Công tử, ngài đã trở thành một tên chính thức đế tôn cảnh giới cường giả. Một tên thị vệ kích động nói ra. Doanh Hạ gật đầu một cái, lập tức hỏi nói, vừa mới ta đang hôn mê trước là chuyện gì xảy ra? Các người ai biết hiểu? Hồi bẩm công tử, ngài đang độ đế tôn thiên kiếp thời điểm đột nhiên xuất hiện một đầu kim sắc thần bí tiểu long, cái kia kim sắc thần bí tiểu long thôn vệ ngài linh hồn là cấn. Một gã khác thị vệ nói ra. Cái gì? Nghe thấy lời nói này, Doanh Hạ trên mặt nhất thời phủ đầy sợ hãi vô cùng biểu tình. Điều này sao có thể? Hắn trợn to hai mắt. Đây quả thực phá vỡ hắn nhận thức, hắn linh hồn lạc ấn làm sao có thể bị một đầu kim long thôn phệ đâu? Nhưng mà, một màn này xác xác thật thật phát sinh. Đầu này kim sắc tiểu long đến tột cùng lai lịch ra sao? Lại có thể thôn phệ rơi ta linh hồn lạc ấn, chẳng lẽ là trong đồn đại thanh thu sao? Doanh Hạ cao mày nói, một điểm này bọn người thuộc hạ cũng không biết rằng. Những hộ vệ kia lắc đầu nói. Doanh Hạ gật đầu một cái, không dây dưa nữa cái vấn đề này, mà là hỏi thăm, ta hôn mê thời gian bao lâu? Đã qua chừng nửa năm. Hộ vệ nói ra. Hơn nửa năm. Khoảng cách tông môn khảo hạch còn sót lại khoảng 4 tháng đi. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ tại tông môn khảo hạch thời điểm bước vào trăm người đứng đầu. Doanh Hạ lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lan Uyển bên ngoài truyền tới một hồi hỗn loạn. Ta ai mật lớn như vậy, vậy mà chạy đến Ngọc Lan Uyển bên trong đến tầm hoan tác nhạc. Suýt, nhanh lên một chút im miệng đi, đây chính là Doanh Hạ, Doanh gia thiếu gia, chúng ta trêu chọc người thiên tiêu vật. Doanh Hạ, vị kia Doanh gia thiếu gia. Doanh gia thiếu gia tại sao sẽ ở Ngọc Lan Uyển bên trong tầm hoan tác nhạc? Đây là cái tiết tấu gì? Hắc hắc, còn có thể cái gì tiết tấu? Nhất định là ỉm đến vui mừng thôi. Một đám nam tu sĩ tụ tập trung một chỗ thấp giọng xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ biết rõ vị này Doanh gia thiếu gia là cái thân phận gì. Rất nhanh đám người này liền chạy đi. Dù sao Doanh Hạ cái thân phận này quá cao quý, người bình thường căn bản không dám đi trêu chọc Doanh Hạ. Doanh Hạ đi tới một tòa trong lương đình uống trà. Hắn đang chờ đợi đến Liêu Phiêu Như xuất hiện, nhưng mà ước chừng chờ 2 giờ, Liêu Phiêu Như còn chưa hề xuất hiện. Doanh Hạ cảm giác tâm lý trong lúc mơ hồ có chút nóng nảy, khó nói phát sinh cái gì bất ngờ, hoặc có lẽ là Liêu Phiêu Như bị người mang đi. Doanh Hạ càng nghĩ trong lòng càng không đỡ. Loại tư vị này cũng không dễ chịu. Doanh Hạ đứng lên, tính toán tự mình đi Liêu phủ một chuyện. Nếu như Liêu Phiêu Như thật bị người mang đi mà nói, kia hắn nhất định phải nhanh tìm ra Liêu Phiêu Như mới được. Doanh Hạ thi triển ra hư không na di, chớp mắt ở giữa liền tan biển không còn dấu tích, hắn phút chốc 10 ngàn mét, từ Liêu phủ đi tới Liêu phủ phụ cận. Sau đó hắn mai phục ở chỗ tối. Doanh Hạ. Doanh Hạ công tử, dừng bước. Đông nhiên, một đạo thanh âm êm ái truyền đến, chỉ thấy một tên tỷ nữ vội vã hướng về Doanh Hạ phương hướng chạy tới. Chuyện gì? Doanh Hạ nhàn nhạt quét cái này tỷ nữ một cái nói ra. Lão phu nhân mời Doanh Hạ công tử tôi nay đi Ngọc Lan các uống rượu, nàng lão nhân già có chuyện trọng yêu muốn cùng Doanh Hạ công tử thương lượng. Tên kia tỷ nữ cung kính nói ra. Doanh Hạ hơi hơi hí mắt nhìn về phía tên kia tỷ nữ. Tên kia tỷ nữ bị Doanh Hạ nhìn mặt cười ửng đỏ một phiến. Ngươi là Doanh phủ nha hoàn, ngươi có biết bổn công tử yêu thích là ai? Doanh Hạ ánh mắt nóng bỏng hỏi. Tên kia tỷ nữ sắc mặt bị hù dọa đến tái nhợt, nàng run rẩy nói, Doanh Hạ công tử yêu thích là Liêu Phiêu Như tỷ tỷ sao? Ha 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 ha, nếu ngươi biết rõ nói cút ngay đi, chớ trì hoãn bổn công tử thời gian. Doanh Hạ nhếch miệng cười lên, lộ ra dày đặc răng nanh. Tên kia tỷ nữ nhanh chóng chuyển thân rời đi. Doanh Hạ chính là hóa thành một đạo lưu quang bay vào Liêu phủ bên trong. Chương 437, vội vàng chạy trốn. Doanh Hạ tại Liêu Phiêu Như trong phòng tìm ra Liêu Phiêu Như, nhưng lại không nhìn thấy Liêu Phiêu Như bóng dáng. Liêu Phiêu Như không biết dấu vết. Phiêu Như? Doanh Hạ giống to. A, cứu mạng a, giết người rồi. Giết người. Vừa lúc đó, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Tiếp tục một hồi huyên náo tiếng bước chân vang tới. Xảy ra chuyện gì? Doanh Hạ trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Bèo. Doanh Hạ hướng phía tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng phong tới. Liêu phủ sâu bên trong có một tòa đình viện. Bên trong đình viện, rất nhiều nha hoàn chính đang đội vàng chạy trốn. Tại đình viện sâu bên trong, nằm một cỗ thi thể, là Liêu Phiêu Như. Vào giờ phút này Liêu Phiêu Như chết không nhắm mắt, phía trên cổ bị người chặt đứt, đầu đều rơi. Nàng hai mắt tròn tròn, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Phiêu Như, ta nhất định báo thù cho người tuyết hận. Doanh Hạ vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Doanh Hạ công tử, tại đây xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Doanh gia lão tổ xuất hiện, hắn nhìn về phía Doanh Hạ, ánh mắt âm trầm. Doanh Hạ ô quyền, nói, lão tổ, chất nhi bị ám sát, hung thủ hẳn là ngay tại Liêu phủ bên trong, chất nhi cần lão tổ giúp đỡ chất nhi tra rõ hung thủ. Doanh Hạ, ngươi cái này thứ hỗn trướng, lại dám tại ta Doanh gia giết người, ngươi coi ta Doanh gia không có người sao? Mau lui ra, nếu không mà nói, đừng trách bản tổ đối với ngươi không khách khí. Doanh gia lão tổ lạnh lạnh nói ra, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Doanh gia lão tổ mặc dù chỉ là một nô bộc, nhưng hắn dựa lưng vào Doanh gia, cho nên tự nhiên không e ngại Doanh Hạ. Doanh Hạ sắc mặt âm tình bất định, nhưng hắn cũng không lùi bước. Doanh gia lão tổ thấy Doanh Hạ lại còn không rời khỏi, hắn trong con ngươi nhất thời lộ ra dày đặc sát cơ đến. Hắn lạnh lạnh nói, Doanh Hạ, xem ra không dạy dỗ ngươi cái này thứ hôn trướng thì không được, hôm nay ta liền thay Doanh gia chủ trưởng phạt ngươi. Bạch. Doanh gia lão tổ xuất thủ, một trưởng vỗ hướng về Doanh Hạ. Doanh gia lão tổ tu vi rất khủng bố, tuyệt đối là tiên đài ngũ trọng thiên cường giả, nhưng mà hắn vẫn không bằng Doanh Hạ, bởi vì Doanh Hạ chiến lực vượt xa tiên đài ngũ trọng thiên. Hừ, chỉ là con kiến hôi ý hệt, cũng xứng cùng bổn công tử chống lại. Doanh Hạ cười lạnh, hắn trực tiếp lấy ra pháp bảo. Ầm ầm, đụng chạm kịch liệt thanh âm truyền ra, Doanh Hạ bị đánh lui ra ngoài, bạch 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 lùi về sau tam đại bước, sắc mặt có chút khó coi. Mà Doanh gia lão tổ đồng dạng lùi về sau mấy bước. Song phương chênh lệch một cái nhìn xuyên. Cái này khiến Doanh gia lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó xem, hắn cười lạnh nói, "Doanh Hạ, thật không ngờ thực lực ngươi vậy mà để bạt nhanh như vậy, xem ra ngươi vận khí thật đúng là nghịch thiên a." Doanh Hạ lạnh lạnh nhìn về phía Doanh gia lão tổ nói nói, "Hôm nay bổn công tử không chỉ có muốn phế ngươi, bổn công tử thậm chí càng chu sát ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung súc sinh." Làm cản. Doanh gia lão tổ giận tím mặt, một cái tát hướng phía Doanh Hạ vỗ tới. Nhưng mà Doanh Hạ lấy ra pháp bảo ngăn cản Doanh gia lão tổ một trường này, Doanh Hạ nhân cơ hội này nhanh chóng lùi về phía sau. "Doanh Hạ!" Doanh gia lão tổ khí thế hung hung vồ giết về phía Doanh Hạ. Nhưng mà Doanh Hạ cũng sớm đã sau khi chuẩn bị xong tiếp theo kế hoạch, cho nên Doanh gia lão tổ cái này một lần uổng công vô ích, không ai có thể đem Doanh Hạ bắt lại. "Hôm nay tha cho ngươi một mệnh." Doanh Hạ lạnh lạnh nhìn Doanh gia lão tổ một cái, lập tức hướng phía bên ngoài phòng tới. "Liêu gia dinh thự." Doanh Hạ sắc mặt cực kỳ âm trầm, "Liêu Phiêu Như tiện nhân kia đâu?" "Bẩm báo công tử, Liêu Phiêu Như tối ngày hôm qua đã dọn đi." Liêu gia gia đình nói ra. "Cái gì? Nàng dọn đi? Nàng vì sao phải dọn đi?" Doanh Hạ sắc mặt bất thình lình biến đổi. "Nghe nói Doanh gia phái Liêu Phiêu Như gả cho Liêu Phiêu Tuyết, Doanh gia lão tộc trưởng cho rằng Liêu Phiêu Như chính là Liêu gia thích hợp nhất quan hệ thông gia nhân tuyển, cho nên đáp ứng cửa hôn sự này." Liêu gia một tên quản gia cay đắng nói ra. Doanh Hạ khẽ cắn răng, hắn không có dừng lại, rời khỏi Liêu gia. Doanh Hạ cũng không có trở về Doanh gia, hắn đi tới Thanh Châu thành bên trong một tòa trong cổ mộ. Tòa kia trong cổ mộ mai táng một vị cường giả thần bí, Doanh Hạ bước vào trong cổ mộ. Nơi này chính là Doanh thị các đời trước tìm đi ra một nơi động huyệt, Doanh thị tiền bối sau khi chết, liền đem thu xếp bọn họ tại đây. Doanh gia lão tộc trưởng cũng tại nơi này thu xếp quan tài. Cái này một lần Doanh thị gia tộc gặp nạn, Doanh gia lão tộc trưởng hy vọng Doanh gia hậu nhân có thể kế thừa Doanh gia y bát, trở thành Doanh thị gia tộc lãnh tụ, vì vậy mà Doanh gia lão tộc trưởng mới làm ra quyết định để cho Liêu Phiêu Như trở thành tân nhiệm Doanh thị gia tộc lãnh tụ. Chuyện này Doanh gia cao tầng toàn bộ hiểu rõ, cho nên tất cả mọi người Liêu Phiêu Như trở thành một đời mới Doanh thị gia tộc lãnh tụ. Tham kiến Doanh thị tổ tiên. Doanh Hạ quỳ bái đang thắng thị tổ tiên trước mộ bia. Ông ngong. Vừa lúc đó, Doanh thị tổ tiên mộ bia bên trong tản mát ra tờ mở sáng lục quang. Cổ kia lục quang đem Doanh Hạ bao ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Doanh Hạ trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình đến. "Ngươi đến." Một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên truyền ra. "Doanh thị tổ tiên, ngài lao nhân già còn sống a?" "Quá tốt, quá tốt." Doanh Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói ra. Doanh gia tổ tiên trầm giọng nói nói, "Bản quân còn chưa chết." "Doanh thị tổ tiên, ta nghe Liêu Phiêu Như bị người bắt đi, ngài lao nhân già có thể hay không tính ra được đường nào cao nhân bắt đi Liêu Phiêu Như? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, đổi lấy Liêu Phiêu Như bình an không việc gì." Doanh Hạ trầm giọng nói ra. Doanh thị tổ tiên nói nói, "Bản quân nếu là có thể tính ra những chuyện này còn cần chờ tới hôm nay sao? Đây là có người muốn đối với ta Doanh gia." Doanh Hạ trong tâm không khỏi nhấc lên sóng biên ngập trời đến. Đến tột cùng là người nào, lại dám động Doanh gia? "Doanh thị tổ tiên, ngài lao nhân gia có từng biết là người nào tạo nên? Ta muốn tìm được hậu trường hắc thủ, sau đó diệt rơi kia đám chó chết tên con tiếp." Doanh Hạ trầm giọng nói ra. "Bản quân tuy nhiên không có tính ra là người nào tạo nên, nhưng bản quân biết rõ những thân phận người này, bọn họ tựa hồ là Ma tông Dương Nghiệt." Doanh thị tổ tiên nói. "Ma tông Dương Nghiệt? Vậy chúng ta Doanh thị một mạch chẳng phải là nguy hiểm?" Doanh thị một mạch tổ tiên đã từng truy sát qua Ma tông Dương Nghiệt, hôm nay những cái kia Ma tông Dương Nghiệt ngóc đầu trở lại, chẳng phải là muốn diệt rơi Doanh thị một mạch. Doanh Hạ không khỏi khẽ to mày. Doanh thị một mạch đã từng truy sát qua Ma tông Dương Nghiệt, hơn nữa dòng dõi kia lão tổ càng là chém giết hai vị đại đế cảnh giới cường giả. Có thể tưởng tượng được Ma tông Dương Nghiệt đáng sợ đến cỡ nào. Ma tông Dương Nghiệt nội tình phi thường khủng bố. Nếu như Ma tông Dương Nghiệt ngóc đầu trở lại nói, nhất định là một đợt tai nạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh thị một mạch còn có biện pháp trải qua cái này một lần nguy cục? Doanh thị tổ tiên hỏi. Doanh Hạ trầm ngâm chốc lát, lập ra tức nói nói, nếu đám kia Ma tông Dương Nghiệt ngóc đầu trở lại, vậy liền nói rõ cái này một lần hạo kiếp, không giống đã từng nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Doanh thị tổ tiên nói nói, không sai. Bản quân cũng coi đó là điều hiển nhiên. Chương 438, nghiên cứu đủ loại trận pháp. Ồ. Đống nhiên Lưu Hải chân mày hơi nhíu lại. Doanh Hạ cũng dừng bước lại, hướng phía bốn phía nhìn lại, cũng không phát hiện đặc biệt gì sự tình, hắn không khỏi hỏi nói, làm sao? Lưu công tử chính là phát hiện cái gì không ổn địa phương? Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu đủ loại trận pháp, mà Lâm huynh đệ trận văn trình độ tựa hồ cao hơn ta một bậc. Ta cảm nhận được một luồng quen thuộc ba động, nhưng mà cổ ba động này ẩn tàng quá sâu, ta cũng không cách nào phong tỏa lại cổ ba động này. Lưu Hải nói ra. Doanh Hạ nghe vậy, không khỏi hơi giật mình, thật không ngờ Lưu Hải gia hỏa này đã vậy còn quá nhạy cảm, liền cái này một tia khí tức cũng có thể cảm nhận được. Doanh Hạ nói, có lẽ Lưu công tử là cảm ứng sai. Lưu Hải lắc đầu, nói, tuyệt đối không có cảm ứng sai. Nếu Lưu công tử cảm ứng được, vậy chúng ta liền tiến vào bên trong nhà cặn kẽ thảo luận một chút. Doanh Hạ nói, được. Lưu Hải gật đầu một cái, lập tức bọn họ một trước một sau đi tới trong một gian mật thất. Doanh Hạ đem mật thất đóng cửa lại môn, hắn nhìn về phía Lưu Hải, nói nói, Lưu công tử có chuyện nói thẳng. Lâm Minh đệ có từng hiểu rõ Hắc Ngục Son Mạch bên trong vị kia ma đế là người nào? Lưu Hải hỏi. Doanh Hạ hoi cau mày, nói nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta cùng vị kia ma đế có câu kết? Lưu Hải nói nói, bạn đầu tại Thiên Thánh vực bên ngoài thành trì, ta đã từng tận mắt thấy, vị kia mạnh mẽ tồn tại từ Hắc Ngục Son Mạch đi ra, thân thể của hắn đã mục nát, tản mát ra mùi hôi thối, cho nên ta suy đoán hắn hẳn đã vẫn lạc mới đúng. Ngươi hoài nghi ta là vị kia ma đế chuyển thế chỉ thân? Doanh Hạ hỏi. Lưu Hải nói nói, không sai, suy đoán này cũng không mâu thuẫn. Doanh Hạ nói, Lưu công tử tại sao phải hoài nghi ta đâu? Chẳng lẽ Lưu công tử lo lắng thực lực của ta siêu việt ngươi hay sao? Lưu Hải cười lạnh một tiếng, nói, ta tự nhiên lo lắng Tâm huynh đệ thực lực vượt qua xa ta, dù sao giống như Lâm huynh đệ lợi hại như vậy yêu nghiệt, từ xưa đến nay, sợ là đều ít lại càng ít. Doanh Hạ nói nói, Lưu công tử là lo lắng bản thân ngươi. Lưu Hải nói, ta dã tâm cực lớn, không cam lòng hèn hạ vô vi, ta muốn trở thành thiên giới mạnh nhất nam nhân. Ngươi dã tâm thật là không nhỏ a. Doanh Hạ trầm trọng nói. Lưu Hải nói nói, ta chỉ là theo đuổi càng cao tầng thứ cảnh giới thôi, cũng không muốn tranh bá chư thiên vạn giới. Doanh Hạ nói, nếu là có cơ hội, ta có thể thành toàn Lưu công tử. Lưu Hải cay đắng nói nói, Lâm huynh đệ chớ có gạt người, ta thiên phú đặt ở tại đây, cho dù tu luyện ức vạn năm tuế nguyệt, phòng trừng cũng không đột phá được tiên quân cảnh giới. Tiên quân là thần thông bên trên cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới bên trong đều cách ngàn vạn trọng sơn loan. Nghĩ muốn đạt đến cái cảnh giới kia, quá khó khăn, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Lưu Hải cũng không ngoại lệ, cho nên Lưu Hải căn bản không ôm ấp hy vọng. Doanh Hạ nói nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Lưu Hải không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, Doanh Hạ thật đúng là cuồng vọng a. Hắn thở dài một tiếng nói nói, Lâm huynh đệ, ta không biết ngươi lai lịch, nhưng mà thân phận ngươi hẳn rất khủng bố, ta khuyên ngươi một câu, chớ có trêu chọc người không nên trêu chọc, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Yên tâm, ta sẽ không trêu chọc những người đó. Doanh Hạ nói ra. Hai người trò chuyện một phen về sau, Lưu Hải liền cáo từ rời đi. Doanh Hạ chính là tiếp tục tọa trấn khách sạn chờ đợi người Lục gia đến. Hôm sau thời điểm, Lục gia người tới, dẫn đầu người chính là Lục gia trưởng lão cấp bậc cường giả Lục Vân Trời. Doanh Hạ cùng Lục Vân Trời làm lễ ra mắt về sau, song phương chào hỏi mấy câu. Lập tức, Lục Vân Trời lấy ra ba cái ngọc đồng giao cho Doanh Hạ. Lâm Vinh đệ xem, cái này ba cái ngọc đồng bên trong ghi chép hai bộ trận đồ, một bộ tên là Trời Cao Tỉnh Thần trận đồ, một bộ khác trận đồ gọi là Bát Hoang Lục Hợp Chu Tiên Đại trận đồ. Lục Vân Trời nói ra. Ồ, hai loại trận đồ có được hay không dung hợp làm một sen trận đồ? Doanh Hạ không khỏi hỏi. Không được, bởi vì thiếu sót chủ trận đồ, cho nên vô pháp tạo thành một bộ hoàn chỉnh trận đồ. Lục Vân Trời nói ra. Doanh Hạ gật đầu một cái, nhận lấy ba cái ngọc đồng. Lục Vân Trời lại lấy ra hai tấm tử thẻ màu vàng đưa cho Doanh Hạ, nói nói, đây là tử kim tạm, trong đó có 100 khỏa thượng phẩm nguyên tinh, ngoài ra, Lâm huynh đệ nếu như cần mua đồ, có thể bằng vào thẻ này thanh toán. Doanh Hạ nhận lấy tử kim tạm, sau đó nói, đa tạ. Lục Vân Trời hạ hạ cười lớn nói, đây là Lục gia chúng ta nợ Lâm huynh đệ. Lục Vân Trời dẫn người rời khỏi khách sạn. Doanh Hạ khẽ miệng lộ một nụ cười đến, quả nhiên, Lục gia bên này sự tình tự giải quyết. Sau đó Doanh Hạ chuẩn bị trước tiên về Hắc Ngục Sơn Mạch, sau đó tìm kiếm cơ duyên đột phá tu vi. Doanh Hạ rời khỏi khách sạn về sau liền trở lại Hắc Ngục Sơn Mạch, dự tính của hắn lợi dụng Hắc Ngục bên trong sơn mạch đặc thù hoàn cảnh, trùng kích cảnh giới. Hôm nay Doanh Hạ đã đạt đến hóa hư cảnh giới trạng thái đỉnh phong, đi lên nữa chính là nửa bước tiên quân cảnh giới. Nửa bước tiên quân là một cái to lớn cả mà. Bước này vượt qua, chính là nửa bước tiên quân, nếu như vô pháp vượt tới nói, sẽ vĩnh viễn bị ngăn cản tại nửa bước tiên quân lúc trước, thậm chí khả năng cả đời bị kẹp tại nửa bước tiên quân cảnh giới. Hơn nữa bước này mười phần gian nan. Hắc Ngục bên trong sơn mạch nguy hiểm tầng tầng, tuy nhiên Doanh Hạ đã đạt đến hóa hư cảnh giới đỉnh phong, nhưng hắn vẫn duy trì đủ tính cảnh giác. Doanh Hạ hao tốn 5 ngày thời gian mới vội về Hắc Ngục Sơn Mạch. Hắc Ngục Sơn Mạch ở tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, tòa sơn mạch này phi thường to lớn, hơn nữa nắm giữ tất cả cấm chế. Những cấm chế này đều vô cùng nguy hiểm. Doanh Hạ hao tốn mấy ngày thời gian mới mặc càng đoạn này nguy hiểm khu vực. Hắn đi tới một nơi trong hạp cốc, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận công thổ nạp thiên địa linh khí. Sau đó hắn câu thông trong không gian giới chỉ Cửu Long thôn phệ thạch, nhất thời ở giữa, liên tục không ngừng linh khí tràn vào trong thân thể của hắn. Những linh khí này bị hắn hấp thu, hóa thành pháp lực mình. Sau đó, Doanh Hạ pháp lực từng bước ngưng tụ trở thành một đoàn dịch tích hình thái pháp lực. Những này dịch tích chính là pháp lực, đây là tấn thăng đến ngưng đan cảnh giới về sau nhất thiết phải trưởng khống một chuyện. Đương nhiên cũng không loại bỏ có thật nhiều người cũng không có cách nào ngưng luyện ra pháp lực. Nhưng tiểu người này dù sao cũng là một số ít. Đại bộ phận người đều có thể ngưng luyện ra đến pháp lực. Đương nhiên cũng có một ít người chú định vô pháp ngưng luyện ra pháp lực. Những người này trên căn bản là vô pháp đặt chân võ đạo đỉnh phong, bởi vì bọn hắn căn bản là không có tu luyện được pháp lực, chú định không thể thành tiên. Ngưng đan cảnh giới, pháp lực hóa lỏng. Cái này liền đại biểu Doanh Hạ đã đặt chân ngưng đan cảnh giới. Doanh Hạ mở mắt, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình, ngưng đan cảnh giới a. Thật là không tồi cảm giác đi. Ngưng đan cảnh giới tương đương với thần hỏa cảnh giới sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, thọ mệnh kéo dài. Chỉ là muốn đột phá đến ngưng đan cảnh giới bực nào khó khăn. Không biết lại có bao nhiêu người chết tại ngưng đan cảnh giới cửa ải này trên thẻ. Hơn nữa ngưng đan cảnh giới, so sánh phổ thông thần hỏa cảnh giới càng kinh khủng hơn. Thần hỏa cảnh giới chỉ là để ngươi đối hỏa diễm lĩnh ngộ càng sâu gấp mấy lần thôi. Chính là ngưng đan cảnh giới chính là để ngươi đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn gấp mấy lần. Chương 439, đối với thân thể tạo thành thương tổn. Đột phá đến ngưng đan cảnh giới về sau, Doanh Hạ phát hiện bản thân thể biến được nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thể phi hành, ngự không phi hành. Bất quá đây chỉ là tính tạm thời, ngưng đan cảnh giới tu sĩ, tốt nhất không nên quá mức thường xuyên sử dụng ngự không phi hành. Nếu như liên tục sử dụng ngự không phi hành sẽ đối với thân thể của mình tạo thành thương tổn. Cho nên rất nhiều ngưng đan cảnh giới cao thủ cũng không phải sở trường phi hành. Ầm ầm. Vừa lúc đó đột nhiên mặt đất run lên bẩy. Tiếp theo, một luồng hủy diệt tính ba động của tới. Doanh Hạ sắc mặt bất thình lình biến đổi, hắn thần tốc hướng phía sau rút lui. Cùng này cùng lúc hắn phóng xuất ra pháp lực mình, bọc lại toàn thân. Ấm ẩm. Kèm theo kia kinh khủng ba động nổ tung lên, Doanh Hạ bị nổ bay ra ngoài. Phù phù. Doanh Hạ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn trực tiếp mới ngã xuống đất. Đầu hắn thiếu chút nữa đụng vào phía trên thạch bích, bị dọa sợ đến hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. xảy ra chuyện gì? Doanh Hạ trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm. Vừa mới cổ kia hủy diệt một dạng lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Quả thực kinh thế hai tục, chấn hám nhân tâm. Loại kia hủy diệt một dạng ba động, tuyệt đối có thể nói ngày tận thế tới một dạng. Bá. Quang mang lấp lóe, một khối cự đại thạch bia từ trên trời rơi xuống, hung hãn mà đập về phía Doanh Hạ. Khối kia cự đại thạch bia phía trên chạm chỗ chẳng chỉ phù văn. Đó là một môn cường đại cổ lão truyền thừa. Thấm bia đá kia, tên gọi Chấn Ma Thạch Bia. Loại này truyền thừa chính là một loại cực kỳ cổ lão truyền thừa. Năm đó có bất tử giới cường giả được loại này truyền thừa về sau liền tạo dựng lên Chấn Ma Thạch Bia, không bảo vệ được tử giới. Chấn Ma Thạch Bia bên trong ẩn chứa đến cực kỳ khủng bố uy lực. Loại công kích này phi phàm khủng bố. Doanh Hạ muốn tránh thoát Chấn Ma Thạch Bia công kích, hắn thi triển ra thuấn di chỉ thuật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị thương nặng. Phanh! Hắn bị Chấn Ma Thạch Bia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Doanh Hạ đập vào phương xa, oa một tiếng, lại phun ra một ngụm tiên huyết đến. Hắn dây rủa đứng lên. Nhưng mà Doanh Hạ thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Vừa mới lên, hắn liền quỳ dưới đất. Doanh Hạ cắn răng, nỗ lực muốn đứng lên, nhưng mà nếm thử rất nhiều lần cũng không từng thành công. Cuối cùng, Doanh Hạ từ bỏ chống cự, mặc cho chính mình nằm trên đất. Lúc này, từng đạo ưu ám khí tức lan tràn ra, bao phủ ở Doanh Hạ. Đáng chết! Doanh Hạ mang lên, đây cũng là bất tử tộc cường giả đánh tới. Hắn biết rõ, chính mình sợ là khó tránh hai kiếp. Doanh Hạ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Bèo! Đống nhiên, một vệt sáng từ đằng xa bắn lên, bắn mà tới. Sau một khắc, Doanh Hạ liền nhìn thấy một cái màu đen nhánh chảo thò ra đến, trực tiếp bắt lấy vị kia Chấn Ma Thạch Địa. Sau đó cái kia hắc sắc chảo hoi trao đảo một cái, vị kia Chấn Ma Thạch Địa liền tan biển không còn dấu tích. Doanh Hạ mở mắt nhìn lại, nhìn thấy một đầu cự mãng chính nằm ở bên cạnh mình, nó tựa hồ ngủ. Doanh Hạ tỉ mỉ quan sát cái này hắc sắc cự mãng, hắn mày nhíu lại mặt nhăn, bởi vì hắn phát hiện cái này hắc sắc cự mãng dĩ nhiên là sống. Yêu thú sao? Doanh Hạ trong tâm vô cùng kinh ngạc, tại đây lại có một đầu sống sót hắc sắc cự mãng. Xì 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 xì. Đương nhiên, hắc sắc cự mãng thức tỉnh, sau đó đối với Doanh Hạ phát ra khiêu khích một dạng tiếng gào thét. Cái này hắc sắc cự mãng tựa hồ muốn ăn rơi Doanh Hạ, nhưng mà nó trí tuệ cũng không cao lắm, cho nên nó ý thức chỉ giới hạn ăn thịt cùng khiêu khích. Hắc sắc cự mãng thân thể chậm chậm bơi lội, nó để mắt tới Doanh Hạ, sau đó mở ra miệng lớn dính máu liền cắn qua đến. Giang giác một tiếng giòn vang truyền ra, Doanh Hạ bả vai lại bị hắc sắc cự mãng lôi kéo xuống. Ngao! Doanh Hạ hét thảm lên. Đầu này hắc sắc cự mãng thật sự là quá hung tàn, hắn cánh tay phải hoàn toàn bị xé rách. Lúc này hắc sắc cự mãng vồ rết đói, trực tiếp đem Doanh Hạ nuốt vào trong bụng. Sau đó hắc sắc cự mãng dạ dày nhúc nhích lên, nó bắt đầu nghiền ngẫm. Cái này hắc sắc cự mãng vậy mà muốn đem Doanh Hạ thi thể trực tiếp móng. Ta không cam lòng a, Doanh Hạ giống giận. Hắn liều mạng phản kháng. Đáng tiếc là, hắn hiện tại đã người bị thương nặng, tại sao có thể là hắc sắc cự mãng đối thủ? Cuối cùng, thân thể của hắn bị hắc sắc cự mãng cứ thế mà cắn nát. Máu tươi rơi xuống trên đất. Hắc sắc cự mãng con mắt phiếm hồng. Nó ngửa mặt lên trời gầm hét lên, sau đó thôn phệ Doanh Hạ hài cốt. Doanh Hạ mặc dù là tu sĩ, thân thể đã vô cùng cường đại, nhưng vẫn như cũ trụ không được hắc sắc cự mãng thôn phệ. Hắc sắc cự mãng thôn vệ Doanh Hạ hải cốt về sau, nó lần nữa yên tĩnh lại. Xung quanh khôi phục lại yên lặng, phản phất cái gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cũng không biết rằng đi qua bao lâu, Doanh Hạ nguyên thần quý vị, hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Cái kia hắc sắc cự mãng đâu? Doanh Hạ tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện mình nằm trong sơn động, bốn phía trên vách núi có rất nhiều phù văn, những phù văn kia xen lẫn thành lưới, bao phủ cả ngọn núi động. Hang núi kia bị cấm chế phong tỏa. Doanh Hạ ánh mắt nhất thời quét về phía bên ngoài sơn động, hắn nhìn thấy, bên ngoài sơn động là rừng rậm rậm rạp, cái kia hắc sắc cự mãng tựa hồ đã rời khỏi mảnh rừng rậm này. Doanh Hạ thở ra một hơi dài, xem ra chính mình nhặt về một cái mạng, đầu này hắc sắc cự mãng thật sự là quá mạnh mẽ, mình nếu là không có chạy trốn mà nói, phòng trừng cũng sớm đã bị hắc sắc cự mãng cho làm rơi đi. Doanh Hạ khoanh chân ngồi trong son động an dưỡng thương thế, ước chừng nghỉ ngơi mấy tháng thời gian mới tính khôi phục lại. Tu vi ta rơi vào kim tiên cảnh giới, xem ra trong khoảng thời gian này tu vi rơi xuống quá lợi hại, lần này nếu không là bị cái tên kia ám toán mà nói, ta cũng không đến mức tu vi rơi vào kim tiên cảnh giới. Doanh Hạ trong đôi mắt lộ ra hoán độc biểu tình đến. Nguyên bản hắn đã chạm tới chuẩn thánh cảnh giới danh giới, nhưng bây giờ lại rơi vào kim tiên cảnh giới, thật để cho Doanh Hạ phiền muộn cùng cực. Doanh Hạ tính toán đi tới bất tử giới sâu bên trong tìm kiếm cơ duyên để thăng tu vi, như là vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể lấy được một ít nghịch thiên tiên dược, cho nên để bạt chính mình tu vi. Bất tử giới sâu bên trong nghe nói có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, cho nên rất nhiều cường giả đều sẽ đi tới bất tử giới sâu bên trong tìm kiếm cơ duyên. Doanh Hạ mục tiêu cũng là chỗ đó, hắn quyết định đi tới bất tử giới sâu bên trong thử vận khí một chút. Ba ngày sau Doanh Hạ liền đi đường, hắn đi vào dãy núi mịt mờ bên trong. Đương nhiên, Doanh Hạ dừng lại, sau đó nhìn về phía chéo phía bên trái. Tại cái hướng kia, trong lúc mơ hồ truyền đến khóc thút thít thanh âm. Nghe thấy cái kia khóc thút thít thanh âm, Doanh Hạ cảm giác mười phần quen hay. Doanh Hạ men theo đạo này khóc thút thít thanh âm đi tới. Hắn càng ngày càng tới gần khóc thút thít thanh âm truyền đến địa phương, cổ kia khóc thút thít thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, hắn nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài. Cả hai cái tiểu nữ hài một mập một gầy. Mập tiểu nữ hài mặc lên phân sắc quần trang, trải tóc sừng dê, nàng bộ dáng có phần tỉnh xảo đáng yêu, nhưng là bây giờ lại khóc cào cào. Gầy trên mặt cô bé chính là đeo đầy nước mắt. Chương 440, sống nương tựa lẫn nhau. Hai cái tiểu nữ hài, một cái là 7-8 tuổi bộ dáng, một cái khác 6-7 tuổi tả hữu. Tiểu cô nương mẫu thân chết tại trong tay phụ thân cũng chết tại các nàng mẫu thân trong lòng. Cả hai cái tiểu nữ hài liền sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay mẫu thân hiện chết đi, các nàng cũng lọt vào cô độc bên trong, không có người chiếu cố, càng không cách nào an ủi các nàng. Tỷ tỷ,
Cô gái mập dốc sức ngã vào gầy nhỏ nữ hài trong lòng khóc giống lên. Gầy nhỏ nữ hài ôm chặt lấy cô gái mập, nàng nghẹn ngào nói, đừng khóc muội muội, chúng ta còn có thể sống sót, một ngày nào đó, chúng ta sẽ báo thù rửa hận. Doanh Hạ nhìn thấy gầy nhỏ nữ hài cùng cô gái mập nơi của bớt. Đó là không tử giới tiêu chí tính hoa văn. Bất tử giới bót là không thể dùng những biện pháp khác che giấu. Doanh Hạ nghĩ đến chính mình đã từng thấy qua một bức đồ họa. Bức kia trên bức họa ghi chép bất tử giới rất nhiều chuyện. Trong đó liền ghi chép liên quan tới bót miêu tả. Doanh Hạ suy đoán trước mắt cô bé chính là bất tử giới tạo ra đến linh thể. Chỉ là không biết là thế giới nào tạo ra đến linh thể. Tiểu cô nương này mà phụ thân chính là hắc sắc cự mãng trong miệng hắc mãng. Lúc này Doanh Hạ mới chú ý tới hắc mãng đã biến mất, ánh mắt của hắn lại tìm đến phía tiểu nữ hài nơi mắt cá chân một khối trên ngọc bội. Khối ngọc bội này chính là một kiện bảo bối. Ngọc bội chất liệu dĩ nhiên là hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch chính là vô cùng vật chân quý. Cho dù tiên quân, đế chủ gặp cũng được tranh đoạt một phen. Phụ thân ngươi giết chết mẫu thân ngươi, ngươi muốn thay mẫu thân ngươi báo thù rửa hận sao? Doanh Hạ hỏi. Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó nàng chỉ trên mắt cá chân hỗn độn thạch. Doanh Hạ thở dài một tiếng, lập tức hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem kia mai không gian giới chỉ đưa cho tiểu nữ hài. Doanh Hạ nói, đây là đưa cho ngươi, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi mau sớm trưởng thành. Doanh Hạ biết rõ hỗn độn thạch giá trị, cho nên hắn đem không gian giới chỉ tặng cho tiểu nữ hài. Nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn hành động này lại tạo ra được đến một tôn khủng bố cùng cực tồn tại. Tiểu nữ hài nhận lấy không gian giới chỉ về sau đó hướng phía Doanh Hạ cúi người, thúc thúc. Doanh Hạ cười nói, về sau gặp phải nguy hiểm, nhớ bóp nát cái này hỗn độn thạch, thúc thúc có thể cứu các ngươi thoát vây. Doanh Hạ sau khi nói xong, chuyển thân rời đi. Hắn rời đi không có bao lâu thời gian, đầu kia hắc sắc cự mãng liền xuất hiện ở nơi đây. Khi nó nhìn thấy đầu kia hắc sắc cự mãng về sau, Doanh Hạ sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Hắc sắc cự mãng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Doanh Hạ, lạnh như băng nói ra, con kiến hôi rời đồ, ngươi lại còn dám trở về, thật là không biết sống chết. Bản vương đang giàu không có thực vật ăn đâu, bây giờ nhìn lại dòng máu của ngươi hương vị khẳng định đặc biệt mỹ vị bốn. Hắc sắc cự mãng nói xong liền nhe nanh múa vuốt vồ tới, muốn đem Doanh Hạ trực tiếp thôn phệ rơi. Nghiệt xúc, ngươi chớ có cản rõ. Doanh Hạ gầm lên tiếng, lập tức thúc giục thân phận lệnh bài nội bộ ẩn chứa lực lượng, đạo này lực lượng tràn vào thân phận lệnh bài bên trong, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm chém tới hắc sắc cự mãng. Leng keng, kèm theo chân tiên động địa một dạng âm vang thanh âm truyền ra, đạo kiếm quang kia mạnh mẽ chém thẳng tại hắc sắc cự mãng trên thân, vậy mà cũng không có thể đem hắc sắc cự mãng đánh chết. Ha 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 ha, ngươi căn bản không phá nổi ta phòng ngự, chờ một hồi bản vương sẽ đem ngươi nuốt rơi, tính cả ngươi huyết nhục cùng nhau thôn phệ, ta biết hút thu ngươi tinh túy, sau đó ta liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc sắc cự mãng cười gắn, nó xông lại, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ thuấn di một dạng, trong nháy mắt đi tới Doanh Hạ bên người, sau đó một ngụm hướng phía Doanh Hạ cắn qua đi. Doanh Hạ muốn tránh thoát hắc sắc cự mãng cái này một vả, nhưng mà đầu này hắc sắc cự mãng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là vô pháp mau né hắc sắc cự mãng kinh khủng này khẽ cắn. Xong đời. Doanh Hạ trong tâm kêu dây lên, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi đến tử vong buông xuống. Bá. Nhưng mà sau một khắc chuyện phát sinh lại vượt quá Doanh Hạ dự liệu. Hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì xé rách một dạng đau đớn. Ngược lại, cảm giác cơ thể hơi đầy ánh sáng. Tiếp đó, hắn liền bay lên, lại mở mắt, liền phát hiện hắc sắc cự mãng đã nằm trên đất, toàn thân co quắp. Đây là có chuyện gì? Doanh Hạ nghỉ hoặc nói ra, chẳng lẽ là vừa mới có người nào xuất thủ cứu chính mình sao? Doanh Hạ cẩn thận cảm ứng một hồi xung quanh, cũng không có phát hiện gì thường gì. Khó nói vừa mới là ta sản sinh ảo giác, Doanh Hạ không khỏi lẩm bẩm. Doanh Hạ tiếp tục ở trong dãy núi thăm dò, hắn đi tới một cái trong xoắn gốc. Sau đó Doanh Hạ kinh hỉ phát hiện, gốc cây kia hỏa diễm thần thụ bên cạnh vậy mà để rất nhiều thần quả. Những cái kia thần quả, vậy mà toàn bộ đều là thần cấp thần quả. Mỗi một loại thần quả công hiệu đều phi thường cường hành. Thần quả a? Doanh Hạ trong mắt tràn đầy hưng phấn vô cùng biểu tình. Hắn nhanh chóng hướng về những cái kia thần quả, muốn hái thần quả, nhưng mà Doanh Hạ hành tung lại bại lộ ra, bị hắc sắc cự mãng phát hiện, hắc sắc cự mãng gầm thét một tiếng. Thân thể khổng lồ từ đằng xa vọt tới, cản lại Doanh Hạ. Hắc sắc cự mãng tóe lên đi ra một đoàn hắc vụ. Đoàn hắc vụ kia bao phủ hư không, tản ra âm u khí tức kinh khủng. Cổ kia hắc vụ tựa hồ có tính ăn mòn một dạng. Nếu là bị nhiễm phải đến mà nói, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng mà Doanh Hạ nắm giữ vạn tượng thánh y liễu. Hắn thi triển ra vạn tượng thánh y hộ cháo bao phủ ở chính mình. Đoàn hắc vụ kia rơi vào vạn tượng thánh y hình thành hộ cháo phía trên nhất thời nổ tung. Giang giác giang giác. Hắc vụ đang công kích vạn tượng thánh y ngưng tụ thành hộ cháo. Không lâu sau, vạn tượng thánh y hình thành hộ cháo tan vỡ. Không tốt. Doanh Hạ không khỏi trở nên hoảng sợ lên, hắc sắc cự mãng thật sự là quá kinh khủng. Hắn thần tốc chạy trốn. Gào. Hắc sắc cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, nó phun ra mấy đạo hắc sắc độc xà, những rắn độc kia tốc độ quả thực giống như quỷ mi một dạng thần tốc. Phù 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 phù. Rất nhanh, mấy đạo kịch liệt đâm thủng thanh âm vang tới. Kia mấy đạo độc xà xuyên thủng Doanh Hạ thân thể. Doanh Hạ trong lồng ngực cắm vào mấy đạo hắc sắc độc xà. Hắc sắc độc xà độc tố thuận theo lồng ngực tràn vào Doanh Hạ trong thân thể. Doanh Hạ thân thể run rẩy, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha 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 ha, ngươi cuối cùng không phải bản vương đối thủ, ngoan ngoan thần phục đi. Hắc sắc cự mãng cười lớn. Thần phục? Người đi mà nằm mơ à? Doanh Hạ khẽ cắn răng nói ra. Tuy nhiên thân thể bị hắc sắc cự mãng xuyên thủng, nhưng mà hắn vẫn còn tại gượng trong đấy. Hắn liều mạng vùng vẫy, muốn từ hắc sắc cự mãng trên thân thoát ra. Tìm chết. Hắc sắc cự mãng trong con ngươi hàn mang chợt lóe, hắn bất thình lình quay đuôi, tầng tầng quét Doanh Hạ bụng. Doanh Hạ bị đánh rút lui xa mười mấy mét té lăn trên đất. Hoa một tiếng, Doanh Hạ há mồm ho ra máu tươi đến. Sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên hắc sắc cự mãng độc tố đã xâm nhập trong thân thể của hắn. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Doanh Hạ cầu xin tha thứ,
người này sợ chết cùng cực.
Chương 441, độ kiếp qua lôi kiếp. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hắc sát cự mãng lạnh lùng nhìn chằm chằm Doanh Hạ, giống như là đang thẩm vấn phân đến cái gì.
Bèo.
Hắc sát cự mãng nhảy một cái mà lên, hướng phía Doanh Hạ phát sát mà tới. Doanh Hạ đồng tử kịch liệt teo lại đến. Hắn chuẩn bị nổ trong cơ thể nguyên đan cùng Hắc sát cự mãng quyết nhất tử chiến. Chính là vừa lúc đó, một tên tuổi trẻ nam tử bỗng dưng nổi lên, tuổi trẻ nam tử đưa tay phải ra ngăn cản tại Doanh Hạ phía trên đỉnh đầu, những cái kia hắc sát độc tố toàn bộ đều bị cắt đứt tại bên ngoài, Doanh Hạ bình yên vô sự độ kiếp qua trận này lôi kiếp. Ân công xuất thủ tương trợ. Doanh Hạ quỳ dưới đất ôm quyền nói: "Ngươi nếu lựa chọn ta vì chủ nhân, tự mình tuân thủ ta quy củ, nếu không mà nói, ngươi đem không có cơ hội thành làm nô bộc cho ta." Tuổi trẻ nam tử từ tốn nói. Doanh Hạ nhanh chóng gật đầu. "Tại đây là địa phương nào? Khoảng cách cổ tiên dược cốc có còn xa lắm không chặng đường?" Tuổi trẻ nam tử hỏi. "Ân công, ta gọi là Triệu Thắng Võ, nơi này là Nam Châu cảnh nội Hắc Thủy Sơn Mạch." Doanh Hạ nói ra. "Ồ, tại đây chính là Hắc Thủy Sơn Mạch." Tuổi trẻ nam tử lẩm bẩm nói. Doanh Hạ vô cùng kinh ngạc hỏi nói: "Ân công cũng từng nghe nói Hắc Thủy Sơn Mạch?" Tuổi trẻ nam tử nói: "Ta xác thực nghe nói qua, ta đã từng tới nơi đây, chỉ là không có đã tiến vào cổ tiên dược cốc, không biết cổ tiên dược cốc ở địa phương nào." "Thì ra là như vậy." Doanh Hạ khẽ bước cảm. Lúc này, tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Doanh Hạ. Doanh Hạ thân thể nhất thời sững sờ tại chỗ. Cặp kia sâu xa như biển một dạng con ngươi mô phỏng nếu có thể nhìn thấu thế gian vạn vật một dạng. Doanh Hạ cảm giác mình trái tim giống như là ngừng đập một dạng. "Ngươi là ai?" Tuổi trẻ nam tử nhìn về phía Doanh Hạ hỏi. "Ta gọi là Triệu Thắng Võ, đến từ Bắc Cương Triệu gia thôn, cái này một lần đi tới nơi này chính là muốn tìm một loại thần dược, bởi vì gốc này thần dược quan hệ đến gia gia ta thọ mệnh." Triệu Thắng Võ cung kính nói ra. "Ừ." Tuổi trẻ nam tử gật đầu một cái. Lập tức hắn còn nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi Hắc Thủy Sơn mạch sâu bên trong."
"Vâng,
đa tạ ân công." Doanh Hạ đại hỉ. Tuổi trẻ nam tử mang theo Doanh Hạ tiếp tục hướng phía Hắc Thủy Sơn mạch sâu bên trong bước đi. Dọc theo đường đi, tuổi trẻ nam tử hỏi thăm Doanh Hạ liên quan tới Hắc Thủy Sơn mạch nội tình huống. Doanh Hạ đem biết tin tức tận lực cặn kẽ nói cho tuổi trẻ nam tử. Hắc Thủy Sơn mạch bên trong nguy hiểm tầng tầng. Nghe nói nơi sâu nhất thậm chí tê cư sinh linh khủng bố, loại kia sinh linh tu vi cực kỳ nguy tiên, cho dù thánh tôn cấp bậc tồn tại, cũng chưa chắc dám đặt chân Hắc Thủy Sơn mạch nơi sâu nhất, bởi vì lời đồn mảnh khu vực kia có sinh linh đáng sợ tỏa chân. Một điểm này Doanh Hạ cũng là chính thai nghe người ta nhắc đến. Cái thế giới này thật là tràn đầy đủ loại bí mật cùng thần kỳ. Tuổi trẻ nam tử lẩm bẩm thì thầm. "Ân công, ngài đến từ cái thế lực nào đâu?" Doanh Hạ không nhịn được hỏi. "Ta đến từ với Tinh Nguyệt Quốc, ngươi nếu như gặp phải phiền toái có thể tới Tinh Nguyệt Quốc tìm kiếm một vị tên là Lý Ngọc Nhi nữ tử, nàng là bằng hữu của ta." Tuổi trẻ nam tử nói ra. "Đa tạ ân công nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ." Doanh Hạ nhanh chóng ôm quyền xá nói ra. Nửa tháng sau, hai người tới Hắc Thủy Sơn mạch sâu bên trong. Đằng trước chính là cổ tiên dược cốc bên ngoài, cổ tiên dược cốc bên ngoài cấm chế cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn cất giấu tất cả hung thú. Doanh Hạ trầm giọng nói ra. "Không cần lo lắng, giao cho để ta giải quyết liền có thể." Tuổi trẻ nam tử từ tốn nói. Doanh Hạ nói: "Vậy liền có lao ân công." Doanh Hạ cũng chưa cùng theo tuổi trẻ nam tử cùng đi cổ tiên dược cốc bên ngoài giải trừ cấm chế. Dù sao chỗ đó thật sự là quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, có lẽ liền sẽ bỏ mạng ở bên trong. Doanh Hạ chỉ hy vọng tuổi trẻ nam tử có thể thuận lợi lấy được cổ tiên dược, cứu sống ra mình. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Chỉ thấy 5-6 đầu toàn thân mọc đầy lân giáp hắc sắc giao long thần tốc bay tới, những cái kia hắc sắc giao long mục tiêu rõ ràng là Doanh Hạ. Hoàng Bách 4. Doanh Hạ sắc mặt bất thình lình biến đổi. Những cái kia hắc sắc giao long khí tức phi thường khủng bố, hơn nữa, bọn họ chảo bên trong còn đang nắm giữ rất nhiều sát chết. Những cái kia sát chết, hắn đúng là nhân loại sát chết, có chút sát chết đã phong hóa. Xem ra bọn họ tại đây liệp sát yêu thú, sau đó thôn phệ rơi yêu thú huyết nhục tinh hoa, lại hút những yêu thú kia xương cốt tỉnh túy đến luyện hóa chính mình huyết mạch. Những cái kia hắc sắc giao long ánh mắt tinh hồng một phiên, một bộ tham lam khát máu biểu tình. Doanh Hạ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà hắn phát hiện căn bản không làm được, những cái kia hắc sắc giao long tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền truy tung mà tới. Hống hống hống. Tiếp tục đám kia hắc sắc giao long đồng loạt gầm hết lên, sau đó vồ giết về phía Doanh Hạ cùng tuổi trẻ nam tử, từng đầu hắc sắc giao long lực công kích mạnh mẽ cùng cực. Ầm 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 ầm. Tuổi trẻ nam tử liên tục đánh ra bốn trưởng, kia bốn trưởng ngưng tụ ra một cái đại thủ lớn mạnh mẽ vây sát tại từng đầu hắc sắc giao long trên thân. Răng rắc răng rắc. Những cái kia hắc sắc giao long thân thể trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành khắp trời mảnh vỡ. Tuổi trẻ nam tử tu vi quá cao thâm, hắn một chiêu liền diệt rơi 5 đầu hắc sắc giao long, quả thực có thể nói không thể tưởng tượng nổi a. "Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy?" Doanh Hạ khiếp sợ nói ra.
"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta mấy năm nay đang làm gì? Ta là đang khổ tu, hôm nay ta đã đạt đến thánh giai cảnh giới, những nghiệt xúc này như thế nào ta đối thủ?"
Tuổi trẻ nam tử ngạo nghễ nói. Doanh Hạ nói: "Tấn công, vậy ta nhóm mau nhanh đi thôi, muôn ngàn lần không thể trì hoãn thời gian." Tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt gật đầu một cái, hai người cùng nhau rời khỏi. Nhưng mà, vừa lúc đó, hư không hơi vặn vẹo một hồi, một luồng quỷ dị khó lường lực lượng bao phủ mà đến, đem hai người bọn họ bọc lại. Tiếp đó, hai người biến mất bóng dáng, chờ đến bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, lại phát hiện bọn họ vậy mà xuất hiện ở một vách núi bên trong. Trận pháp, thật đáng sợ trận pháp, vận khí ta làm sao kém cỏi như vậy, mới vừa đến Hắc Thủy Sơn mạch bên ngoài vậy mà gặp phải trận pháp khốn sát. Khó nói ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này sao? Doanh Hạ than thở một tiếng. Hắn ngược lại cũng không sợ, chỉ là trong tâm không miễn tràn đầy bi phẫn tâm tình, như không vì cứu ra mình, hắn mới sẽ không chạy đến Hắc Thủy Sơn mạch bên ngoài. Kết quả đen đủi, mới vừa đến Hắc Thủy Sơn mạch bên ngoài liền gặp phải kinh khủng như vậy trận pháp khốn sát. Tuổi trẻ nam tử nói: "Chớ hoảng sợ,
ta giúp ngươi phá giải tòa đại trận này. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Doanh Hạ nhanh chóng không người nói ra. Tuổi trẻ nam tử tay lấy ra lá bùa dán tại phía trên thạch bích. Tiếp tục. Ông ong, ông ong, ông ong, ông ong, ông ong. Hư không đung đưa. Sau đó, một tòa to lớn hư không đại trận hình thành. Đi. Tuổi trẻ nam tử nói ra. Doanh Hạ đuổi sát theo tuổi trẻ nam tử lao ra hư không đại trận. Hư không đại trận bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài hoàn toàn bất động. Từ hư không đại trận bên trong lao ra thời điểm, phát hiện khu vực này vẫn đen nhánh vô cùng. Chương 442, vô pháp ngự không phi hành. Hơn nữa xung quanh âm lãnh rét thấu xương, giống như cựu hữu hoàng tuyển vậy mới để cho Doanh Hạ cảm giác giận cả tóc gáy. Khu vực này tựa hồ bị một loại nào đó cường đại pháp tắc che phủ ở trong đó, khu vực này pháp tắc đặc thù, cho nên dẫn đến tại khu vực này, căn bản là không có cách ngự không phi hành. Ân công, chúng ta đi bên kia. Doanh Hạ nhìn về phía tuổi trẻ nam tử hỏi. Đi Hắc Thủy Sơn mạch hoạch tâm khu vực. Tuổi trẻ nam tử nói ra. A, Hắc Thủy Sơn mạch hoạch tâm khu vực rất nguy hiểm. Doanh Hạ bị dọa sợ đến mặt đều lục, vội vàng nói. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, tuổi trẻ nam tử nói ra. Doanh Hạ tuy nhiên tin tưởng tuổi trẻ nam tử thực lực, nhưng mà Doanh Hạ vẫn còn có chút kiêng kỵ Hắc Thủy Sơn mạch hoạch tâm khu vực nguy hiểm. Hắn không muốn bước vào hoạch tâm khu vực, nhưng làm sao tuổi trẻ nam tử khăng khăng mang theo Doanh Hạ đi tới hoạch tâm khu vực? Doanh Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hắc Thủy Sơn mạch hoạch tâm khu vực, nguy cơ từ phía. Càng đến gần hoạch tâm khu vực, càng thêm nguy hiểm. Cho nên khi bọn họ tới gần hoạch tâm khu vực thời điểm, cũng đã dẫn tới rất nhiều hung thú sự chú ý. Phương xa trong rừng cây, vang tới dã thú tiếng hí.